Thái gia. Bang Đức Công nói rằng, lần trước Liên Hương Lâu Văn biết, Thái Mạo liền nhằm vào tu. Bây giờ, lại đổ thêm dầu vào lửa. Thái Mạo vì Lưu Tông, có thể nói là hao tổn tâm cơ. Bang Phúc vấn đạo, lao ra, có muốn hay không làm sáng tỏ một phen? Bang Đức Công cười khẽ, nói, tại sao muốn làm sáng tỏ đây? Thái Mạo ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, đây là chuyện tốt to lớn. Không cần phải để ý đến, tùy ý tin tức khuếch tán. Lưu Tu nếu như không có thiết kế ra đồng xe, Bang Đức Công xác thực lo lắng. Bây giờ, đồng xe thiết kế đổ đi ra, Bang Đức Công ước gì Thái Mạo nhiều dùng sức nhi, để cho Lưu Tu dưng danh. Bang Phúc gật đầu, trong lòng vẫn là lo lắng. Bang Đức Công lại phân phó nói, mật thiết quan tâm Sơn Hạ tin tức, ta muốn hạ Sơn một chuyến. Tiểu tử này đi tới Hoàng gia, ngẩn ngơ chính là mấy ngày, đến hiện tại cũng không có tin tức, không biết chuẩn bị đến thế nào rồi. Ra thư phòng, Bang Đức Công hạ Sơn hướng Hoàng gia bước đi. Bang Đức Công là Hoàng gia khách quen, quý phủ người hầu từ lâu nhận thức, căn bản không ngăn trở, trực tiếp đi thông báo Hoàng Thượng Ngạn. Trong đại sảnh, Hoàng Thượng Ngạn nói, Đức Công bái phỏng Hoàng gia, thực sự là xì của A. Bang Đức Công phất tay nói, lão phu không thời gian cùng ngươi nhàn xả, liên quan với chế tạo đồng chuyện xe có chút phức tạp. Lần này, đã không đơn thuần là khô hạn giảm bớt, càng dính đến châu mục phủ nội đấu. Lúc này, Bang Đức Công đem Thái gia đổ thêm dầu vào lửa, cùng với liên quan với Lưu Tu đồn đại, cùng nhau báo cho Hoàng Thượng Ngạn. Hoàng Thượng Ngạn sau khi nghe, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, trầm giọng nói, việc này liên lụy đến Lưu Biểu dòng dõi tranh đấu, không hề tầm thường. Đức Công, ngươi định làm như thế nào? Bang Đức Công nói rằng, dính đến lão phu đệ tử, lẽ nào ngồi chờ chết sao? Hoàng Thượng Ngạn nói, Đức Công muốn ra tay rồi sao? Bang Đức Công gật đầu nói, trên lệch thời gian không nhiều, nên ra tay rồi. Dừng một chút, Bang Đức Công nói, then chốt còn ở tu nhi nơi đó, đồng xe mới là then chốt. Đi, đi xem đồng xe chuẩn bị đến làm sao. Hoàng Thượng Ngạn gật đầu, mang theo Bang Đức Công sau này viện bước đi. Trong sân, đồng xe đã sắp xếp gọn, cắm ở thủy đạo bên trong gỗ chắc cọc cũng đã đủ, cùng với vận tải nước sông danh nước, cũng toàn bộ sắp xếp, chỉ còn dư lại lắp đặt điều chỉnh. Hoàng Nguyệt Anh làm xong tất cả những thứ này, thanh tú trên mặt, tràn trề nụ cười sán lạ. Đứng Lưu Tu bên cạnh, nhìn chuẩn bị sắp xếp đồng xe, Hoàng Nguyệt Anh tâm tình khuấy động không ngớt, lẩm bẩm nói, Lưu Tu, đây là ngươi thiết kế đồng xe, có phải là rất có cảm giác thành công? Lưu Tu cười nói, đây là ta thiết kế đồng xe, cũng là ngươi tự mình chế tác đồng xe. Có thể hoàn thành, là ngươi một chút đính chính, mới có thể thuận lợi hoàn thành. Vì lẽ đó, cũng là ngươi đồng xe. Ngăn ngắn tam thiên. Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh đem đồng xe chế tác xong xuôi, chỉ còn dư lại gác ở đường sông trên điều chỉnh. Ba ngày nay, hai người ngoại trừ ngủ ở ngoài, còn lại thời gian đều cùng nhau. Bận rộn quá trình, cũng là lẫn nhau hiểu rõ quá trình. Thông qua ngắn ngủi ở chung, Lưu Tu rõ ràng, Hoàng Nguyệt Anh xem ra mơ mơ màng màng, có thể trên thực tế, chỉ là tâm tư của nàng đều đặt ở cơ quan thuật mặt trên thôi, không có tâm sự đi xử lý những chuyện khác. Đây là một đơn thuần, rồi lại linh xảo cô nương. Hai người trò chuyện đồng xe, trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Nhìn Hoàng Nguyệt Anh mừng rỡ tư thái, cùng với cái kia thanh tú bảng trên lộ ra một tia tự hào, Lưu Tu đông nhiên đưa tay ra, nắm lấy Hoàng Nguyệt Anh tay. Trong phút chốc, Hoàng Nguyệt Anh thân thể cứng đờ, trên mặt càng là hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Một tia tình cảm, ở Hoàng Nguyệt Anh đáy lòng sinh sôi. Một đôi mắt, càng là sóng mắt dập dờn, tâm tư bất định. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Anh đối với Lưu Tu hiểu rõ, vừa bắt đầu là Hoàng Thừa Ngạn chờ người tán gẫu. Không thấy Lưu Tu trước, nàng thông qua Hoàng Thừa Ngạn chờ người biết rồi Lưu Tu tài hoa văn hoa, biết rồi Lưu Tu ở Liên Hương lâu biểu hiện. Bởi vì đồng xe, Hoàng Nguyệt Anh đối với Lưu Tu hiểu rõ, dần dần thâm nhập. Ở trong mắt nàng, Lưu Tu thận trọng, càng tài hoa xuất chúng, đặc biệt là còn tinh thông cơ quan thuật, để Hoàng Nguyệt Anh sinh ra hảo cảm trong lòng. Lưu Tu dắt tay thành công, mừng rỡ trong lòng, vội vã nói sang chuyện khác, nói về đồng xe chế tác. Vừa nhắc tới đồng xe, Hoàng Nguyệt Anh trạng thái lập tức biến hóa. Hai người dắt tay vẻ lúng túng, lập tức tiêu tan. Quan hệ của hai người, ở vô hình trung liền càng gần hơn một bước. Khậc, khậc. Đồng nhiên, tiếng ho khan ở cổng sân khẩu vang lên. Hoàng Nguyệt Anh phản ứng lại, tay nhỏ soạt một hồi liền tránh thoát Lưu Tu tay, trên mặt càng treo lên một tia đỏ ửng, lớn tiếng nói, Lưu Tu, ngươi xem đồng xe ống trúc, kỳ thực còn có một chút tí vết, có thể lại cải tiến. Lưu Tu trong lòng buồn cười, đây là bị thai trộm chung A. Lưu Tu lập tức phụ họa Hoàng Nguyệt Anh, phản phất không có chú ý tới phía sau người đến như thế. Hoàng Thượng Ngạn đằng đằng sắc khí, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt càng là không quen. Hắn thưởng thức Lưu Tu, có thể chợt phát hiện chính mình dẫn sói vào nhà, để Lưu Tu tiếp cận Hoàng Nguyệt Anh sau, trong lòng có chút không thăng bằng. Khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tư, để Hoàng Thừa Ngạn nghiêm mặt không nói một lời. Bàng Đức Công trong lòng nhưng là buồn cười, hắn để Lưu Tu tìm Hoàng Nguyệt Anh, vốn là phải cho Lưu Tu chế tạo cơ hội, không nghĩ tới tiểu tử này cũng thật là không phụ kỳ vọng, đạt được Hoàng Nguyệt Anh phương tâm. Lão sư, Thừa Ngạn tiên sinh. Lưu Tu nhìn thấy Bàng Đức Công cùng Hoàng Thừa Ngạn, cả nội vàng hành lễ. Hoàng Thừa Ngạn tức giận, mọi người đến, ngươi mới hành lễ, quá trễ rồi. Trêu chọc, Lưu Tu chỉ có thể được, đúng mực nói, Thừa Ngạn tiên sinh nói rất có lý, tiểu tử lần sau nhất định chú ý. Hoàng Thừa Ngạn hừ một tiếng, lại trừng Hoàng Nguyệt Anh một chút, sợ đến Hoàng Nguyệt Anh vội vàng rời đi ánh mắt. Bàng Đức Công nói sang chuyện khác, vấn đạo, Nguyệt Anh, đồng xe chế tác làm sao? Dính đến đồng xe vấn đề, Hoàng Nguyệt Anh e thẹn tâm tư dứt bỏ, trên mặt khôi phục bình tĩnh, hồi đáp, Bàng bà bá, đồng xe đã chuẩn bị sắp xếp, có thể kéo đến bờ sông trên thử một lần. Bàng Đức Công khẽ vuốt cằm, nói, thí nghiệm cơ hội thành công, có mấy thành. Lưu Tu ánh mắt tự tin, hồi đáp, chí ít 9 thành rưỡi trở lên, đồng xe mỗi một đạo công tự, đều trải qua Nguyệt Anh cẩn thận kiểm tra cùng gia công, không thể phạm sai lầm. Bàng Đức Công vấn đạo, Nguyệt Anh, ngươi cho là thế nào? Hoàng Nguyệt Anh hồi đáp, sẽ không kém quá nhiều, chí ít 9 thành rưỡi trở lên. Bàng Đức Công trong lòng một hồi có sức lực, nói, nếu như thế có tự tin, liền đem tình cảnh làm lớn điểm. Tu Nhi, ngươi lập tức rửa mặt một phen, đổi thân sạch sẽ đến thể quần áo, theo ta đi tới Châu Mục Phủ. Lưu Tu mấy ngày nay cửa lớn không ra cổng trong không bước, không biết tình huống bên ngoài, vừa nghe Bàng Đức Công, vấn đạo, lão sư, chuyện gì xảy ra sao? Bàng Đức Công trầm giọng nói, không thời gian cùng ngươi giải thích, đi trên đường, ta sẽ nói với ngươi rõ ràng. Nặc. Lưu Tu gật đầu, nhìn Hoàng Nguyệt Anh một chút, liền rời khỏi sân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 26, chủ động xuất kích. Bánh xe. Bánh xe. Xe ngựa dọc theo rộng rãi quan đạo chạy, hướng về Tương Dương xe bước đi. Trên đường, Bàng Đức Công đem sự kiện toàn bộ quá trình, tỉ mỉ báo cho Lưu Tu, sau đó mới nói, ngươi cách xa ở Lộc Môn Sơn, Thái Mạo, Lưu Tông vẫn là không dừng tay, như vậy chỉ có thể phản kích. Lần này, mượn Thái Mạo cho ngươi chế tạo cơ hội, ở Lưu Kinh Châu trước mặt lại lộ một điểm năng lực, cũng làm cho Kinh Châu bách tính cảm ơn ngươi. Lưu Tu trong lòng cảm kích, nói, đa tạ lão sư. Không có Bàng Đức Công chống đỡ, Lưu Tu muốn khuếch chuyện lớn sức ảnh hưởng, sẽ phi thường khó khăn. Tất cả những thứ này, là xây dựng ở Bàng Đức Công hoạt động cơ sở trên. Bàng Đức Công khẽ cười nói, lão phu hành động, đều xây dựng ở năng lực của ngươi trên. Nếu như ngươi năng lực không đủ, cho dù ta toàn lực ứng phó cũng là tòi công. Hai thầy cho chuyện sự tình, bất giác thời gian trôi qua, xe ngựa đã tiến vào trong thành. Cuối cùng, xe ngựa ở Châu Mục Phủ ở ngoài dừng lại. Bàng Đức Công cùng Lưu Tu xuống xe ngựa, trực tiếp tiến vào bên trong phủ. Người hầu thông báo sau, Lưu Biểu rất nhanh đến đại sảnh bên trong. Song phương chào, sau đó khách và chủ ngồi xuống. Lưu Biểu sắc mặt hường hào, trong mắt thần thái sáng láng, cười nói, Tu Nhi ở Lộc Môn Sơn đọc sách, khổ cực bảng công. Bàng Đức Công nói rằng, Tu Nhi mẫn mà hiếu học, nộ tính 10 phần. Giáo dục đệ tử như vậy, không chỉ có không khổ cực, ngược lại, là một loại lạc thú. Lưu Kinh Châu có con trai như thế, khiến cho người hân tiện. Lưu Biểu vừa nghe, trong lòng như là bị uất năng quá, thoải mái cực kỳ, càng vô cùng có mặt mũi. Đồng nhiên, Lưu Biểu vấn đạo, lão phu nghe nói, Tu Nhi ở Lộc Môn Sơn đọc sách thì, khoe khoang rằng tìm tới hiểu rõ quyết Kinh Châu đại hạn biện pháp. Chuyện này, là thật hay không đây? Lưu Tu trong lòng hơi động, hiểu không chỉ Thái Mạo ra tay rồi, liền Thái Thị cũng động thủ. Hắn muốn giải quyết Kinh Châu đại hạn tin tức, Thái Mạo thân phận đặc thù, không thích hợp hướng về Lưu Biểu đề cập, tất nhiên là Thái Thị phiến gió bên hai. Bàng Đức Công tâm như minh kính, mỉm cười nói, chuyện này, 7 phần thật, 3 phần giả. Lưu Biểu vấn đạo, lời ấy giải thích thế nào? Bàng Đức Công hồi đáp, 7 phần thật, là bởi vì Tu Nhi nhưng là ở xử lý khô hạn một chuyện. Tu Nhi tùy tùng lão phu lên núi ngày thứ nhất, thì có Lộc Môn Sơn phụ cận nông hộ tìm đến lão phu, nói đồng ruộng quyết thủy. Hy vọng lão phu có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Kinh Châu từ đầu xuân tới nay, khô hạn kéo dài, hầu như khó có thể giải quyết. Lão phu không nghĩ tới biện pháp giải quyết, lại muốn gõ một hồi Tu Nhi, miễn cho hắn ở Liên Hương lâu thành danh sau lên mặt, liền để hắn nghĩ biện pháp giải quyết Lộc Môn Sơn phụ cận đồng ruộng khô hạn. Không nghĩ tới, sự tình lưu truyền đến mức có chút thái quá, dĩ nhiên thành Tu Nhi muốn giải quyết Kinh Châu khô hạn sự tình. Có điều, Tu Nhi ngược lại cũng không phụ kỳ vọng, thật sự xong rồi. Bàng Đức Công vẻ mặt hưng phấn, nói, Tu Nhi xem quần thư, càng ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng ở lật xe dẫn dắt dưới, tự mình thiết kế ra một loại có thể từ trong sông mang nước tới đồng ruộng nông cụ. Tiểu mới nông cụ tên là đồng xe, có thể tự động mang nước. Kinh Châu thủy hệ phát đạt, mà địa thế bằng phẳng trống trải, đồng xe vừa vặn thích hợp. Nếu như mở rộng ra, xác thực có thể giảm bớt Kinh Châu khô hạn. Lưu Biểu trong lòng đại hỉ, nói, bằng công nhận vì là có thể thành, cái kia tất nhiên có thể thành. Cải lương không bằng bạo lực, đi, bản quan lập tức đi tới Lộc Môn Sơn. Nói chuyện, Lưu Biểu liền muốn đứng dậy. Lưu Kinh Châu chấm đã. Bàng Đức Công thấy thế, vội vã mở miệng ngăn cản. Lưu Biểu nghi ngờ trong lòng, vấn đạo, Bàng Công còn có chuyện gì sao? Bàng Đức Công hồi đáp, đồng xét tới, là vô cùng trọng yếu đại sự. Đến trước, Lao Phu nhìn tháng ngày mai là ngày hoàng đạo. Lao Phu dự định vào ngày mai buổi sáng giờ tị, ở Lộc Môn Sơn dưới hán bờ sông tưới. Lưu Biểu sau khi nghe, nói, có thể. Bàng Đức Công sắc mặt bình tĩnh, lại nói, tuy rằng đồng xe chế tác đã hoàn công, nhưng đến tiếp sau còn có chút vụn vặt sự tình cần phải xử lý. Ta cùng Tu Nhi liền không dừng lại lâu, nhất định phải chạy trở về xử lý. Lưu Biểu vuốt cằm nói, Tu Nhi, đi theo Bàng Công bên người đọc sách, là ngươi phúc phận. Bất luận là làm người, cũng hoặc là nghiên cứu học vấn, đều muốn không ngại học hỏi kẻ dưới, biết không? Lưu Tu cung kính nói, Nhi tử rõ ràng. Cáo tử. Bàng Đức Công chắc tay, liền dẫn Lưu Tu rời đi. Lưu Biểu tọa ở đại sảnh bên trong, nghĩ ngày mai đi tới Lộc Môn Sơn quan sát mang nước cảnh tượng, trong lòng liền một trận hừng hực. Lúc này, hắn liền ra lệnh, để Kinh Châu văn võ quan chức, ngày mai trời chưa sáng liền đến Châu Mục Phủ tập hợp, sau đó đồng thời đi tới Lộc Môn Sơn. Tin tức này, rất nhanh truyền ra. Thái thị được tin tức, trong lòng căng thẳng, lập tức phái người đem Thái Mạo mời đến quý phủ. Trong phòng, đèn đuốc chập chờn. Thái thị mặt tâm trầm, nói, Đức Khuê, nghe phu quân nói, Lưu Tu thật sự tìm tới hiểu rõ quyết khô hạn biện pháp. Sáng sớm ngày mai, phu quân sẽ xuất lĩnh văn võ trọng thần đi tới. Việc này, ngươi có ý kiến gì không? Thái Mạo cười cợt, xem thường nói rằng, ta vẫn cứ chắc, Lưu Tu phương án giải quyết không thể thành công. Kinh Châu nhiều như vậy tài trí chi sĩ, đều không nghĩ ra biện pháp giải quyết, Lưu Tu một giới tiểu nhi, làm sao có khả năng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nghe xong lời này, Thái thị trên mặt thần sắc sốt sáng, mới thoáng trì hoãn. Trầm mặc chốc lát, Thái thị nói, bất kể như thế nào, nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Thái Mạo nói, tỷ tỷ có tính toán gì? Thái thị nói rằng, số 1, ngươi lập tức phái tử sĩ đi tới Lộc Môn Sơn, hủy diệt Lưu Tu dùng để mang nước đồng xe, để Lưu Tu không cách nào biểu thị mang nước quá trình. Thứ 2, nếu như buổi tối hành động thất bại, ngày mai ngươi nhất định phải phủ định Lưu Tu đồng xe, không thể để cho Lưu Tu thực hiện được. Thái Mạo trong mắt hiện ra khiếp sợ vẻ mặt, không nghĩ tới Thái thị lớn mật như thế. An bài như thế, quá lớn mật. Thái Mạo khẽ thở dài, lắc đầu nói, tỷ tỷ, phái tử sĩ đi tới, khẳng định không thể. Tại sao? Thái thị hỏi. Thái Mạo giải thích, Thái gia cùng Bàng gia đều là Kinh Châu thế gia, Bàng gia biết điều, cũng không phải có thể dễ dàng trêu chọc. Còn nữa, Kinh Châu đại hạ, vạn ngàn dân chúng chịu thai. Ở cái này bước ngoặt trên, chúa công cần gấp biện pháp giải quyết. Giảm bớt hạn tình là Kinh Châu đại sự, một khi hủy diệt rồi đồng xe, chúa công tất nhiên truy xét được để, cuối cùng tra được Thái gia trên đầu, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Thái thị trong mắt tức giận thiêu đốt, nói, cái kia ngày mai quan sát sau, ngươi nhất định phải chửi bới Lưu Tu đồng xe. Thái Mạo cũng không có đáp ứng, nói, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Thái thị cau mày nói, lẽ nào tùy ý Lưu Tu dương danh sao? Đức Khuê, chuyện này không cho lơ là a, một khi Lưu Tu quật khởi, đối với Tông Nhi sẽ mang đến uy hiếp. Thái Mạo nói rằng, tỷ tỷ, Lưu Tu có Bàng Đức Công hộ giá hộ tống, muốn đối phó Lưu Tu, cũng không dễ dàng. Người xem hôm nay Bàng Đức Công tự mình mang Lưu Tu bái kiến chúa công, rõ ràng chính là vì Lưu Tu chỗ dựa. Thái thị nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi phải biết, Lưu Tông cưới chính là Thái gia nữ nhân. Hiện tại, ta không cho phép có bất luận người nào đối với Lưu Tông địa vị tạo thành uy hiếp. Cho dù có một tia manh mối, cũng nhất định phải khống chế. Thái Mạo trầm giọng nói, tỷ tỷ yên tâm. Ta rõ ràng nên làm như thế nào. Dừng một chút, Thái Mạo lại nói, chúng ta mấy lần đối phó Lưu Tu, đều bị Lưu Tu dựa thế mà lên. Ta cân nhắc sau, cảm thấy cùng với đối phó Lưu Tu, không bằng để Tông Công Tử nhiều biểu hiện, để hắn dương danh Kinh Châu. Thái Thị nói rằng, cơ hội như vậy, không nhiều. Thái Mạo suy nghĩ một chút, nói, tất cả, chờ ngày mai nhìn sau lại nói. Tỷ tỷ hiện tại muốn làm chính là ổn định Tông Công Tử, để hắn không cần loạn trận tuyến. Chỉ cần Tông Công Tử tất cả như thường, mặc kệ Lưu Tu như thế nào, đối với Tông Công Tử đều không có ảnh hưởng. Dù sao, Lưu Tu là con thứ, đây là hắn không cách nào thay đổi thế yếu. Thái thị gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ khuyên bảo Tông Nhi. Chương 27, danh chấn Kinh Châu. 6 tháng sáng sớm không khí mát mẻ, cũng không khô nóng. Trời chưa sáng, Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh cũng đã rất sớm rời giường rửa mặt, ăn bữa sáng, liền bắt đầu đem đồng xe cùng với tương quan linh kiện chuyên chở ở trên xe ngựa, để xe ngựa thổ đồng xe hướng về hán bờ sông bước đi. Bang Đức Công, Tư Mã Huy cùng Hoàng Thượng Ngạn cũng theo đồng thời đi tới. Đến bờ sông, thiên vừa mới bắt đầu tờ mờ sáng. Một nhánh chi cây đuốc đùng đùng tiêu đốt, xua tan hắc ám, rọi sáng toàn bộ bờ sông. Lưu Tu chỉ huy gia đình, đem đồng xe gác ở hán giang thượng. Có điều, đồng xe chuyển động đại luân là tạm thời cố định, cho dù chạy xiết nước sông xung kích cũng không cách nào chuyển động. Ở đồng xe bên hông, nhưng là một khối đồng ruộng. Gia đình đem danh nước cố định, danh nước một đầu khác thì lại nối thẳng đồng ruộng. Chỉ cần giải trừ cố định đại luân, được thủy bản chịu đến dòng chạy xiết xung kích, bánh xe chuyển động, cố định ở đại luân trên thủy trong ống sẽ ở trên sông rót đầy thủy. Chờ chuyển qua luân đỉnh thì, đồng khẩu sẽ hướng phía dưới nghiêng, thủy trong ống thủy lập tức đổ vào danh nước, dọc theo danh nước chạy về phía đồng ruộng. Tất cả lắp đặt sắp xếp, Lưu Tu cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên, đã sáng choang. Bang Đức Công nhìn thấy tất cả những thứ này, Tang Thương trên má lộ ra hiểu ý nụ cười, phân phó nói, người đến, dùng một khối đại miếng vải đen đem đồng xe bọc lại, tạm thời không bại lộ. Bọn gia đình lập tức hành động, rất nhanh sẽ dùng miếng vải đen bọc lại đồng xe. Bang Đức Công ánh mắt rơi vào Lưu Tu trên người, trịnh trọng nói, Tu Nhi, đồng xe chuẩn bị sắp xếp, rất nhanh, Kinh Châu văn nhân hiển đạt cùng với quan chức cũng sắp sửa đến. Hết thảy tất cả, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Lão sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ viên mãn hoàn thành. Lưu Tu gật đầu, ung dung tự tin. Trả giá nhiều như vậy tâm huyết, tự nhiên không thể nước chảy về biển đông. Húc nhật đông thăng, ánh mặt trời rơi ra ở chạy xiết hán trong sông, khúc xạ ra vàng rực rỡ ánh sáng. Lưu Tu đứng bờ sông, phảng phất tắm rửa ở ánh mặt trời vàng chói bên trong. Hôm nay Lưu Tu, một bộ áo bào trắng, eo đeo ngọc bội, chân đạp giày bó, hán lâm giang phóng tầm mắt tới, trong con người, hình như có chờ mong, càng hình như có triển vọng. Quả thực là diện mạo bất phàm. Lưu Tu tuổi không lớn lắm, cũng đã là làm người ba đời, bày ra khí chất, không có trẻ tuổi người sao động cùng non nớt, đã có rồi người trưởng thành trầm thục thận trọng, càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tang thương. Không thể không nói, lão người của Lưu gia, không có một người dáng dấp vớ va vớ vẩn. Lưu Biểu chiều cao 8 thước dư, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng. Lúc còn trẻ, càng là tuấn giật nhã trí, danh chấn bát phương. Lưu Kỳ tướng mạo ôn hòa, khuôn mặt tuấn lãng. Một bộ quân tử khiêm tốn răng dấp, Lưu Tông ánh mắt có chút nham hiểm, nhưng thân cao tướng mạo nhưng cũng không cách nào soi mói, là tương đương tuấn lãng. Hoàng Nguyệt Anh đứng ở một bên, nhìn hôm nay Lưu Tu, trên mặt đống nhiên có thêm một tia đỏ ửng. Một viên yên tâm, càng là rầm rầm nhảy không ngừng. Ở trong mắt nàng, ngày hôm nay Lưu Tu, có một loại dị dạng khí chất. Theo thời gian dần dần trôi qua, bờ sông tụ tập người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người tò mò bắt đầu tập hợp lại đây, muốn xem rõ ngọn ngành. Nhưng mà Bàng gia cùng Hoàng gia từ lâu quyển một mảnh phạm vi đi ra, để gia đình trấn thủ, phòng ngừa xuất hiện gây rối, lan đến gần đồng xe. Người vây xem, chỉ có thể phía bên ngoài quan sát. Từng cái trong mắt tỏa ánh sáng, châu đầu ghé thai nghị luận, thảo luận dùng đồng xe đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặt trời lên cao, khoảng cách giờ tị chỉ kém một phút. Đồng nhiên, rộng rãi trên quan đạo, chuyến đến từng trận gào hét thanh, đứng trên quan đạo bách tính, thẳng tách ra, nhường ra một con đường. Châu Mục đại nhân đến. Âm thanh vang dội, tùy theo truyền đến. Mở đường binh lính khí thế hùng hổ, bách tính dồn dập tránh lui, không dám nhìn thẳng. Đến bờ sông, binh sĩ mới dừng lại. Lưu Biểu đầu đội thanh bình cân, trên người mặc bác lĩnh đại sam, eo đeo bội kiếm, diện mạo bất phàm. Hắn đi xuống xe ngựa sau, theo, đệ kiếm mà đi, một bước dừng lại, uy nghiêm hiển hách. Kinh Châu quan văn võ tướng theo ở phía sau, đã là vẻ mặt hiếu kỳ. Lưu Tu, Bang Đức Công chờ người thấy thế, liền vội vàng tiến lên nên tiếp. Đứng Lưu Biểu trước người, Lưu Tu sắc mặt chấn định, chắp tay nói, bái kiến phụ thân. Bàng Đức Công chờ người, chắp tay chào. Lưu Biểu gật đầu, từng cái đáp lễ, sau đó hỏi, giờ tị sắp tới, chuẩn bị xong chưa? Lưu Tu hồi đáp, tất cả sắp xếp. Được. Lưu Biểu trên mặt, toát ra thần sắc hưng phấn. Năm nay khô hạn, Kinh Châu các quận quan chức dồn dập bẩm tấu lên, xin mời Lưu Biểu trợ giúp, dẫn đến Lưu Biểu thắng ngày sống rất khổ. Hiện tại Lưu Tu có biện pháp giải quyết. Lưu Biểu vui sướng trong lòng có thể tưởng tượng được. Cả đám đứng bờ sông, lặng lặng chờ đợi. Giờ tị, sắp tới. Thái Mạo chạm sau lưng Lưu Biểu, đột nhiên hỏi, Tu công tử chế tác đồng xe, là xảy ra chuyện gì đây? Lưu Tu hồi đáp, xin mời Đức Khuê tiên sinh chờ một chút nhì, chờ một lúc xốc lên miếng vải đen, vừa nhìn liền biết. Đồng xe vận chuyển, cũng không phức tạp, cũng không cần nhân lực xúc vật kéo, chỉ cần giang hà lưu chuyển, liền có thể quần quận không ngừng mang nước tới. Mấy câu nói càng làm nổi lên Kinh Châu văn võ lòng hiếu kỳ. Không cần nhân lực xúc vật kéo đồng xe, đây tuyệt đối là từ xưa không có. Một khi xuất hiện, đối với Kinh Châu chính là thiên hạ, đều không thể đo đếm. Y Di Tịch trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, nói, Tu công tử chưa lễ đội mũ, liền chế ra đồng xe, thế chúa công giải quyết trong lòng chi ưu. Chúa công có con trai như thế, khiến cho người hân thiện. Lưu Biểu loát dưới hàm trong râu, cười to nói, Kỳ bá quá khen tiểu tử kia. Lưu Tu thành khẩn nói, phụ thân nói đúng lắm, Kỳ bá tiên sinh quá khen rồi. Cả đám, Đàm thiếu thật vui. Lưu Tu từng cái ứng đối với những khác người đưa ra vấn đề, trả lời đều đúng mực, phi thường khéo léo. Giờ tị đến. Đồng nhiên, một tên gia đình cao giọng la lên. Trong khoảnh khắc, Lưu Biểu cùng với Kinh Châu văn võ, một trái tim đều lơ lửng giữa trời, càng đầy cõi lòng chờ mong. Đây là liên quan đến Kinh Châu bách tính sống còn đại sự, không người nào có thể lơ là. Lưu Tu đi lên phía trước, đứng bờ sông trên, nắm lấy miếng vải đen một mặt, triệt rơi mất miếng vải đen. Trong khoảnh khắc, đồng xe bày ra ở tất cả mọi người trong mắt. Đây là đồng xe sao? Nhìn qua rất đơn giản, có thể đồng xe không chuyển, làm sao mang nước đây? Như vậy đồng xe có thể thành sao? Vẹn vẹn dựa vào như vậy vật muốn giải quyết Kinh Châu cảnh khốn khó, e sợ có nhất định độ khó. Nhìn xuống lại nói, này không phải là đùa giỡn. Kinh Châu văn võ bên trong, trực tiếp nghị luận mở ra. Lưu Biểu ánh mắt chờ mong, hỏi, Tu Nhi, đồng xe làm sao mang nước đây? Phụ thân chờ, lập tức thấy rõ ràng. Lưu Tu trả lời một tiếng, tiến lên nữa một bước, lấy ra chủy thủ cắt đứt cố định đại luân dây thừng. Chạy xiết giang lưu trùng kích vào, đại luân bắt đầu chuyển động lên. Có kẹt, có kẹt. Đại xoay chuyển động, cố định ở đại luân trên ống trúc ở trên sông chuyển qua, chứa đầy nước sau bắt đầu hướng về trên đi. Ống trúc đến đỉnh, trong ống thủy đổ vào danh nước. Rầm, rầm. Quần quần không ngừng dòng nước, truyền vào danh nước bên trong, tới đến trong đồng ruộng diện. Đến thủy, thật sự đến thủy. Trong đám người, đông nhiên có người cao giọng la lên, trong thanh âm, càng mang theo hưng phấn sắc mặt vui mừng. Cả đám nhìn về phía đồng xe, trong mắt càng là cực nóng. Y Di Tịch trong mắt dị thải liên tục, cảm khái nói, không cần người thao tác, cũng không cần xúc vật kéo duệ. Như vậy không phân ngày đêm mang nước, tích thiểu thành đa, nhất định có thể giải quyết Kinh Châu khô hạn. Khoái Việt ánh mắt sắc bén, phân tích nói, chỉ cần sớm ở bờ sông đào xong mương máng, dùng đồng tay lái nước sông tới đến mương máng bên trong, liền có thể chạy về phía bốn phương tám hướng. Tu công tử thiết kế đồng xe, chỉ cần mở rộng ra, đủ để giải quyết Kinh Châu khô hạn vấn đề. Khoái Việt hít sâu một cái, chắp tay nói, chúc mừng chúa công. Ý Nghĩa Tịch nói, thần làm chủ công hạ. Một đám quan chức nhìn sau, đều nhận ra được ảo diệu bên trong chỗ. Chỉ cần đem đồng xe mở rộng xuống, giảm bớt thậm chí giải quyết Kinh Châu khô hạn vấn đề, không phải quá khó. Thái Mạo nhìn tất cả những thứ này phát sinh, đặc biệt là Kinh Châu văn võ dồn dập chúc, hắn trêu chọc ý nghĩ chỉ được đè xuống. Thái Mạo trên mặt cường từ lúc lên nụ cười, nói, chúa công có nảy giai nhi, Kinh Châu chi hạnh. Lưu Biểu loát dưới hàm trong râu, không nhịn được cao giọng cười to. Nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, lại càng hài lòng. Lưu Tu từ trong lồng ngực lấy ra từ lâu vẽ hoàn thành bản vẽ, phùng ở trong tay, cung kính nói, phụ thân, đây là đồng xe bản vẽ. Đồng xe chế tác không phức tạp, phụ thân chỉ cần để thợ thủ công liền đêm làm không nghỉ, rất nhanh là có thể giải quyết Kinh Châu các quận cảnh khốn khó. Hay, hay, không hổ là ta. Lưu Tu chủ động dâng ra bản vẽ, Lưu Biểu càng thêm thỏa mãn. Chật, Lưu Biểu đem giao cho Y Di Tịch trong tay, phân phó nói, Kỳ bá, chế tác đồng chuyện xe, do ngươi tự mình xử lý. Cần phải nhanh, muốn ở thời gian ngắn nhất chế ra đồng xe, giải quyết hiện nay cảnh khốn khó. Y Di Tịch hoàn toàn tự tin, cất cao giọng nói, chúa công yên tâm, ti chức nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chương 28, lùi một bước để tiến hai bước. Đồng xe thí nghiệm viên mãn hoàn thành, bách tính tản đi, dồn dập tán thưởng Lưu Tu. Từ đó, Lưu Tu tiến vào Kinh Châu bách tính trong tầm mắt. Kinh Châu quan chức, cũng bắt đầu chân chính xem kỹ Lưu Tu, không lại coi Lưu Tu là làm phổ thông con thứ đối xử. Lưu Tu lần thứ nhất biểu hiện, đánh bại Tôn Nhân, vì là Lưu Biểu đoạt lại bộ mặt, lần thứ hai biểu hiện, hai thủ hoa center, một phần Vịnh Liên văn trường, tài văn chương kinh người, vang danh Kinh Châu, lần thứ ba biểu hiện, phát minh đồng xe, giải trừ Kinh Châu hiện nay nguy cơ. Cho dù Lưu Tu là con thứ, nhưng hắn hành động, đã có nhất định danh vọng. Y Di Tịch vội vã giải quyết Kinh Châu cảnh khốn khó, vội vội vàng vàng liền mang theo tượng nhà xưởng quan chức rời đi. Lưu Biểu nhưng mang theo Thái Mạo, Khoái Việt, Văn Xính chờ văn thần võ tướng, đi tới hoàng gia làm khách. Trong đại sảnh, mọi người ngồi xuống. Lưu Tu vị trí, vẫn cứ là thấp, cũng không khá cao. Lưu Biểu ánh mắt đảo qua mọi người, trong lòng khuấy động. Kinh chuyện này, Lưu gia ở Kinh Châu địa vị càng thêm vững chắc, bách tính càng là cảm ơn đái đức. Lưu Biểu xem Lưu Tu ánh mắt, lộ ra tán dương, nói, Tu Nhi, người mà tiến lên. Nặc. Lưu Tu tuân lệnh, chủ động tiến lên. Đứng trong đại sảnh, Lưu Tu ngang nhiên đứng thẳng, đối diện rất nhiều quan chức, Lưu Tu thản nhiên nơi trì, khiến cho rất nhiều quan chức liếc mắt. Lưu Biểu trên mặt mang theo nụ cười, nói, Kinh Châu trên dưới, xưa nay là có công tất thưởng từng có tất phạt. Ngươi là bản quan nhi tử, nhưng nâng hiền không tránh thân, ngươi lập xuống đại công không thể không thưởng. Ngươi nói, muốn cái gì ban thưởng? Lưu Tu nói, toàn bằng phụ thân làm chủ. Lưu Biểu khẽ bước cằm, cẩn thận suy nghĩ. Hỏi do Lưu Tu, vẹn vẹn là tham khảo một hồi Lưu Tu ý kiến, không có chân chính để Lưu Tu đến quyết định. Lưu Biểu suy nghĩ chốc lát, quát lên, Lưu Tu nghe lệnh. Ở. Lưu Tu cao giọng trả lời. Lưu Biểu nói, ngươi giải trừ Kinh Châu khô hạn, có công với Kinh Châu, vưu ân với bách tính. Bản quan gia phong ngươi kỵ đô úy trước. Chúa công không thể. Không giống nhau, không chờ Lưu Tu trả lời, Thái Mạo đứng dậy phản đối. Kỵ đô úy, Trúc Quang Lộc Hân, chật so với 2.000 thạch, trưởng giam Vũ Lâm Kỵ. Cái này chức quan cần triều đình nhận lệnh, chức trách là trưởng quản trong cung cấm vệ. Tào Tháo kèm hai bên thiên tử, các nơi châu mục không nghe hiệu lệnh, quan chức nhận lệnh, cũng đã tự mình nhận lệnh. Lưu Biểu nhận lệnh một kỵ đô úy, cũng là bình thường. Nhưng mà, đối với Kinh Châu tới nói, Lưu Tu đảm nhiệm kỵ đô úy, mang ý nghĩa có quản giáo châu mục bên người thân vệ quyền lợi. Đương nhiên, Lưu Biểu nhận lệnh Lưu Tu đảm nhiệm kỵ đô úy, ở một mức độ rất lớn là tính chất tượng trưng ngợi khen, không thể chân chính đem quản giáo quyền lực giao cho Lưu Tu. Ngay cả như vậy, Thái Mạo cũng không thể mạo hiểm. Cho Lưu Tu chỉ là một trên danh dự chức quan, nhưng một số thời khắc, trên danh dự chức quan sẽ gợi ra biến hóa to lớn. Kỵ đô úy chính là một cái trong đó. Lưu Biểu con ngươi nheo lại, hỏi, quân sư, có đề nghị gì? Lưu Tu chen miệng nói, phụ thân, nhi có lời. Không giống nhau, không chờ Thái Mạo mở miệng, Lưu Tu cũng trực tiếp đánh gãy. Thái Mạo chủ động xuất kích, Lưu Tu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, sẽ không đem quyền chủ động giao cho Thái Mạo trong tay. Lưu Biểu suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói. Thái Mạo nhìn Lưu Tu một chút, cũng không có sen mồm. Chờ Lưu Tu nói xong, hắn suy nghĩ thêm làm sao để Lưu Tu không cách nào đảm nhiệm kỵ đô úy. Lưu Tu hồi đáp, phụ thân, nhi tử không muốn nhậm chức kỵ đô úy. Rào. Trong sảnh quan chức, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người cho rằng Lưu Tu cùng Thái Mạo muốn chính diện giao phong, không nghĩ tới Lưu Tu chủ động thức tử. Bang Đức Công trong mắt lo lắng, hết mức biến mất. Trên thực tế, cái này cũng là hắn thưởng thức Lưu Tu nguyên nhân. Có thể xem xét thời thế, sẽ không bị danh lợi choáng váng đầu óc. Thái Mạo trong đầu, sinh ra dự cảm không ổn. Ngày xưa ở Liên Hương Lâu, Thái Mạo kiến thức Lưu Tu thủ đoạn. Hôm nay cùng Lưu Tu giao chiến, Thái Mạo cảm thấy kiêng kỵ, phảng phất hắn đối diện, không phải một người trẻ tuổi, mà là một lực lượng ngang nhau đối thủ. Lưu Biểu cảm giác bất ngờ, hỏi, lý do đây? Lưu Tu nói, nhi tử lý do có 4. Số 1, kỵ đô úy trước, thân gánh trách nhiệm nặng nề, chức trách trọng đại. Phụ thân là hảo ý, nhưng nhi tử nhưng lo sợ tắt mét mặt mày, đặc biệt là nhi tử thượng vị thành niên, càng không thông chính vụ, miễn cưỡng đảm nhiệm kỵ đô úy, e sợ sẽ phụ lòng phụ thân khổ tâm vun bón. Thứ hai, nhi tử mới vừa vào Lộc Môn Sơn đọc sách, hiện tại đảm nhiệm kỵ đô úy trước, nhất định sẽ phân tâm. Đến thời điểm, phụ thân sắp xếp sự tình không có làm tốt, học vấn cũng không có làm tốt. Đệ tam, đồng xe thiết kế, mặc dù là ta thiết kế, nhưng có thể thuận lợi hoàn thành, không đơn thuần là công lao của ta, càng có lao sư, Thừa Ngạn tiên sinh, Đức Thao tiên sinh, cùng với Nguyệt Anh cô nương. Nếu như nhi tử lĩnh công, đối với những người khác không công bằng. Đệ tứ, Kinh Châu khô hạn, gặp phải cảnh khốn khó, này không phải phụ hôn một cái người trách nhiệm. Kinh Châu gặp nạn, người người có trách. Mỗi người đều có trách nhiệm nghĩ biện pháp giải quyết cảnh khốn khó. Nhi tử thiết kế đồng xe, chỉ là làm một Kinh Châu người chuyện nên làm, một người tử chuyện nên làm, không đáng ngợi khen. Lưu Tu chắp tay ấp thi lễ, nói, nhi tử khẩn cầu, phụ thân thu hồi thành mệnh. Lưu Biểu sau khi nghe, trong lòng xúc động rất lớn. Đột nhiên, hắn phát hiện Lưu Tu rất minh lý, rất hiểu chuyện, cảm thấy đứa con trai này rất tốt. Lưu Biểu cảm khai nói, nô gia có nhi vừa trưởng thành A. Mấy câu nói, Lưu Tu liền rõ ràng, hắn đánh động Lưu Biểu, thu được Lưu Biểu hảo cảm. Trên thực tế theo Lưu Tu, kỵ đô úy ở bề ngoài phong quang, nhưng bên trong xem không còn dùng được, tác dụng không lớn. Lấy Lưu Biểu tính cách, không thể đem châu mục phủ thân vệ quyền lợi giao ra, Lưu Tu nhất định là một cái thùng rỗng. Thà rằng như vậy, không bằng không muốn. Thái Mạo đứng ở một bên, trong lòng thầm khen Lưu Tu thủ đoạn cao cường, thật một bước lùi một bước để tiến hai bước. Lưu Tu nhìn như từ chối Lưu Biểu sắp xếp, nhưng qua nét mặt của Lưu Biểu xem, Lưu Tu thu được chính là Lưu Biểu tán thưởng cùng tín nhiệm, đây là không thể đánh giá. Lưu Biểu chuyển đề tài, hỏi, Đức Huê, ngươi muốn nói gì đây? Thái Mạo lúng túng cười cợt, hồi đáp, hồi bẩm chúa công, ti chức không lời nào để nói. Ti chức giờ khắc này, chỉ có một ý nghĩ.
Ý tưởng gì?
Lưu Biểu hỏi. Thái Mạo vẻ mặt chăm chú, nói, sinh tử làm như tu công tử.
Ha ha ha.
Lưu Biểu không nhịn được cất tiếng cười to, trong lòng tự hào không ngớt. Khen Lưu Tu, chính là khen Lưu Biểu, điều này làm cho Lưu Biểu càng thêm được lợi. Lưu Tu trong lòng kiêng kỵ Thái Mạo, trên mặt nhưng mang theo nụ cười, nói, Đức Khuê tiên sinh một phen đánh giá, tiểu tử lo sợ tắt mét mặt mày. Kinh Châu tuấn kiệt đông đảo, như Ngọa Long Gia Cát Lượng, tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống, lại như Bạch Mi Mã Lương, đều là cao cấp nhất Kinh Châu tuấn kiệt. Tiểu tử có điều là một điểm bé nhỏ kỹ năng, không đáng nhắc tới. Thái Mạo chắp tay nói, Tu công tử khiêm tốn. Lưu Biểu trong lòng vui mừng, suy nghĩ như thế nào ban thưởng Lưu Tu. Chỉ hạn công lao, không thể không thưởng. Đồng nhiên, Lưu Biểu gỡ xuống bội kiếm bên hông, nói, Tu Nhi, chính như ngươi nói, ngươi chính đang đọc sách đi học, không thể phân tâm, vì lẽ đó vi phụ không trao tặng ngươi chức quan. Nhưng ngươi lập xuống đại công, không thể không thưởng. Kiếm này tên là Trấn Sơn Kiếm, là tổ tiên Lỗ Cung Vương bội kiếm, truyền thừa đến nay, do vi phụ bên người đeo. Hôm nay, vi phụ đem Trấn Sơn Kiếm tặng ngươi, nhìn ngươi chăm chỉ đọc sách, chân thật là người. Thái Mạo há miệng, có thể Lưu Biểu ánh mắt quét qua, hắn liền câm miệng. Lưu Biểu tứ kiếm, là lấy phụ thân danh nghĩa, đây là việc nhà, Thái Mạo không thể can thiệp. Chỉ là so với Trấn Sơn Kiếm, Thái Mạo tình nguyện Lưu Tu đảm nhiệm kỵ đô úy. Bởi vì Trấn Sơn Kiếm đại biểu ý nghĩa, càng trọng đại, đáng tiếc chính là, hết thể đều trưởng, hắn không cách nào ngăn cản. Thái Mạo trong lòng than nhẹ, càng là bị gặp khó bại. Lưu Tu trên mặt làm ra thần sắc kích động, đi lên phía trước, hai tay nâng lên Trấn Sơn Kiếm, không người nói, phụ thân ân cần giáo huấn, nhi tử nhất định khắc trong tâm khảm, không phụ lòng phụ thân kỳ vọng. Lưu Biểu khẽ bước cằm, trên mặt toát ra thỏa mãn vẻ mặt. Kinh Châu văn võ quan chức, cùng nhau chúc mừng. Bọn họ nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, càng có biến hóa về mặt bản chất. Lưu Tu là con thứ xuất thân không được, nhưng hiện khi chiếm được Lưu Biểu coi trọng, càng được Lưu Biểu bội kiếm Trấn Sơn Kiếm, này liền có chút ý tứ. Một thanh Trấn Sơn Kiếm, ý nghĩa phi phàm. Lưu Tu mặc dù là con thứ xuất thân, nếu như Lưu Tu đồng ý, có thể tranh cướp Kinh Châu người thừa kế. Chương 29, Đính ước. Vào đêm sau, ánh trăng ôn hòa vương xuống đến, ánh trăng mông lung, như thật như ảo. Huyên náo Lộc Môn Sơn, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Đồng xe xuất hiện, làm cho Lộc Môn Sơn phi thường náo nhiệt. Lưu Biểu đến hoàng gia, cũng làm cho hoàng gia náo nhiệt một phen. Lưu Tu buổi trưa ở hoàng gia dùng cơm, buổi chiều tới gần chạng vạng, mới mang theo văn võ quan chức rời đi. Trong thư phòng, Bàng Đức Công, Tư Mã Huy, Hoàng Thừa Ngạn cùng với Lưu Tu, từng người ngồi xuống. Bàng Đức Công nói, Tu Nhi, hôm nay ra hết danh tiếng, cảm giác thế nào? Có phải là rất hưng phấn? Trong lời nói, mang theo một tia trêu ghẹo. Lưu Tu hồi đáp, quan với chuyện hôm nay, đệ tử có hai cái cảm khái.
Cái nào hai cái?
Bàng Đức Công hỏi. Lưu Tu trong mắt lập lòe dị dạng thần thái, nghiêm mặt nói, số 1, Nam Nhi làm nắm quyền. Ngày hôm nay cảnh tượng như vậy, mới là Nam Nhi phải làm có. Nam Nhi không nắm quyền, vĩnh viễn rùi nhặng bay quanh, tính là gì Nam Nhi đây? Lời này vừa nói ra, Bàng Đức Công, Hoàng Thượng Ngạn cùng Tư Mã Huy hơi biến sắc mặt. Lưu Tu làm như không có nhận ra được ba người vẻ mặt, tiếp tục nói, thứ hai, như người nước uống ấm lạnh tự biết. Bàng Đức Công hỏi, câu nói này nói thế nào? Nghe được Lưu Tu câu thứ nhất đắc ý vinh báo, Bàng Đức Công trong lòng lo lắng, sợ Lưu Tu bị làm choáng váng đầu óc. Hiện tại, nghe được Lưu Tu câu nói thứ hai, Bàng lại kiềm chế lại lo âu trong lòng, nghe Lưu Tu giải thích. Lưu Tu nói, dâng ra đồng xe thiết kế đồ, để ta danh dương Kinh Châu. Được phụ thân Trấn Sơn Kiếm, để Kinh Châu quan chức, đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở bề ngoài xem, ta đạt được coi trọng, phong quang vô hạn. Trên thực tế, kinh chuyện này, Lưu Tông, Thái Mạo chờ người thái độ đối với ta lại sẽ phát sinh biến hóa. Trước ta, cho dù có biểu hiện, nhưng không được phụ thân yêu thích, càng là con thứ xuất thân. Bất kể như thế nào, cũng không thể tranh cướp Kinh Châu một người thừa kế vị trí. Lưu Tông đối với ta lo lắng, càng nhiều là lo lắng ta trở thành đại ca đao trong tay, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hiện khi chiếm được Trấn Sơn Kiếm, đại biểu phụ thân coi trọng. Lưu Tu sắc mặt nghiêm nghị, cảm khái nói, cho dù ta không có tranh cướp người thừa kế tâm tư, Lưu Tông cũng sẽ coi ta là làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, càng sẽ cho rằng ta là đối thủ cạnh tranh, không thể giống như trước kia như thế ra tay ôn hòa. Hiện tại, e sợ Lưu Tông là hận không thể trừ chi mà yên tâm. Lại trở lại đại ca Lưu Kỳ, hiện tại ta, e sợ cũng phải để hắn kiêng kỵ, không thể giống như trước kia như vậy che chở ta. Lưu Tu trong mắt, vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại ta, ở bề ngoài phong quang, càng đạt được coi trọng, nhưng cẩn thận phân tích,
kỳ thực ta không có thứ gì. Luận thân phận, vẫn là con thứ xuất thân, không có thân phận. Luận địa vị, trong tay không có quyền, không có địa vị. Luận thế lực, dưới trướng không một người có thể dùng, không có một tia sức mạnh. Lưu Tu nói rằng, một thanh trấn sơn kiếm, được chính là ở bề ngoài đồ vật, lại làm cho ta rơi vào nguy cơ. Vì lẽ đó, đệ tử mới nói như người nước uống ấm lạnh tự biết. Trong đó khổ sở, chỉ có tự mình biết hiểu. Hoàng thượng ngạn khẽ vước cằm, ánh mắt càng là tán thưởng. Nguyên tưởng rằng Lưu Tu sẽ đắc ý vênh báo, Lưu Tu mấy câu nói, để Hoàng thượng ngạn nhìn thấy Lưu Tu ý nghĩ. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đây là trí giả cách làm. Hoàng thượng ngạn hỏi, nếu biết được Trấn Sơn kiếm mang đến chỗ hỏng, tại sao còn muốn đỡ lấy đây? Lưu Tu trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, nói, Trấn Sơn kiếm đại biểu ý nghĩa, không tầm thường. Nếu như là chức quan, có thể bỏ qua, nếu như là tiền tài, cũng có thể bỏ qua. Nhưng Trấn Sơn kiếm không giống, ở một số trình độ trên, Trấn Sơn kiếm đại biểu chính là phụ thân, đối với ta mà nói, khả năng chính là đùa hộ mệnh, có thể tạo được bảo vệ tác dụng của ta. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, còn nữa, Nam Nhi có cái nên làm, có việc không nên làm. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều ở trước mắt, nếu như một mực tránh né nguy hiểm, liền nhìn thẳng vào nguy hiểm dũng khí đều không có, hà đàm luận đại sự. Tư Mã Huy tán dương, thật một câu Nam Nhi có cái nên làm, có việc không nên làm. Tiểu tử, ta yêu quý ngươi. Bàng Đức Công trong mắt ý cười nồng đậm, lo âu trong lòng thả xuống. Bàng Đức Công nói, rõ ràng chính mình tình cảnh, nên rõ ràng sẽ gặp phải khó khăn gì. Muốn đi ra cảnh khốn khó, xông ra một phen sự nghiệp, cần không chỉ năng lực, càng có nghị lực, sự chịu đựng. Từ xưa tới nay, năng lực xuất chúng người nhiều không kể xiết, chân chính có thể tên lưu sử sách, đạo ít lại càng ít. Bởi vì về năng lực, còn phải nhịn người thường không thể nhẫn nhịn, còn nhất định phải ý chí cứng cỏi. Lưu Tu hồi đáp, lão sư giao hấn, đệ tử khắc trong tâm khảm. Tư Mã Huy con ngươi chuyển động, chuyển đề tài, nói, ngày xưa ở Liên Hương Lâu, ta từng nói thế ngươi làm mối, đương đại ngươi từ chối. Hiện tại ta hỏi lại ngươi, nếu như ta thế ngươi làm mối, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng thượng ngạn nghe vậy, trừng Tư Mã Huy một chút. Bàng Đức Công cười tủm tỉm nhìn Lưu Tu, chờ Lưu Tu trả lời. Lưu Tu nghe vậy, trực tún cao giang tử. Chuyện này trực tiếp nói ra, Hoàng thượng ngạn trong lòng có thể thoải mái sao? Lưu Tu suy nghĩ một chút, hồi đáp, Đức Thao tiên sinh muốn thay tiểu tử làm mối, tiểu tử chân thành ghi nhớ. Chỉ là, tiểu tử tạm thời không dự định thành hôn. Tư Mã Huy cau mày nói, chẳng lẽ, ngươi không thích Nguyệt Anh? Đối với Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh cái kia chút chuyện, Tư Mã Huy đã sớm nhìn ra rồi. Bàng Đức Công cùng Hoàng thượng ngạn, cũng đều hiểu. Hoàng thượng ngạn trên mặt mơ hồ hiện ra một vẻ tức giận, hỏi, Nguyệt Anh làm người đơn thuần, ngươi ở quý phủ mấy ngày nay, chủ động trêu chọc Nguyệt Anh, hiện tại còn nói không thành hôn, là có ý gì? Bàng Đức Công thấy thế, quát lớn nói, Tu Nhi, giải thích rõ ràng. Liên quan đến Hoàng Nguyệt Anh chuyện đại sự cả đời, Bàng Đức Công cũng sẽ không qua loa, càng không muốn song phương bởi vậy nháo mâu thuẫn. Lưu Tu hồi đáp, lão sư, Thừa Ngạn tiên sinh, Đức Thao tiên sinh, tiểu tử yêu thích Nguyệt Anh, cũng dự định cùng Nguyệt Anh thành hôn. Chỉ là, không phải hiện tại thành hôn. Hoàng Thừa Ngạn hỏi, tại sao? Lưu Tu nói rằng, số một, ta hiện tại là con thứ xuất thân, không được coi trọng, càng nguy cơ trùng trùng. Nguyệt Anh hiện tại gả cho ta, sẽ chịu đựng nguy hiểm to lớn cùng áp lực. Thứ hai, ta muốn kết hôn Nguyệt Anh, nhất định phải mặt mày rạng rỡ cưới. Hiện tại ta, không có quyền không có thế, không cách nào đạt đến. Đệ tam, Nguyệt Anh 16 tuổi, ta 18 tuổi, trở thành niên lễ đội mũ kết hôn cũng không muộn. Quan trọng nhất chính là, có thêm một thời gian 2 năm chuẩn bị, ta có lòng tin đạt đến mục tiêu của chính mình. Hoàng thượng ngạn sau khi nghe, trên mặt tức giận mới thoáng giảm bớt. Bàng Đức Công nói, tiểu tử ngươi cân nhắc, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Dừng một chút, Bàng Đức Công hỏi, Thừa Ngạn, Tu Nhi, ngươi cho rằng thế nào? Hoàng thượng ngạn nói, có thể tiếp thu. Tư Mã Huy vẻ mặt ung dung, nói, xem ra không cần ta, thôi, đêm đã khuya, ta nghỉ ngơi đi tới. Bàng Đức Công nói, đêm nay liền chấm dứt ở đây, đều sớm chút nghỉ ngơi. Bốn người đi ra thư phòng, Vương Viêm thì lại trực tiếp hướng về nghỉ ngơi phòng ngủ bước đi. Nửa đường, Lưu Tu gặp phải Hoàng Nguyệt Anh. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Anh hai tay nắm bắt gấu quần, nhìn về phía Lưu Tu, có chút thấp thỏm nói, Tu công tử, lời của ngươi nói là có thật không? Nói cái gì? Lưu Tu khỏe miệng mỉm cười, càng có một tia trêu tức. Hoàng Nguyệt Anh nói, trước nói a. Lưu Tu nói, trước chế tác đồng xe thời điểm, nói rồi rất nhiều thoại, là câu nói kia đây. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt tao đến hoảng, trầm mặc một lúc sau, lấy dũng khí nói, không phải chế tác đồng xe thời điểm nói, là vừa nãy ngươi ở cha trong thư phòng nói. Lưu Tu đi tới nắm lên Hoàng Nguyệt Anh tay, cười trêu nói, tốt, ngươi dĩ nhiên nghe trộm. Hoàng Nguyệt Anh cậy mạnh nói, ta chỉ là đi ngang qua. Chỉ là, nàng nói chuyện ngữ khí, nhưng không có nửa điểm sức lực. Lưu Tu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, trịnh trọng nói rằng, Nguyệt Anh, lời của ta nói, những câu là lời tâm huyết. Ta muốn kết hôn ngươi, hơn nữa nhất định phải phong phong quang phong cưới ngươi, sẽ không oan ức ngươi. Hoàng Nguyệt Anh nụ cười tỏa ra, nói, ta chờ ngươi. Lời nói xong, Hoàng Nguyệt Anh tránh thoát Lưu Tu tay, phi cũng tự chạy đi. Lưu Tu nhìn thước tha thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, trong mắt hiện ra một tia nhu tình. Hắn thân là con thứ, phụ thân không yêu, huynh trưởng không thân, nhưng còn có chống đỡ giáo viên của hắn, còn có quan tâm người yêu của hắn. Chương 30, cùng bàng thống bàn điều kiện. Sáng sớm, Lưu Tu ở Lộc Môn Sơn dưới thể dục buổi sáng. Thỉnh thoảng, thì có thôn dân trải qua, thôn dân nhìn thấy Lưu Tu, lập tức dừng lại chào hỏi, lại là cúc cung, lại là nói cảm ơn. Người ta lui tới, làm cho Lưu Tu không thể không đình chỉ thể dục buổi sáng, trở lại hoàng phủ. Ăn xong điểm tâm, Bàng Đức Công mang theo Lưu Tu lên núi. Mới vừa lên sơn, Bàng Phúc liền tiến lên đón, nói, lao ra, Bàng Thống, Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ chờ người, cũng đã ở học xá chờ đợi. Bàng Đức Công gật đầu nói, biết rồi, ta sau đó liền đến. Bàng Phúc sau khi rời đi, Bàng Đức Công nhìn về phía Lưu Tu, nói, ngày hôm nay là dạy học tháng ngày, giảng bài địa điểm ở học xá. Ngươi trở về nhà đi tắm rửa một hồi, sau đó đến học xá nghe giảng bài. Phải. Lưu Tu trong lòng, trở nên kích động. Bàng Đức Công dạy học, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Thứ bọn người sẽ tham gia, đây là Lưu Tu cơ hội. Hắn trở lại trong phòng thay đổi một bộ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, liền trực tiếp hướng học xá bước đi. Bàng Đức Công học xá, kỳ thực là một gian sạch sẽ trống trải nhà lớn. Trong nhà, bày ra từng cái án trác. Ngay phía trên vị trí, là Bàng Đức Công ngồi vào, còn lại ngồi vào phân loại hai bên. Lưu Tu đến thời điểm, Bàng Đức Công vẫn không có đến. Hắn tiến vào bên trong, từng cái cùng Gia Cát Lượng, Bàng Thống chờ người chào hỏi, liền thẳng ngồi xuống. Bàng Thống tùy ý ngồi, cười nói, Tu công tử, có thể không giúp tại hạ một người bận điệu. Hắn cái trán cao vót, sụp xuống mũi, bát tự lông mày, dày môi, màu da ngăm đen, tóc càng hiện ra tán loạn. Làm cho người ta cảm giác đầu tiên, chính là xấu mà cuồng. Trên thực tế, chính là bởi vì Bàng Thống tướng mạo cùng với tính cách, Bàng Thống mới sẽ liên tiếp có tài nhưng không gặp thời. Đến cuối cùng, cũng là Lưu Bị biết rồi Bàng Thống tài năng, mới tiếp nhận Bàng Thống. Đối với Bàng Thống, Lưu Tu tự nhiên là có ý định mời chào. Bây giờ Tào Tháo quét ngang Bắc Phương, đại đa số có tài có thể người cũng đã có thuộc về. Lưu Tu muốn quật khởi, nhất định phải nắm lấy còn sót lại không nhiều nhân tài. Lưu Tu báo chi lấy mỉm cười, hỏi, sĩ Nguyên Huynh có chuyện gì? Bàng Thống hồi đáp, con người của ta hỉ thích uống rượu, hơn nữa độc yêu liên hương lâu tiểu. Ta cùng Khổng Minh đánh cược, nếu như ngươi làm tiếp một thủ hoa sen thơ, Khổng Minh nợ ta một bình liên hương lâu năm xưa rượu ngon. Nếu như không làm được hoa sen thơ, ta nợ hắn một bình tiểu. Lời này, kỳ thực có chút không thích hợp. Đông Dương coi Lưu Tu là làm tiền đặt cược, Lưu Tu trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Lưu Tu đánh giá Bàng Thống vẻ mặt, nhìn hắn cử chỉ ánh mắt, không có cái khác tâm tư, chỉ là tính cách như vậy. Lưu Tu tay háo lớn phất một cái, ngồi nghiêm chỉnh, làm thơ không khó, một bình tiểu một bài thơ, không có lời. Còn nữa, sĩ Nguyên Huynh không đáp ứng ta cái gì, ta tại sao muốn làm thơ đây? Bàng Thống trà sắt tay, khẩn cầu nói, ngươi có điều kiện gì đây? Chỉ nếu có thể hoàn thành, tại hạ tuyệt không chối từ. Lưu Tu nói rằng, điều kiện đúng là có, không biết sĩ Nguyên Huynh có nguyện ý hay không đáp ứng. Điều kiện gì? Bàng Thống hỏi. Lưu Tu mở miệng nói, sĩ Nguyên Huynh chỉ cần đáp ứng ta một chuyện liền có thể, còn là làm chuyện gì, chờ ta nghĩ đến thời điểm lại nói. Đương nhiên, ta sẽ không để cho sĩ Nguyên Huynh làm vi phạm nguyên tắc sự tình. Ngươi đáp ứng rồi, ta liền làm thơ, không đáp ứng, liền như vậy coi như thôi. Sau khi nói xong, Lưu Tu mai phục đầu, thu dọn đặt tại trên bàn sách vở. Làm thơ sự tình, tựa hồ không có ảnh hưởng đến Lưu Tu. Bàng Thống một đôi mắt xoay tròn chuyển động, liếc nhìn chấn định tự nhiên Gia Cát Lượng, vừa nhìn về phía Lưu Tu, khẽ cắn răng, nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng Khổng Minh nói nhất định phải ở chín bộ bên trong thành thơ, bằng không liền không đếm. Lưu Tu đứng dậy, nói, chúc mừng sĩ Nguyên Huynh, có thể uống rượu. Bàng Thống nói, tại hạ rửa thai lắng nghe. Gia Cát Lượng khỏe miệng cười mịn, trong mắt có một vẻ chờ mong. Những người còn lại ánh mắt, đều rơi vào Lưu Tu trên người. Lưu Tu đứng chắp tay, trầm ngâm một lát sau, liền một bước cất bước. Dù sao liên hồ 6 tháng bên trong. Mở đầu câu thứ nhất, viết 6 tháng liên hồ. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Thứ chờ người sau khi nghe, vẻ mặt cũng không biến hóa, câu thứ nhất là đơn giản miêu tả, phân không ra tốt xấu. Lưu Tu hơi làm trầm ngâm, lại bước ra bước thứ hai, nói, phong quang không cùng bốn mùa cùng. Câu thứ hai vừa ra, mọi người cũng không kinh ngạc. Hai câu thơ miêu tả, đều là hư viết, hơn nữa bình dị, nếu bản về đặc sắc, còn thiếu rất nhiều. Bàng Thống trong mắt có một tia lo lắng, hắn cùng Gia Cát Lượng đánh cược chính là Lưu Tu có thể hay không lại một lần nữa ngâm thơ, nhưng càng nhiều vẫn là đánh cược hai người xem người ánh mắt. Một khi Lưu Tu thất bại, mang ý nghĩa hắn bại bởi Gia Cát Lượng. Lưu Tu lại bước ra bước thứ ba, nhanh chóng nói rằng, tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hoa sen khắc hồng. Sau hai câu, làm liền một mạch. So với trước hai câu viết hư, sau hai câu tả thực, đem hoa sen cảnh tượng viết đến trắng lệ, cảnh giới càng là rộng lớn cao viễn. Trình bài thơ lập ý, trong khoảnh khắc liền hình xong rồi. Bàng Thống cẩn thận phẩm đọc một phen, trên mặt vẻ mặt càng vui mừng, nói, rượu, rượu, rượu A Khổng Minh, nhớ tới Liên Hương Lâu tiểu. Bàng Thống cười to, trong lòng thoải mái không ngớt. Gia Cát Lượng một bộ bạch đi rìa, đầu đội khăn chít đầu, nhẹ lay động trong tay lông vũ, hắn khí độ không giảm, đúng mực nói, đáp ứng rồi ngươi tiểu, đương nhiên sẽ không đổi ý. Dừng một chút, Gia Cát Lượng lại nói, tu công tử liên quân tử danh xưng, hoàn toàn xứng đáng, lượng tâm phục khẩu phục. Bàng Thống nói tiếp, tại hạ đáp ứng tu công tử sự, tuyệt không đổi ý lúc nào nghĩ đến, cứ việc nói liền vâng. Lưu Tu gật đầu, mừng rỡ trong lòng. Được Bàng Thống nhận lời, sau đó đem Bàng Thống biến thành của mình, lại nhiều một tầng bảo đảm. Khắc khục. Đồng nhiên, học xá cửa lớn vang lên một trận ho nhẹ thanh. Trận, Bàng Đức Công nhanh chân đi đến. Xin chào lão sư. Theo Bàng Đức Công đi tới, học xá bên trong tất cả mọi người, đều đứng lên hành lễ. Bàng Đức Công sau khi ngồi xuống, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, nói rằng, não cũng nhau quá, vậy chỉ thu liễm tâm tư, chuẩn bị nghe giảng bài. Gia Cát Lượng, Bàng Thống chuyện đánh cuộc, hắn nghe được, cũng nghe được Lưu Tu thơ. Đối với Lưu Tu hoa sen thơ, Bàng Đức Công tự than thở phất như. Đến nay mới thôi, Lưu Tu ba thủ hoa sen thơ đều có thể nói kinh điển, như vậy tài tình, đương đại khó tìm. Bàng Đức Công tiếp tục nói, hôm nay giảng giải chính là, Xuân Thu Chiến Quốc Thế Cuộc. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nghiêm nghị. Lưu Tu ngồi ở trong đó, lên tinh thần nghe giảng bài. Bàng Đức Công giảng giải cùng bình thường trường tư lão sư giảng bài không giống, hắn giảng giải nội dung cực kỳ phong phú, nội dung rất nhiều, bao dung chính trị, quân sự, kinh tế, cùng với các quốc gia quân chủ cùng chủ yếu thần tử tình huống. Xuân Thu Chiến Quốc Thế Cuộc, ở Bàng Đức Công phân tích dưới, rõ ràng hiện ra đến. Xuân Thu tranh bá, chiến quốc tranh hùng, khắp nơi thế cuộc tranh đấu đặc sắc lộ ra. Bàng Đức Công êm tai nói, từ mỗi cái phương diện tiến hành giảng giải, chú đáo. Nội dung bên trong, vừa có binh pháp thao lược, càng có trị quốc thuật, cũng có ngang dọc thủ đoạn. Lưu Tu sau khi nghe, say mê trong đó. Bàng Đức Công giảng bài thời gian rất dài, một giảng chính là một nửa canh giờ. Trong lúc, không uống nước, không nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Bàng Đức Công cho nửa khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Hơi làm nghỉ ngơi sau, Bàng Đức Công đem tất cả mọi người gọi về học xá, phân phó nói, Xuân Thu Chiến Quốc Thế Cuộc, nên nói, nên phân tích. Có thể lĩnh biết bao nhiêu, xem chính các ngươi. Hiện tại, lấy Xuân Thu Chiến Quốc vì là đề tài, sáng tác một phần liên quan với Xuân Thu Chiến Quốc văn chương. Bàng Đức Công nói, có thể khiến trị quốc thuật, có thể là hành quân đánh trận, có thể là tung hoàng năng dọc. Lựa chọn phương hướng nào, do chính các ngươi lựa chọn. Tất cả mọi người nghe vậy, dồn dập vùi đầu suy nghĩ. Lưu Tu hồi ức Bàng Đức Công giảng giải nội dung, suy nghĩ nên làm sao sáng tác. Cùng Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Thứ chờ người đồng thời nghe giảng bài. Hiện đang tiến hành hiện trường thử thách, Lưu Tu không muốn để bọn họ xem nhẹ, bằng không sau đó muốn mời chào những người này, sẽ vô cùng khó khăn. Chương 31, 6 quốc luận. Gia Cát Lượng suy nghĩ chốc lát, liền bắt đầu mài mực chuẩn bị. Hạ bút trước, Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa Lưu Tu, trong mắt có vẻ mong đợi. Cùng Lưu Tu so với ngâm thơ làm phú, Gia Cát Lượng mặc cảm không bằng. Nhưng mà, đây là thời loạn lạc, là khói lửa nổi lên bốn phía thời loạn lạc. Ở Thái Bình thịnh thế, ngâm thơ làm phú là nhã sự, càng là năng lực thể hiện. Ở như vậy chiến loạn niên đại, vẹn vẹn có thể ngâm 2-3 câu thơ, liền tự thân đều không thể bảo toàn. Chân chính muốn nắm giữ, là trị quốc can bang thuật, là hành quân đánh trận bản lĩnh. Bàng Đức Công ra đề mục, địa điểm thi cũng ở đây. Nếu như Lưu Tu chỉ là một ngâm thơ làm phú công tử nhà giàu, Gia Cát Lượng sẽ không cùng Lưu Tu từng có nhiều gặp nhau. Nếu như Lưu Tu ngực có thao lược, lại có sự khác biệt. Gia Cát Lượng thu hồi tâm tư. Thu dọn thật trong đầu tâm tư, bắt đầu để bút viết. Soạt, soạt. Học xá bên trong, tất cả mọi người đều cấp tốc vung bút. Lưu Tu cũng đã là bắt đầu hạ bút, hắn vừa rơi xuống bút, tốc độ liền nhanh vô cùng. Ở tất cả mọi người bên trong, Lưu Tu có thể nói là tốc độ nhanh nhất. Bởi vì Lưu Tu khó xử ở chỗ lựa chọn, một khi có lựa chọn sau, thì có hoàn chỉnh văn chương. Không tới nửa canh giờ, Lưu Tu liền dừng lại bút. Nhìn quanh tứ phương, bất luận là Gia Cát Lượng, cũng hoặc là Bàng Thống, hoặc là Từ Thứ, Mạnh Công Uy, Thạch Thao, đều còn ở viết. Chỉ có một mình hắn viết xong. Bàng Đức thấy Lưu Tu dừng lại, vấn đạo, quý tử, đã viết xong chưa? Lưu Tu hồi đáp, hồi bẩm lão sư, đã viết xong. Bàng Đức công phân phó nói, giao lên đây đi. Lưu Tu đứng dậy, đem viết xong sách luận đưa tới Bàng Đức công trên bàn, sau đó trở lại ngồi vào trên. Bàng Thống sát bên Lưu Tu không xa, hắn nhìn chính mình sáng tác sách luận, mới viết không tới một nửa, mà Lưu Tu đã hoàn thành. Nghĩ tới đây, Bàng Thống trong lòng chua xót, thấp giọng vấn đạo, Tu công tử, thật sự viết xong chưa? Lưu Tu gật đầu, khẽ mỉm cười. Bàng Thống lắc đầu than nhẹ, nghĩ thầm, người so với người làm người ta tức chết, tốc độ này chênh lệch quá lớn. Gia Cát Lượng, Từ Thứ chờ người thấy thế, đánh tới hoàn toàn tinh thần, tăng nhanh tốc độ sáng tác từng người sách luận. Dù sao, tất cả mọi người đều so với Lưu Tu lớn tuổi, đến Lộc Môn Sơn học tập thời gian cũng càng dài. Nếu như tiết một liền bị Lưu Tu làm hạ thấp đi, mặt mũi trên không nhịn được. Sau một canh giờ, Bàng Thống, Gia Cát Lượng nộp bài thi. Lại quá một phút, Từ Thứ đệ trình sáng tác sách luận. Thời gian nhanh chóng đỡ gần thời điểm, Thạch Thao cùng Mạnh Công Uy mới viết xong, đặt hạ bút, đệ trình từng người sách luận. Bàng Đức công thu hồi tất cả mọi người sách luận, phân phó nói, nghỉ ngơi một phút. Một phút sau, lại trở lại học xá, Lao Phu đem từng cái lời bình các ngươi sách luận, song song ra ưu khuyết. Mọi người vừa nghe, đều thở phào nhẹ nhõm. Một phút thời gian thoáng qua liền qua, Lưu Tu, Gia Cát Lượng chờ người trở lại ngồi vào, vẻ mặt chờ mong. Kết quả làm sao, sẽ chờ Bàng Đức công công bố. Bàng Đức công nhìn chung quanh mọi người, khoe miệng mỉm cười, không nhanh không chậm nói, lần này sách luận, Lưu Tu số 1, Gia Cát Lượng thứ 2, những người còn lại mỗi người mỗi vẻ. Soạn. Mọi người sau khi nghe, trên mặt vẻ mặt quái lạ. Lưu Tu vừa tới, chính là đệ nhất. Gia Cát Lượng trên mặt mang theo nụ cười, đúng mực vấn đạo, xin hỏi Bàng Sư, Tu công tử văn trường, tại sao kết luận là thứ nhất? Bàng Thống phụ hòa nói, xin mời Bàng Sư lời bình. Từ Thứ, Thạch Thao cùng Mạnh Công Uy, đều trên mặt mang theo hiếu kỳ vẻ mặt. Bọn họ tùy tùng Bàng Đức Công học tập thời gian rất dài, đã sớm biết rõ Bàng Đức Công là người, biết Bàng Đức Công không thể đối với chuyện như thế này thiên vị Lưu Tu. Nếu Bàng Đức Công lời bình là thứ nhất, như vậy Lưu Tu sách luận tất nhiên có chỗ đặc thù. Quý tự sách luận tiêu đề tên là Sáu Quốc Luận, đây là một phần tương đương kinh điển văn chương. Bàng Đức Công vẻ mặt, cầm lấy Lưu Tu sách luận, bắt đầu đọc. Sáu quốc phá diệt, không phải binh bất lợi, chiến không quen, tệ ở Lộ Thần. Lộ Tần mà lực thiệt thòi, phá diệt chi đạo vậy? Hoặc viết, sáu quốc hô tang, xuất Lộ Tần ư? Viết, không lộ giả lấy lộ giả tang, nắp thất cường viện, không thể đọc xong. Cố viết, tệ ở Lộ Tần vậy. Tần lấy đánh chiếm ở ngoài, tiểu thì lại hoài đắp, đại thì lại đến thành. Người xưa nói, lấy địa sự Tần, còn mang tuổi cứu hỏa, tân bất tận, hỏa bất diệt. Lời ấy chiếm được. Thế nhân chưa chắc Lộ Tần, trung kế ngũ quốc thiên diệt, hà thai. Cùng doanh mà không giúp đỡ ngũ quốc vậy. Giả sử tam quốc các yêu địa, thế nhân chớ phụ với Tần, thích khách không được, tướng tài vẫn còn, thì lại thắng bại số lượng, tồn vong lý lẽ, làm cùng Tần so sánh lẫn nhau, hoặc chưa dịch lượng. Phu sáu quốc cùng Tần đều chư hầu, thế yếu hơn Tần, mà còn có thể không lộ mà thắng chi tư thế. Cầu lấy thiên hạ chi lớn, dưới mà từ sáu quốc phá vong nguyên cơ sự, là lại đang sáu quốc dưới rồi. Một phần Tô Tuân, Sáu Quốc Luận, trải qua Bàng Đức Công đọc đi ra, trầm đồng du dương, khí thế rộng rãi. Gia Cát Lượng, Bàng Thống chờ người sau khi nghe, đều là trợn mắt ngoác mồm. Tuyệt! Bản văn chương này quá tuyệt! Sách luận ngữ nói rõ sướng, bút lực khỏe mạnh, buôn đằng rong ruổi, khiến cho nhân xứng tán. Như vậy sách luận, nhưng xuất từ Lưu Tu tay. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, càng có nồng đậm kính nể. Học không trước sau, đặt giả làm đầu. Lưu Tu biểu hiện, khiến cho Gia Cát Lượng, Bàng Thống chờ người tâm phục khẩu phục. Bàng Đức Công đọc xong sau, cũng không có lập tức khai giảng, lẳng lặng chờ đợi. Tiểu nửa khắc đồng hồ, chờ mọi người có tiêu hoa sau, Bàng Đức Công ho nhẹ hai tiếng, để mọi người hoàn hồn. Bàng Đức Công mở miệng nói, quý tự bản này sách luận, bất luận là tài hoa, cũng hoặc là logic, cũng không có có thể soi mói. Sách luận kết cấu nghiêm cẩn, kính chuyển linh hoạt, ngang dọc phong túng, chập trùng thoải mái, phi thường xảo diệu. Giữa những hàng chữ bên trong, hùng kỳ mạnh mẽ, khí thế cuồn cuộn, có thể nói nhất tuyệt. Đọc lên, càng là thuộc lầu lầu, khiến cho người sung sướng. Sách luận bên trong logic, đề cương rõ ràng, mạch ca rõ ràng, kết cấu nghiêm chỉnh, phi thường lão lạn. Cả bản sách luận, đầu đuôi phối hợp, tầng tầng tiến dần lên, tư duy kín đáo đáng giá tán thưởng. Bàng Đức Công nhìn chung quanh mọi người, vấn đạo, có sự khác biệt ý kiến sao? Gia Cát Lượng vui lòng phục tùng nói, Tu công tử một phần, sáu quốc luận, lôi kéo khắp nơi, lão lả sắc bén, lượng tâm phục khẩu phục. Tu công tử không chỉ có khéo phú thơ, càng ngực có thao lược, khiến người khâm phục. Bàng thống cười toe toét nói, nguyên tưởng rằng, Lưu Kinh Châu dưới gối chư tử đều là giá áo túi cơm, càng cho rằng Kinh Châu hiền năng đều ở bảng sư môn dưới. Hôm nay mới biết, tại hạ khinh thường Kinh Châu hiện tại, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Gia Cát Lượng cau mày nói, sĩ nguyên, thận ôn. Đề cập Lưu Biểu, Gia Cát Lượng trên mặt toát ra nghiêm nghị vẻ mặt, Lưu Tu dù sao cũng là con trai của Lưu Biểu. Lưu Tu không có lên núi trước, Bàng Đức Công, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tử Thứ chờ người nói thoải mái thế cuộc, tăng nhiều lần lợi bình Lưu Biểu. Nhưng khi đó Lưu Tu không lại, cũng không có Lưu Biểu người, nói chuyện không hề e dè. Bàng Đức Công phất tay nói, không sao, chỉ là thảo luận mà thôi, không lo lắng. Lưu Tu trên mặt không có một chút nào không vui vẻ mặt, nói, sĩ Nguyên Huynh sai rồi, ngày xưa, Kinh Châu Hiền Năng đều ở Lao Sư Môn Hạ. Hôm nay, Kinh Châu Hiền Năng, vẫn cứ đều ở Lao Sư Môn Hạ. Ha ha ha. Nói thật hay. Bàng Thống lông mày rậm dựng thẳng, cười lên gương mặt đó, làm cho người kinh hãi run sợ. Gia Cát Lượng nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Từ Bàng Đức Công đối xử Lưu Tu thái độ, cùng với Lưu Tu đề cập Lưu Biểu thì biểu lộ vẻ mặt, hắn đã có phán đoán. Lời bình xong Lưu Tu văn trường, Bàng Đức Công lại bắt đầu lời bình những người còn lại. Gia Cát Lượng sách luận, đàm luận chính là tiền tần pháp điển, trùng ở pháp luật. Sách luận bên trong, một tia một đường, đều có suy tính, nhất cử nhất động, tự có chu vi, tư duy kín đáo, tâm tư cẩn thận, khắp mọi mặt suy tính được chu toàn. Bàng Thống sách luận, nói chuyện tung hoàng ngang dọc thuật, sách luận quỷ quyệt linh xảo. Từ Thứ sách luận, đề cập chính là nội chính thống trị, trùng ở trị quốc thuật. Mỗi người sách luận, Bàng Đức Công đều nhất nhất lời bình. Chờ lợi bình xong mọi người, Bàng Đức Công mới phất tay tan học. Chương 32, Bàng Thống bỏ tù. Bàng Đức Công giảng bài, không phải mỗi ngày dạy học sau khi kết thúc, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tử Thứ chờ người liền ai đi đường đấy. Lưu Tu tháng ngày, cũng khôi phục kiên tĩnh. Lúc đầu thể dục buổi sáng đọc sách, buổi chiều hạ sơn tìm Hoàng Nguyệt Anh, quá bình thản mà phong phú sinh hoạt. Thời gian tiến vào 6 tháng để, đã là giữa hè thời tiết. Sơn Hạ, Hoàng Gia. Trong hậu viện, Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh đang nghiên cứu cơ quan thuật. Đồng xe mở rộng, để Hoàng Nguyệt Anh trong lòng sinh ra tràn đầy cảm giác thành công. Có điều nàng nhưng không vừa lòng, nhưng đang không ngừng tìm đọc sách cổ, muốn chế tác ra càng nhiều dụng cụ. Lưu Tu vì là lấy lòng giai nhân, tự nhiên là bụng làm dạ chịu chống đỡ. Quan hệ của hai người ở chung bên trong, từ từ tình nùng. Nghe mục trong phòng, ầm ầm gõ thanh, liên tiếp không ngừng vang lên, Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh mồ hôi như mưa dưới, bận rộn không ngớt. Đùng. Đùng. Tiếng gõ cửa dồn dập ở nghệ mục ngoài phòng vang lên. Hoàng Nguyệt Anh một lòng chế tác, hoàn toàn không nghe bên ngoài phòng tin tức, Lưu Tu quay đầu qua, hô, đi vào. Cửa phòng mở ra, nha hoàn vội vội vàng vàng đi tới, nói, Tu công tử, Bàng tiền sinh phái người tới đưa tin, mời ngài lập tức lên núi. Xảy ra chuyện gì? Lưu Tu hỏi. Nha hoàn lắc đầu nói, truyền tin người không nói, nô tỳ cũng không biết. Hoàng Nguyệt Anh ngừng lại, ân cần nói, Bàng bá bá tìm người. Khẳng định có việc gấp, mau tới sơn đi. Lưu Tu nói, Nguyệt Anh, vậy ta lên trước sơn đi tới. Hoàng Nguyệt Anh đứng dậy đưa Lưu Tu rời đi, Lưu Tu ra Hoàng gia sau, trực tiếp chạy lên núi. Tiến vào bên trong phủ, Lưu Tu hướng thư phòng bước đi. Trong thư phòng, Bàng Đức Công, Gia Cát Lượng, Bàng Sơn Dân, Bàng Lâm sắc mặt nghiêm nghị. Lưu Tu gõ cửa sau khi tiến vào, trực tiếp ngồi xuống. Bàng Đức Công nhìn Lưu Tu một chút, nói, quý tử, mới vừa nhận được tin tức. Sĩ Nguyên bị nha dịch bắt lấy bỏ tù. Nguyên nhân cụ thể, là bởi vì Sĩ Nguyên đánh chết Mã Ấn, bây giờ Mã Gia yêu cầu nghiêm trị Sĩ Nguyên. Lưu Tu cau mày, vấn đạo, lão sư cùng chư vị sư huynh thương lượng sau, nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Bàng Đức Công lắc đầu nói, tạm thời còn sao có. Gia Cát Lượng nói, Sĩ Nguyên sự tình sở di khó làm, có 5 giờ nguyên nhân. Số 1, Mã Ấn xuất thân vọng tộc. Mã Gia là Nam quận Nghi Thành huyện Thế Gia, thư hương gia truyền, căn cơ càng là phía sau. Bị đánh chết Mã Ấn, càng là Mã Gia con vợ cả, dẫn đến sự tình rất phiền phức. Thứ hai, vừa bắt đầu, Mã Ấn chỉ là cùng Sĩ Nguyên là khỏe miệng chi tranh. Một phen tranh đấu sau, là Sĩ Nguyên trước tiên hành hung, tức không nhịn nổi, liền nhặt lên thạch đầu đập về phía Mã Ấn, đem Mã Ấn đập chết. Đệ tam, Mã Gia biết sự tình sau, không muốn hòa giải, cắn chết muốn nghiêm trị Sĩ Nguyên. Đệ tứ, hai ngày sau, Thương Dương huyện lệnh sẽ thẩm vấn Sĩ Nguyên. Chuẩn bị thời gian quá ngắn, thái thương xúc. Đệ ngũ, Tương Dương huyện lệnh Mã Nguyên xuất từ Nghi Thành Mã Gia, chỉ cần Mã Nguyên ở, Sĩ Nguyên khẳng định liền nằm ở bất lợi vị trí, đây là khó nhất một vấn đề. Gia Cát Lượng phân tích một phen sau, cầm cẩn thận giảng giải cụ thể trải qua. Sự tình ngọn nguồn là Bàng Thống vào thành, đụng tới Mã Ấn. Lúc đó, Mã Ấn thấy Bàng Thống tướng mạo xấu xí, liền trao phúng Bàng Thống hai câu. Bàng Thống không phải năng nhẫn khí thôn thanh người, liền cùng Mã Ấn tranh chấp lên. Hai người tranh luận, Bàng Thống tức không nhịn nổi, nhặt lên ven đường thạch đầu ném về Mã Ấn. Bàng Thống bản ý là trả thù một hồi, nào có biết thạch đầu bất thiên bất ỷ đập trúng Mã Ấn huyệt thái dương, tại chỗ đập chết Mã Ấn. Bàng Đức Công sắc mặt lo lắng, nói, quý tự, tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Việc đã đến nước này, chỉ cần có thể bảo vệ sĩ nguyên tính mạng, tất cả đều dễ nói chuyện. Bàng Lâm là Bàng Thống đệ đệ, vội vàng nói, tu công tử, thúc phụ nói ngươi mới tư mẫn tiệp, mời ngài nhất định phải nghĩ biện pháp. Bàng Lâm, là Bàng Thống thân đệ đệ. Kinh Châu Bàng Gia, nổi danh nhất chính là Bàng Đức Công huynh đệ, trường huynh Bàng Quý, thứ yếu Bàng Đức Công. Hai huynh đệ đều là Kinh Châu danh sĩ, năm đó Lưu Biểu vào Kinh Châu, Bàng Quý cùng Khoái Việt tự mình nói hàng chiếm giữ Tương Dương Trương Hổ, Trần Sinh, Lưu Biểu mới có thể tiến vào Tương Dương. Có thể nói, Bàng Quý vì là Lưu Biểu làm chủ Kinh Châu, lập xuống công lao hiển hách. Chỉ là Bàng Quý chết sớm, lưu lại Bàng Thống cùng Bàng Lâm, gợi nuôi ở Bàng Đức Công dưới gối. Bàng Sơn Dân nói, quý tự, sĩ nguyên tính cách mặc dù có chút quái lạ, cũng không phải hung ác đồ. Lần này thất thủ giết chết Mã Ấn, tuyệt không là hắn bản ý. Bàng Sơn Dân là Bàng Đức Công trưởng tử, sống nhờ ở Bàng Đức Công dưới gối Bàng Thống cùng Bàng Lâm, cùng Bàng Sơn Dân quan hệ rất tốt. Bàng Thống bị tóm, Bàng Sơn Dân cũng là lo lắng lo lắng. Lưu Tu cẩn thận suy nghĩ biện pháp giải quyết, sau một lúc lâu, vấn đạo, lao sư, nếu như là xấu nhất tình huống, lao sư chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Bàng Đức Công nói, nếu như Mã Nguyên thẩm vấn sĩ Nguyên sau, quyết định xử trảm, lão phu chỉ có thể đánh bạc này trương lão mặt, hướng về Châu Mục đại nhân cầu xin. Không tới thời khắc cuối cùng, Bàng Đức Công không sẽ ra mặt. Bàng Đức Công tự mình đứng ra, nghi thành Mã gia cũng sẽ đi Châu Mục phủ tìm Lưu Biểu. Sự tình đầu Lưu Biểu trước mặt, đến thời điểm tình thế càng thêm không thể thu thập. Nếu như thông qua tiểu bối đứng ra giải quyết Bàng Thống sự tình, tất cả sẽ dễ dàng rất nhiều. Lưu Tu nói, nếu tạm thời không có cách nào cứu ra sĩ Nguyên sự tình, liền giao cho đệ tử. Xin mời lão sư yên tâm, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Gia Cát Lượng con ngươi ngưng lại, vấn đạo, tu công tử dự định làm sao cứu ra sĩ Nguyên đây? Đối với Bàng Thống tội, Gia Cát Lượng cảm thấy rất vướng tay chân. Gia Cát Lượng tinh thông luật pháp, quen thuộc pháp điển. Hắn biết được Bàng Thống thất thủ đánh chết Mã Ân sau, liền lập tức lật xem luật pháp. Kiểm chứng một phen sau, phát hiện bất luận từ phương diện nào, Bàng Thống sự tình đều rất khó xử lý. Trừ phi, Lưu Biểu dưới lệnh đặc xá. Theo Gia Cát Lượng, đây là tương đương khó xử lý sự, Lưu Tu đỡ lấy việc này, khiến cho Gia Cát Lượng có chút hoài nghi. Lưu Tu nói rằng, cứu ra sĩ Nguyên huynh kế sách, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Còn nữa, ta nhất định phải tự mình đi nhà tù thấy sĩ Nguyên, chờ hỏi do tỉ mỉ trải qua sau, mới có thể xác định cuối cùng phương án. Gia Cát Lượng nói, Thu công tử có nắm chắc không? Lưu Tu nói, tạm thời, không cách nào ước định. Dừng một chút, Lưu Tu nói, Khổng Minh huynh nếu như có biện pháp giải quyết, cũng có thể thực thi. Kề vai sát cánh, cũng có thể nhiều tăng cường một chút chắc chắn. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, tạm thời, Lượng cũng không có cách nào. Lúc nói chuyện, Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, có thêm một tia không tên ý vị. Lưu Tu lời nói mới rồi, theo Gia Cát Lượng, là trong lời nói có chuyện. Lưu Tu ý tứ, rõ ràng là người Gia Cát Lượng nếu như không có nghĩ ra biện pháp, liền không muốn đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng. Trên thực tế, Lưu Tu đúng là như vậy cân nhắc. Hắn trong lòng chỉ có qua loa ý nghĩ, chưa thấy Lưu Tu, hết thảy đều không cách nào định ra. Một mực Gia Cát Lượng truy nguyên, để Lưu Tu rất thiếu kiên nhẫn. Bàng Đức Công nói, Tu Nhi, chuyện này, ngươi liền nhiều thao chút thơm. Lưu Tu nói, sĩ Nguyên vừa là đệ tử huynh trưởng, lại là cùng trường, bất luận làm sao, đệ tử đều sẽ đem hết toàn lực. Đệ tử kiến nghị, lão sư tạm thời chuyển tới trong thành, thuận tiện làm việc. Lộc Môn Sơn cùng thành Tương Dương có một khoảng cách, vừa đến một hồi, phi thường không tiện. Bàng Đức Công nói, ngươi kiến nghị có đạo lý, lão phu vậy thì sắp xếp. Ngược lại, trong thành có Bàng gia sản nghiệp. Lưu Tu lại nói, nếu như thế, đệ tử lập tức đi thu thập một phen, sau đó vào thành đến xem sĩ Nguyên. Sau đó, ở trong thành nhà ở chạm trán. Bàng Đức Công nói, có thể. Lưu Tu chắp tay, lui ra thư phòng. Chương 33, Lạc Tử bố cục. Tương Dương huyện nha, ở vào thành Tương Dương phía tây bắc. Lưu Tu từ Lộc Môn Sơn chạy tới trong thành. Trời đã sắp tối rồi. Hắn mang theo quản gia Bàng Phúc, trực tiếp đi tới huyện nha nhà tù ở ngoài. Quản ngục tên là Tô Tam, là phụ trách trông coi Tương Dương huyện tội phạm. Nhìn thấy Lưu Tu, Bàng Phúc đi tới, Tô Tam vấn đạo, hai vị, đây là nhà tù, cấm chỉ đi vào. Bàng Phúc trên khuôn mặt già nua nụ cười đáng yêu, nói, đại nhân, lão hủ đến thăm bàng thống, kính xin tạo thuận lợi. Nói chuyện, Bàng Phúc lấy ra một to bằng lòng bàn tay cái túi nhỏ, đưa tới Tô Tam trong tay. Tô Tam ước lượng một phen, trên mặt toát ra nụ cười. Túi bên trong ngũ thủ tiền, chí ít trên bách mai, phân lượng 10 phần. Tô Tam trong mắt có nụ cười, thức thời nói, hai vị, huyện lệnh đại nhân nghiêm lệnh, không được bất luận người nào quan sát bàng thống. Có điều hai vị là người tin cẩn, sau khi tiến vào có việc nói sự, nói xong mau chạy ra đây, ta ở đây cho các ngươi canh chừng. Bàng Phúc nói, đà tạ đại nhân. Lúc này, Lưu Tu cùng Bàng Phúc liền tiến vào nhà tù. Đi qua một cái ở mức hắc ám hành lang sau, mới tiến vào tia sáng hắc ám nhà tù bên trong. Bàng thống vị trí, ở nhà tù tận cùng bên trong, bố trí ngược lại cũng đơn giản sạch sẽ. Lưu Tu cùng Bàng Phúc đi tới thì, bàng thống đang nằm đang cỏ khô trên ngủ. Thế này, Lưu Tu trong lòng dở khóc dở cười. Này đều lúc nào, bàng thống còn có nhàn hạ thoải mái ngủ. Có điều đổi một góc độ phân tích, này cũng là chuyện tốt, bàng đức công mấy người cũng không cần lo lắng. Sĩ Nguyên Huynh, ta đến xem ngươi. Lưu Tu đứng lao cửa phòng, mở miệng nói rằng. Bàng thống vượt qua thân, nhìn thấy Bàng Phúc cùng Lưu Tu đến rồi, vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng nói, hiền đệ đến xem ta sao. Ha ha, cuối cùng cũng coi như còn có người đến xem ta. Lưu Tu nói, lão sư và những người khác, đều rất mong nhớ ngươi, cũng đang nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Bàng Phúc gật đầu nói, công tử rộng lượng, lão gia đã đang nghĩ biện pháp. Bàng thống vẻ mặt âm u, cô đơn nói, giết chết Mã Ấn sự tình, xử lý không tốt. Trên thực tế, là ta quá lô mãng, không nghĩ tới sẽ gây thành hậu quả như thế. Lưu Tu nói, việc đã đến nước này, rên rỉ thở dài không làm nên chuyện gì. Sĩ Nguyên Huynh, liên quan với ngươi cùng Mã Ấn xung đột, ngươi lại tỉ mỉ hồi ức một phen, ta nghe một chút, nhìn có hay không cái gì có thể thao tác chỗ trống. Bàng thống gật đầu, cẩn thận đem hắn cùng Mã Ấn xung đột tự thuật một lần. Lưu Tu sau khi nghe xong, nói, chuyện đã xảy ra, ta đã biết được, ta sau khi trở về lại châm trước. Sĩ Nguyên Huynh an tâm ở tại lao bên trong, lão sư rất nhanh sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Bàng thống vẻ mặt cảm kích, nói, Thu công tử, khổ cực ngươi. Lưu Tu lắc đầu nói, ngươi và ta là đồng môn, không cần như vậy. Bàng Phúc lại an ủi bàng thống vài câu, sau đó cùng Lưu Tu hướng về nhà tù đi ra ngoài. Lúc rời đi, bàng Phúc lại cầm tiền cho Tô Tam, để Tô Tam chăm sóc thật tốt bàng thống, sau đó mới rời khỏi. Ngồi ở trong xe ngựa, bàng Phúc vấn đạo, Tu công tử, đón lấy hồi phủ sao? Lưu Tu lắc đầu nói, không, còn muốn thăm dò một chuyện. Bàng Phúc vấn đạo, chuyện gì? Lưu Tu phân phó nói, xe ngựa ở huyện Nha ở ngoài đỉnh, người hướng về huyện Nha đi, liền nói bàng ra bàng Phúc cầu kiến huyện lệnh. Bàng Phúc cau mày nói rằng, Tu công tử, chuyện này có thể thành sao? Huyện lệnh là Mã gia người, vào lúc này, muốn tìm Mã Nguyên cầu xin, hầu như không thể. Lưu Tu khẽ cười nói, ngươi cứ việc thử một lần, huyện lệnh nếu như thấy ngươi, tùy tiện nói chút bộ thoại liền có thể. Biết rồi. Bàng Phúc gật gật đầu, không có phản bác. Xe ngựa chạy đến huyện Nha môn khẩu dừng lại, Bàng Phúc xuống xe ngựa sau, vội vã hướng về huyện Nha cửa lớn bước đi. Cuối cùng, bị gác nha dịch ngăn cản. Bàng Phúc nói, thỉnh cầu thông báo một tiếng, Bàng Phúc cầu kiến. Nha dịch nghênh đầu, vênh vang đắc ý nói, Bàng gia người sao? Phải. Bàng Phúc hồi đáp. Nha dịch hừ lạnh một tiếng, nói, đại nhân nói, Bàng gia người giống nhau không gặp, mời trở về đi. Bàng Phúc lấy ra một chuỗi đồng tiền, làm dáng muốn đưa tới nha dịch trong tay, nha dịch nhưng là ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói, làm gì, muốn đút lót sao? Còn không lui xuống. Bàng Phúc ngượng ngùng nở nụ cười, chỉ được xoay người rời đi. Nha dịch nhìn Bàng Phúc rời đi bóng lưng, thầm nghĩ, huyện lệnh đại nhân sắp xếp, lại lấy tiền, cái kia không phải muốn chết sao? Bàng Phúc trở lại trong xe ngựa, nói, Thu công tử, vừa nãy. Lưu Tu nói, ta đã thấy, cũng nghe được, đi thôi, lập tức trở về phủ. Bàng Phúc gật gật đầu, tâm tình trầm trọng vạn phần. Trở lại bên trong phủ, Bàng Đức Công, Bàng Sơn Dân, Bàng Lâm cũng đã đến. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng sủa. Lưu Tu liếc nhìn, chưa thấy ra Cát Lượng, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền lại ngồi xuống. Bàng Đức Công vấn đạo, sĩ Nguyên tình huống thế nào? Lưu Tu nói rằng, sĩ Nguyên huynh tâm thái không sai, ở nhà tù bên trong tạm thời sẽ không có vấn đề lớn. Bàng Đức Công lại vấn đạo, tỉ mỉ quá trình, có cái gì khác biệt đây? Lưu Tu nói rằng, phát sinh xung đột, đều giống nhau. Có điều, ta để Bàng Phúc tự mình đi huyện Nha thăm dò một hồi. Bàng Phúc đi tới huyện Nha đi bái phỏng, không có đề cập những chuyện khác, liền trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Tương Dương huyện lệnh Mã Nguyên đã quyết tâm muốn phạt nặng Sĩ Nguyên, nhất định sẽ thiên vị Mã gia. Điểm này, là có thể xác định. Bàng Lâm lo lắng nói, làm sao bây giờ đây? Mã Nguyên Thiên vị Mã Ấn, huynh trưởng liền nguy hiểm. Bàng Đức Công lại vấn đạo, Tu Nhi, ngươi là tính thế nào?
Lưu Tu hồi đáp, liên quan với cứu viện sĩ Nguyên huynh kế hoạch, ta là như thế cân nhắc, bước thứ nhất, chỉ cần kế hoạch từng bước một xuống, ta tin tưởng, sĩ Nguyên sự tình có thể rơi xuống thấp nhất. Cho dù bị xử phạt, cũng là không nhẹ không nặng. Chỉ cần lưu lại tính mạng, hết thể đều tốt làm. Dừng một chút, Lưu Tu nói, hiện giai đoạn, chính là chấp hành bước thứ nhất kế hoạch. Bàng Đức Công phân tích một phen sau, cho rằng kế hoạch có thể được, nói, cụ thể chấp hành, ngươi để Bàng Phúc đi sắp xếp. Lưu Tu gật gù, nói, lão sư bận rộn một ngày, lo lắng một ngày, cũng mệt mỏi một ngày, sớm chút nghỉ ngơi đi. Sĩ Nguyên sự tình, giao cho ta xử lý, ta sẽ đem sĩ Nguyên an toàn mang về. Bàng Đức Công nói, ngươi cũng chính mình chú ý nghỉ ngơi. Lưu Tu gật gù, liền cáo từ rời đi. Ra thư phòng, Lưu Tu đem Bàng Phúc thét lên trong phòng, cẩn thận bàn giao đón lấy chuyện cần làm. Bàng Phúc nghe được trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói, Tu công tử, này có thể được sao? Có thập yêu bất có thể được. Lưu Tu trên mặt có nụ cười tự tin, nói, Bàng quản gia quản lý to lớn gia tộc, chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt? Bàng Phúc nói, Tu công tử yên tâm, lão hủ tối nay sẽ hoàn thành chuyện này. Lưu Tu khoát tay nói, đi xuống đi, mau chóng hoàn thành. Tối nay có chuyện tối nay, ngày mai lại có chuyện của ngày mai. Nếu như kế hoạch ở ngươi khâu này thất bại, mặt sau kế hoạch tất cả đều sẽ mất đi hiệu lực. Bàng Phúc trịnh trọng gật đầu, lo lắng lui ra. Chương 34, Mã Nguyên vào cục. 6 tháng buổi tối, nguyệt quang sáng sủa. Thành Tương Dương bên trong, trên đường phố, vãng lai người cũng đã thưa thớt trống vắng. Bánh xe. Bánh xe. Một chiếc xe ngựa, dọc theo trống trải đường phố nhanh chóng chạy, ở Tương Dương huyện nha ngoài cửa lớn dừng lại. Cửa xe ngựa liêm cuốn lên, một tên sai vặt trước tiên hạ xuống, cung kính đứng ở một bên. Sau đó, một tên quần áo hoa lệ, đầu đội tiến vào hiền quan, kiếm mi lãng mục, khí vũ hiên ngang thanh niên, tự trên xe ngựa đi xuống. Gã sai vặt vội vàng lại đưa tay thăm dò vào xe ngựa, ôm ra một dài một thước, cao nửa thước đàn dương gỗ, cùng sau lưng thanh niên hướng về huyện nha cửa lớn bước đi. Tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên. Thời gian không lâu, huyện nha phòng gác cổng mở cửa, thò đầu ra đánh giá gõ cửa người. Thanh niên mỉm cười nói, tại hạ Hoàng Hiểu, Nam quận Nghi Thành người, là Mã Ấn bạn học. Tại hạ có việc cầu kiến huyện lệnh, xin mời thay thông báo. Vừa nghe là Mã Ấn bạn học, phòng gác cổng lên tinh thần, không dám thất lễ. Liên quan với Mã Ấn sự tình, đã sớm ở huyện nha truyền khắp, cho tới huyện thừa, huyện úy, các phòng tiểu lại, cho tới nha dịch, phòng gác cổng, đều biết bảng thống đánh chết Mã Ấn sự tình. Huyện lệnh đại nhân càng là ba khiến ngũ thân, nghiêm cấm người phía dưới thu nhận hối lộ, càng cho thấy thẩm vấn bảng thống trước, không gặp bảng gia người, cũng không gặp cùng bảng gia có quan hệ người. Hiện tại đến rồi cái Mã Ấn bằng hữu, phòng gác cổng trận lại nói, công tử chờ, tiểu nhân, nhỏ bé lập tức đi bẩm báo. Hoàng Hiểu gật gù, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian không lâu, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, phòng gác cổng thò đầu ra, cười dài mà nói, công tử, đại nhân ở phía sau viện phòng khách thấy ngươi, đi theo ta. Hoàng Hiểu khẽ bước cằm, lấy ra một chuỗi ngũ thủ tiền, đưa cho phòng gác cổng. Lần này, phòng gác cổng vui vẻ ra mặt. Phòng gác cổng xoay tròn con ngươi chuyển động, nói, không dối gạt công tử, hiện tại chỉ cần là bảng gia người đến, đại nhân giống nhau không gặp. Đặc biệt là đại nhân vẫn đang suy nghĩ Mã Ấn sự tình, có thể có chút hòa khí, công tử thấy đại nhân sau, tận lực cẩn thận. Hoàng Hiểu mỉm cười nói, đa tạ. Một nhóm ba người, rất nhanh sẽ đi tới hậu viện trong phòng khách. Mã Nguyên nhìn thấy người đến sau, thầm khen một tiếng, được lắm tuấn lãng thanh niên, đồng thời lại đang xem kỹ Hoàng Hiểu. Đối diện Mã Nguyên, Hoàng Hiểu đúng mực nói, Nghi Thành Hoàng Hiểu Hoàng Tuyết Thôn, gặp đại nhân. Tọa. Mã Nguyên vừa nghe Hoàng Hiểu là Nghi Thành người, trên mặt toát ra nụ cười. Mã Nguyên xuất từ Nghi Thành Mã gia, tuy rằng ở Tương Dương huyện chức vị, dễ, cái nhưng ở Nghi Thành, đối với Nghi Thành người có thiên nhiên hảo cảm. Hoàng Hiểu ngồi xuống, chắp tay nói, đà tạ đại nhân. Mã Nguyên vấn đạo, Tuyết Thôn đêm khuya tới chơi, có thể có chuyện quan trọng. Hoàng Hiểu hồi đáp, tại hạ nghe nói, Mã Ấn đến Tương Dương đi học, lại bị ác bá bảng thống đánh chết. Biết sau chuyện này, tại hạ cũng là âu sầu trong lòng. Bởi vì tại hạ từ nhỏ đến Tương Dương thời điểm, cũng từng bị bảng thống làm khó dễ quá. Hả, ngươi cũng vậy sao? Vừa nghe Hoàng Hiểu từng có gặp gỡ tương tự, Mã Nguyên trên mặt có nụ cười. Như vậy, càng ngồi vững bảng thống tội danh. Hoàng Hiểu trịnh trọng nói, bảng thống ngoài miệng không tha người, tự cho là bảng gia người, hung hăng càng quái, đây là mọi người đều biết sự tình. Bây giờ bảng thống bị tóm, Nghi Thành học sinh, hoàn toàn vỗ tay bảo hay. Mã Nguyên nuốt râu cười to, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hoàng Hiểu nói, đáng tiếc chính là, Mã Ấn nhưng là không sống được,
quá đáng tiếc. Mã Nguyên nghe vậy, tâm tình cũng một hồi nặng vô cùng. Hoàng Hiểu lại nói tiếp, đại nhân, bắt lấy bàng thống, cũng không ý nghĩa liền có thể đem bàng thống trị tội. Tại hạ đến bái phỏng, chính là vì việc này. Mã Nguyên con ngươi nhắm lại, vấn đạo, Tuyết Thôn có ý gì? Hoàng Hiểu nói, chẳng lẽ, huyện lệnh đại nhân không biết bàng gia ở Tương Dương năng lượng sao? Mã Nguyên trong con ngươi, một vệ tàn khốc né qua. Thành như Hoàng Hiểu nói, nếu như bàng gia thật ra tay, Mã Nguyên muốn chém giết bàng thống, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Mã Nguyên chỉ là một huyện lệnh, không cách nào cùng bàng gia chống lại. Mã Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Tuyết Thôn đều đến rồi, lường trước nhất định có hoàn chỉnh kế sách. Hoàng Hiểu phất tay, phía sau gã sai vặt, liền vội vàng đem dương gỗ đặt ở Mã Nguyên trên bàn. Mã Nguyên vấn đạo, đây là ý gì? Hoàng Hiểu khoát tay nói, huyện lệnh vừa nhìn liền biết. Mã Nguyên mở ra dương gỗ, trong phút chốc, một trận phục trang đẹp đẽ dạng người rực rỡ. Trong dương, chứa từng kiện châu bảo ngọc khí, mỗi một kiện đều tinh mỹ tuyệt luân. Này một hộp châu báu, tuyệt độ là giá trị liên thành. Này nháy mắt, Mã Nguyên tâm đều ầm ầm nhảy không ngừng. Quá nhiều tiền. Nhiều như vậy tiền, quá quý trọng. Mã Nguyên vội vã đóng lại dương gỗ, vấn đạo, các hạ đây là cái gì dụng ý? Từ xưng hô Hoàng Hiểu tự, lại tới xưng hô các hạ, ở trong mắt Mã Nguyên, Hoàng Hiểu phân lượng đang không ngừng tăng cường. Hoàng Hiểu nói rằng, bàng thống đánh chết Mã Ấn, không chiếm lý, không chiếm nghĩa, luận luật pháp, bàng thống chắc chắn phải chết. Nhưng mà, một khi bàng Đức Công tự mình đi tìm Lưu Kinh Châu, chỉ cần Lưu Kinh Châu một đạo mệnh lệnh, bàng thống nhiều nhất cũng chính là xử phạt một phen, không cách nào định tội. Vì vậy, nhất định phải trước thời gian ngăn chặn khả năng này. Bàng huyện lệnh hy vọng, cùng với Mã gia ở Tương Dương thế lực, đều không thể cùng bàng gia sánh ngang. Muốn bắt bàng thống, chỉ có mượn ngoại lực. Hoàng Hiểu ánh mắt sắc bén, trịnh trọng nói, cái này ngoại lực, chính là Thái Thị. Lưu Kinh Châu sùng ái Thái Thị, mọi người đều biết. Đại nhân chỉ cần để Thái Thị ở Lưu Kinh Châu trước mặt thổi gió bên tai, tất cả liền thỏa đáng. Bên trong Dương Châu bảo ngọc khí, liền để cho đại nhân biếu tặng cho Thái Thị. Cho tới Thái Thị, lường trước sẽ đáp ứng. Một trong số đó, Thái Thị là nữ nhân, yêu thích tiền tài châu báu. Thứ hai, Tương Dương Thái gia, Khoái gia, Bàng gia, Hoàng gia, nếu như có thể suy yếu Bàng gia, Thái gia Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Hoàng Hiểu ngữ khí ác liệt, nói, Bàng Đức Công không cách nào nhìn thấy Lưu Kinh Châu, hoặc là Lưu Kinh Châu khéo léo từ chối, Bàng Thống liền lại không cơ hội. Mã Nguyên nói rằng, trả giá lớn như vậy đánh đổi, ngươi cùng Bàng Thống ân oán, không đơn giản a. Đại nhân sai rồi. Hoàng Hiểu lắc đầu nói, tại hạ đến Tương Dương, vẹn vẹn là bị Bàng Thống trên đầu môi nhục nhã một phen, ân oán cũng không lớn. Còn nữa, bên trong Dương Châu bảo ngọc khí, không phải tại hạ một người người, là cái khác đến Tương Dương đi học nghi thành học sinh kiếm ra đến. Chỉ là, ủy thác ta tới gặp đại nhân mà thôi. Mã Nguyên sau khi nghe, trên mặt đề phòng lập tức thả lòng ra. Dính đến Tương Dương cùng nghi thành học sinh tranh đấu, Mã Nguyên cũng nhận rồi Hoàng Hiểu lời giải thích. Mã Nguyên gật đầu nói, Châu bảo ngọc khí bản quan nhận lấy, ngày mai, bản quan sẽ tìm người biếu tặng cho Châu Mục Phu Nhân. Lời nói mặc dù nói như vậy, Mã Nguyên trong lòng nhưng nghĩ, chỉ cần giữ lại một phần nhỏ, hối đoái thành tiền, cũng là vô số tiền tài. Một cái Dương Châu bảo ngọc khí, ai cũng nhìn không ra ít đi cái gì. Hoàng Hiểu chắp tay nói, tất cả toàn bằng đại nhân làm chủ, chỉ là tại hạ hy vọng, chuyện này có thể ở thẩm vấn bàng thống trước hoàn thành, tránh khỏi thẩm vấn sau, bàng Đức Công trước một bước tìm tới Lưu Kinh Châu, do đó dẫn đến bàng thống nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Mã Nguyên khẽ mỉm cười, nói, điểm này, ngươi yên tâm. Hoàng Hiểu nói, màn đêm thăm thẳm, đại nhân sớm chút nghỉ ngơi đi, cáo tử. Đi thong thả không tiễn. Mã Nguyên gật đầu, nhìn theo Hoàng Hiểu rời đi. Hoàng Hiểu ra huyện lệnh phủ nha sau, cùng tùy tùng lên xe ngựa, liền cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Chương 35, lưu biểu nhược điểm. 6 tháng 25, sáng sớm. Ánh bình minh vừa ló dạng, Lưu Tu rời giường thể dục buổi sáng sau, ăn xong điểm tâm, liền tìm tới Bàng Lâm. Giờ khắc này Bàng Lâm, như là đánh xương cả, lại không một điểm tinh thần. Một đôi mắt, tơ máu trải rộng, góc cạnh rõ ràng giáp, lộ ra một tia trắng xám, môi khô nước, khuôn mặt hậm hực, một bộ ưu sầu quá độ dáng vẻ. Bàng Lâm nhìn thấy Lưu Tu, ánh mắt u hoán nói, Tu công tử, ta nghe xong ngươi kiến nghị, từ tối ngày hôm qua bắt đầu, liền hạt gạo chưa tiến vào, một giọt nước đều không có uống, hơn nữa một buổi tối đều không có ngủ. Hiện tại, cả người đều là phiêu. Lưu Tu giơ ngón tay cái lên, tán dương, có hiệu quả này, mới có thể cứu ra sĩ Nguyên Huynh. Có thật không? Bàng Lâm trong mắt, hiện ra một tia ước ao. Phụ thân chết sớm, hắn cùng bàng thống sống nhờ ở bàng Đức Công dưới gối, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình vô cùng tốt. Bàng thống xảy ra vấn đề, bàng Lâm trong lòng phi thường lo lắng. Nếu như bàng thống có chuyện bất chắc, Bàng Lâm liền thật sự lẻ loi một người. Lưu Tu tự tin nở nụ cười, nói, ta, tự nhiên so với chân kim bạch ngân càng thật. Đi thôi, theo ta đi Châu Mục Phủ. Ngày hôm nay, là trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất, không thể ra sai. Hai người ra phủ, tọa lên xe ngựa trực tiếp hướng Châu Mục Phủ bước đi. Lưu Tu được Trấn Sơn kiếm tin tức, từ lâu ở trong phủ truyền ra, đến Châu Mục Phủ, người hầu nha hoàn một mực cung kính, không dám tiếp tục có chút bất kính. Mang theo Bàng Lâm, Lưu Tu trực tiếp tiến vào bên trong phủ. Hơi hơi sau khi nghe ngóng, liền hỏi ra Lưu Biểu ở thư phòng xử lý chính vụ. Có điều, Lưu Tu không có trực tiếp đi tìm Lưu Biểu, mà là để người hầu đi báo cho Lưu Biểu, hắn cùng Bàng Lâm ở đại sảnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Biểu mặc hoa phục, đầu đội thanh bình cân, nhanh chân chạy mà tới. Lưu Biểu bước tiến, so với bệnh nặng mới khỏi thời điểm, càng hiện ra khinh phủ, sắc mặt cũng lộ ra một tia trắng xám. Thế này, Lưu Tu trong lòng than nhẹ, đây là lão phu thiếu thê hậu quả. Lưu Tu trong lòng nói thầm, trên mặt nhưng một bộ tôn kính vẻ mặt, chắp tay nói, nhi tử Lưu Tu, bái kiến phụ thân. Tiểu tử Bàng Lâm, bái kiến Châu Mục đại nhân. Bàng Lâm vẻ mặt hôi bại, vẻ vải hành lễ. Lưu Biểu quét Bàng Lâm một chút, trong mắt lộ ra một tia căm ghét. Cho tới nay, Lưu Biểu đều cực kỳ coi trọng ăn mặc, càng trọng thị hình tượng. Bàng Lâm lôi thôi tiểu tụy dáng dấp, khiến cho Lưu Biểu trong lòng không thích. Liên quan, Lưu Biểu cũng quét Lưu Tu một chút, có như vậy một tia xem kỹ. Lưu Tu từ lâu thăm dò rõ ràng Lưu Biểu tính khí, thấy Lưu Biểu trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không hoảng loạn. Bàng Lâm tình huống, là hắn cố ý hành động, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Lưu Biểu tin tưởng. Lưu Tu chỉ vào Bàng Lâm, nói, phụ thân, Bàng Lâm là Bàng Quý con thứ. Xin mời Châu Mục đại nhân vì là gia huynh làm chủ a. Dâm một tiếng, Bàng Lâm đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ giống như vậy, quỳ đến trên đất. Cái kia bi thương bất lực dáng vẻ, khiến cho người trở nên động dung. Lưu Biểu nhìn Bàng Lâm, hiện lên trong đầu ra Bàng Quý tự tin nhã trí, khí độ bất phàm khuôn mặt. Năm xưa, Lưu Biểu bị triều đình nhận lệnh vì là Kinh Châu thứ sử, đi tới Tương Dương đi nhậm chức. Nhưng mà, Tương Dương lại bị tặc phỉ chiếm giữ, là Bàng Quý cùng khoái Việt tiến vào Tương Dương, thuyết phục chiếm giữ Tương Dương tặc tử, làm cho Lưu Biểu thuận lợi làm chủ Tương Dương. Có thể nói, Bàng Quý có công lớn. Lưu Biểu người này, lòng dạ chật hẹp, nhưng thật mặt mũi. Nhìn thấy chính mình công thần sau khi lôi thôi tiểu tụy, trong lòng căm ghét tiêu tán theo, thay vào đó hừng hực lửa giận. Một khi có người nói Lưu Biểu mặc kệ Bàng Lâm chết sống, sẽ khiến người ta cho rằng, hắn Lưu Biểu mặc kệ công thần dòng dõi chết sống, tất nhiên ảnh hưởng Lưu Biểu danh vọng. Lưu Biểu trên mặt có nụ cười, nói, hiền chất trước tiên lên, lại nói gặp phải chuyện gì. Đa tạ đại nhân. Bàng Lâm đứng lên, vẻ mặt vẫn bi ai. Lưu Biểu lại quát lớn nói, Tu Nhi, Bàng Lâm gặp phải khó khăn, ngươi sao yêu bất sớm một chút bẩm báo đây, cũng không đến nỗi để hiền chất rơi vào như vậy cảnh khốn khó. Lưu Tu trong lòng thầm mắng, mọi người mang đến, bẩm báo còn không còn sớm sao. Đối với Lưu Biểu, Lưu Tu bất đắc dĩ. Lưu Tu sắc mặt nghiêm túc, giải thích, hồi bẩm phụ thân, nhi tử là tối ngày hôm qua biết đến. Vì lẽ đó, hôm nay trời vừa sáng, liền vội vội vàng vàng mang theo Bàng Lâm đến rồi. Lưu Biểu khẽ vước cằm, giả mù sa mưa vấn đạo, hiền chất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại nhân, sự tình là như vậy. Bàng Lâm nghe vậy, nghẹn ngào nói chuyện, có thể nói hai ba câu nói, lại về bài. Lưu Tu vội vã tiếp nhận thoại, đem Bàng Thống sự tình cẩn thận trình bày một lần. Có quan hệ Bàng Thống cùng Mã Ân xung đột, Lưu Tu không có giả tạo, trần thuật sự thực. Lưu Biểu thật mặt mũi, nhưng cũng không nốc, một khi nói dối bị nhìn thấu, hậu quả khó mà lường được. Lưu Biểu sau khi nghe xong, vẻ mặt nhăn lại. Phải cứu Bàng Thống, có thể sẽ làm Mã gia lung túng, đây là một vấn đề. Không cứu Bàng Thống, Bàng gia chắc chắn sẽ không giảng hòa, quan trọng nhất chính là Bàng Lâm là Bàng Quý con trai. Lưu Tu tiếp tục nói, Bàng Lâm cầu kiến phụ thân, không phải để phụ thân đặc xá Bàng Thống. Nhân là lão sư biết rồi Bàng Thống sự tình sau, cũng nói không can thiệp quan phủ thẩm phán, không thể ngăn cản quan phủ phá án. Lưu Biểu trong lòng khoan khoái, tán dương, Bàng Công là minh lý người. Lưu Tu tiếp tục nói, Bàng Thống bỏ tù, tỉ mỉ quá trình, còn có đợi điều tra chứng. Bàng Lâm chỉ là hy vọng, có thể công bằng thẩm lý, nhưng tình huống bây giờ là không công bằng, đây chính là Bàng Lâm đến mục đích. Lưu Biểu vấn đạo, thập yêu bất công bằng. Lưu Tu giải thích, Tương Dương huyện lệnh Mã Nguyên, là nghi thành Mã gia người. Mã Nguyên đạt được Mã gia chỉ thị, muốn đem Bàng Thống vụ án hoàn thành chết án. Quan trọng nhất chính là, đêm hôm qua, Mã Nguyên thu nhận hối lộ, càng là muốn nhằm vào Bàng Thống. Vô liêm sỉ. Lưu Biểu giận dữ nói. Lưu Tu cung kính chạm ở phía dưới, trong lòng chờ Lưu Biểu quyết đoán. Lấy Lưu Biểu tính cách, không thể giảng hòa, chí ít sẽ phái người kiểm chứng một phen. Lưu Biểu vấn đạo, tin tức là thật hay không? Lưu Tu hồi đáp, Bàng gia cung cấp tin tức, hẳn là sẽ không sai. Phụ thân thanh chính liêm khiết, một đời anh danh, nếu như vào lúc này chết oan bàng thống, e sợ sẽ ảnh hưởng phụ thân danh vọng. Dù sao, bàng thống là bàng quý con trai, hơn nữa bàng thống cũng là tương dương tuấn kiệt. Lưu Biểu vuốt cằm nói, chuyện này, ngươi làm rất khá. Giờ khắc này, Lưu Biểu lửa giận đã là chút xuống ở Mã Nguyên trên người, hắn tin tưởng bàng gia tin tức sẽ không giả bộ. Dù sao, quan hệ bàng thống tính mạng. Lưu Biểu tay háo lớn phất một cái, hạ lệnh, người đến, Triệu Văn Xính lập tức tới gặp. Nặc. Binh sĩ xuống truyền tin, thời gian không lâu, Văn Xính thân mang giáp trụ tới rồi. Văn Xính hành lễ nói, mặt tướng Văn Xính, bái kiến chúa công. Lưu Biểu nói, ngươi mang tới 100 giáp sĩ, vây quanh Tương Dương huyện nhà. Số 1, lùng bắt Tương Dương huyện lệnh Mã Nguyên, thứ 2, tìm tòi Mã Nguyên trụ sở, kiểm tra có hay không có lượng lớn tiền tài. Nặc. Văn Xính ôm quyền, xoay người đi ra ngoài. Lưu Tu vội vàng nói, phụ thân, nhi tử cùng Bàng Lâm cũng muốn đi xem, xin mời phụ thân chấp thuận. Lưu Biểu nói, đi thôi. Lưu Tu cùng Bàng Lâm nghe vậy, vội vã chắp tay cáo tử. Văn Xính triệu tập quân đội, mang theo Lưu Tu chờ người, trực tiếp hướng về Tương Dương huyện nha chạy đi. Nửa đường, Lưu Tu nói, Văn tướng quân, lần này khổ cực ngươi. Văn Xính nghiêm mặt nói, thi hành mệnh lệnh, không khổ cực. Lưu Tu khẽ vuốt cằm, không sẽ cùng Văn Xính lại tiếp lời. Văn Xính là Lưu Biểu tâm phúc đại tướng, nắm giữ Lưu Biểu thân vệ, không thể cùng Lưu Tu đi được quá gần. Một đám người rất nhanh đi tới Tương Dương huyện nha. Văn Xính đứng huyện nha ở ngoài, chỉ huy binh sĩ cấp tốc hành động. Chỉ chốc lát sau, Mã Nguyên vội vội vàng vàng đi ra. Nhìn thấy Văn Xính, Mã Nguyên trên mặt mang theo nụ cười, mỉm cười nói, Văn tướng quân mang binh đến huyện nha, có cái gì đại sự sao? Văn Xính sắc mặt lạnh lẽo, phất tay nói, bắt. Hai tên lính tiến lên, trực tiếp bắt Mã Nguyên. Mã Nguyên kinh hãi nói, Văn tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Bản tướng phụng chúa công mệnh lệnh lùng bắt ngươi. Văn Xính lại một lần nữa phất tay, hạ lệnh, lục soát cho ta, đem huyện nha nội tài vật, toàn bộ tìm ra đến. Mã Nguyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Chúng kế. Mã Nguyên trong lòng lạnh lẽo, một trái tim trầm đến đáy vực. Đêm hôm qua, Hoàng Hiểu đưa tới Châu Bảo Ngọc Khí, tạm thời còn đặt ở thư phòng, không có cho Thái Thị đưa đi. Văn Xính hiện tại đến lùng bắt. Mã Nguyên liền ngồi vương tham ô nhận hối lộ tội danh. Còn nữa, Mã Nguyên đảm nhiệm Tương Dương huyện lệnh, cái mông vốn là không sạch sẽ, càng không chịu nổi kiểm chứng. Xong. Mã Nguyên trong lòng, đã là triệt để tuyệt vọng. Đây rõ ràng là nhân gia cố ý thiết bộ, chính hắn chui vào, bây giờ căn bản giải thích không rõ ràng. Chương 36, giết Mã Nguyên. Châu Mục Phủ, phòng khách. Lưu Biểu ngồi cao ở chủ vị, ánh mắt rơi vào Văn Xính trên người, vấn đạo, trọng nghiệp, lục soát kết quả làm sao? Văn Xính phất tay nói, mang vào. Lúc này, hai tên lính giơ lên một cái dương lớn đi tới, làm một tiếng thả ở đại sảnh bên trong. Sau đó, lại có một tên binh lính ôm Hoàng Hiểu biếu tặng đàn dương gỗ, bày ra ở Lưu Biểu trên bàn. Văn Xính giới thiệu, chúa công, đàn trong dương gỗ diện chính là Châu Bảo Ngọc Khí, giá trị liên thành, là quý trọng nhất. Trong cái dương lớn, nhưng là kim ngân tiền đồng, cùng với chút ít điển sản khế đất. Lưu Biểu mở ra đàn dương gỗ, trong phút chốc, sửng sốt. Rất nhiều châu bảo ngọc khí, hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy, xem phẩm chất, tuyệt độ là giá trị liên thành. Lưu Biểu thấy này, cũng là nổ lớn động lòng. Nhìn về phía Mã Nguyên ánh mắt, càng là đằng đằng sát khí. Mã Nguyên trong lòng nơm nớp lo sợ, quỳ trên mặt đất, lấy đầu khấu địa, giải thích, chúa công, ti chức là hoan uổng, ti chức là bị người vu oan hãm hại, xin mời chúa công minh xét. Lúc này, Mã Nguyên trong lòng một đoàn loạn ma. Hiện tại không giải thích rõ ràng, hắn khẳng định gặp phải phạt nặng. Thậm chí chết ở dưới đao. Hơn nữa đảm nhiệm Tương Dương huyện lệnh những năm này, Mã Nguyên tay chân không sạch sẽ, tham ô rất nhiều tiền tài, càng đắc tội không ít người. Lưu Biểu nhìn thấy Châu Bảo Ngọc Khí, nghiến răng nghiến lợi nói, sự thực đều có, một mình ngươi Tương Dương huyện lệnh, nơi nào đến nhiều như vậy tiền tài hòa điển nơi sản xuất khế. Bản quan làm Kinh Châu chi chủ, cũng chưa từng như vậy. Chẳng lẽ, ngươi làm bản quan là kẻ ngu si không được? Mấy câu nói, lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Lưu Tu khẽ miệng hơi dương lên, Lưu Biểu trong lòng có tham dục, Mã Nguyên chắc chắn phải chết. Mã Nguyên lần thứ hai giải thích, chúa công, đàn trong dương gỗ diện Châu Bảo Ngọc Khí, không phải ti trước, là nghi thành huyện Hoàng Hiểu đưa cho tại hạ. Hoàng Hiểu cùng bàng thống có gấp mắc, hắn biết được bàng thống bỏ tù, đã nghĩ bỏ đá xuống giếng, vì vậy biếu tặng một cái dương Châu Bảo Ngọc Khí, muốn cho tại hạ chuẩn bị một phen. Há, xem ra là thừa nhận a. Lưu Biểu ánh mắt lạnh lẽo, nói, tặng lễ người dĩ nhiên là nghi thành, nếu như bản quan nhớ tới không sai. Mã Ấn là nghi thành Mã gia người, ngươi cũng là nghi thành Mã gia người. Nghi thành rất tốt, các ngươi Mã gia cũng rất tốt. Mã Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng căng thẳng vạn phần. Hắn biết lại ngụy biện đã không có tác dụng, sự thực đều có, tiền tài không cách nào giải thích. Chúa công, ty chức sai rồi, ty chức nhận tội, xin mời chúa công cho ty chức một cơ hội, để ty chức lập công chủ tội. Mã Nguyên đầu thùng thùng va trên mặt đất, không ngừng xin tha. Lưu Biểu tay háo lớn phất một cái, tức giận nói, thân là Tương Dương huyện lệnh, chấp trưởng một huyện, gánh vác một huyện bách tính sự sống còn, nhưng ăn hối lộ trái pháp luật. Người như ngươi giữ lại, chỉ có thể để bách tính gặp xui xẻo. Mang xuống, giết. Không muốn a, chúa công khai ân, cầu chúa công khai ân. Mã Nguyên lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Thời khắc này, Mã Nguyên trong lòng, đã là biết vậy chẳng làm, sớm biết liền không nên dính líu Mã Ấn cùng bảng thống chuyện. Mã Nguyên không ngừng dãy rủa, nhưng không chịu nổi binh sĩ tha duệ. Một lát sau, binh sĩ liền đem Mã Nguyên mang xuống, rất gần như không còn âm thanh. Văn Xính mang theo binh sĩ, đem đoạt lại tài vật dẫn đi. Bàng Lâm rầm quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cảm kích, Châu Mục đại nhân anh minh, Thảo Dân vô cùng cảm kích. Thảo Dân chỉ hy vọng, Châu Mục đại nhân có thể phái một công chính liêm minh quan chức thẩm vấn gia huynh, dù có chết, cũng phải bị chết rõ rõ ràng ràng. Lưu Biểu trên mặt, toát ra nụ cười. Giải quyết Bàng Lâm sự tình, hắn danh vọng thì sẽ không chịu ảnh hưởng, Bàng gia cũng không thể nói sự tình. Còn nữa, hắn không có tự mình tham dự Bàng gia cùng Mã gia tranh đấu, cũng có thể đặt mình trong ở ngoài. Mã Nguyên là Mã gia người, Lưu Biểu xử tử Mã Nguyên, nhưng Mã Nguyên ăn hối lộ trái pháp luật, xử tử là bình thường. Lưu Biểu cẩn thận suy nghĩ một phen, nói, hiền chất đứng lên đi, không cần quỳ xuống. Thương Dương huyện lệnh quyết chức, tạm thời không có bù đáp ứng cử viên. Nhưng thẩm vấn bảng thống sự tình, nhưng không thể trì hoãn. Nói tới chỗ này, Lưu Biểu trầm mặc lại. Lưu Tu cẩn thận chờ đợi, lúc này, hắn không thể cho Lưu Biểu bất kỳ kiến nghị, càng không thể đưa ra để ai thẩm vấn bảng thống. Bằng không, Lưu Biểu liền sẽ nghi ngờ. Lưu Tu muốn làm, là căn cứ Lưu Biểu xác định ứng cử viên, cân nhắc như thế nào cho bảng thống thoát tội. Sau một lúc lâu, Lưu Biểu vấn đạo, thẩm vấn thời gian, ở cái nào một ngày? Lưu Tu hồi đáp, hậu thiên buổi sáng, thẩm vấn bảng thống. Lưu Biểu khẽ bước cằm, phân phó nói, hậu thiên trời vừa sáng, ta sẽ an bài y đi tịch thẩm vấn bảng thống. Dừng một chút, Lưu Biểu vấn đạo, Bàng Lâm, kết quả như thế, hài lòng không? Bàng Lâm gật đầu nói, đa tạ Châu Mục đại nhân, Thảo Dân chỉ hy vọng, gia huynh có thể được công bằng công chính thẩm vấn, làm sao phán xử, Bàng gia không can thiệp. Lưu Biểu trên mặt, toát ra nụ cười. Được rồi, đi xuống đi. Lưu Biểu phất tay, hán tâm, đã bay đến đoạt lại tới Châu Bảo Ngọc Khí đi tới. Này một nhóm châu bảo ngọc khí, cực kỳ tinh mỹ, phẩm chất cũng tốt vô cùng. Tuy rằng Lưu Biểu không thích châu bảo ngọc khí, nhưng Thái Thị yêu thích, Lưu Biểu có thể đem ra đưa cho Thái Thị. Lưu Tu cùng Bàng Lâm cách khai Châu Mục phủ sau, trực tiếp trở về nơi ở. Trở lại bên trong phủ, Bàng Đức Công, Bàng Sơn Dân liền vội vàng nên đón, vấn đạo, tình huống làm sao? Lưu Tu hồi đáp, tất cả thỏa đáng. Bàng Lâm vẻ mặt tiểu tụy, tinh thần nhưng tương đương phấn khởi, thúc phụ, Mã Nguyên bị xử tử. Hiện tại thẩm vấn huynh trưởng người đổi thành y lìa tịch. Tu công tử kế sách quá tinh diệu, hộp gỗ đàn hương tử đặt tại Lưu Kinh Châu trên bàn, Mã Nguyên mọi cách giải thích đều không làm nên chuyện gì. Bàng Đức Công trừng Bàng Lâm một chút, trầm giọng nói, nhớ kỹ, là Mã Nguyên ăn hối lộ trái pháp luật, hiểu chưa? Bàng Lâm cười cợt nói, rõ ràng. Nếu như không phải Lưu Tu thiết kế, Bàng gia cấp tốc ra tay, Mã Nguyên không sẽ xui xẻo như vậy. Nhưng Mã Nguyên kẹp ở Bàng gia cùng Mã gia trong lúc đó càng thân thiết hơn tự ra trận, nhất định bị đấu đá. Bàng Đức Công chuyển đề tài, nói, nếu như là y lìa tịch, không nói thiên vị sĩ nguyên, chí ít có thể công chính xử lý. Lưu Tu vấn đạo, lão sư, cần, thu thập đến làm sao? Bàng Đức Công hồi đáp, muộn nhất tối hôm nay, liền sẽ nhận được tin tức. Tương Dương cùng Nghi Thành trong lúc đó có khoảng cách nhất định, vừa đến một hồi, cần thời gian nhất định. Lưu Tu gật gù, nói, tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ hậu thiên thẩm vấn. Bàng Đức Công nói, Tu Nhi, ngươi thật dự định tự mình thế sĩ nguyên giải vây sao? Lưu Tu hồi đáp, chuyện này, đệ tử đứng ra thích hợp nhất. Số 1, đệ tử là châu con trai của mục, cho dù đệ tử là con thứ, không được coi trọng, nhưng cũng không cho sỉ nhục, không thể gặp phải công kích. Thứ 2, cứu vớt sĩ nguyên kế hoạch là ta một tay lập ra, ta quen thuộc nhất tình huống. Đệ tam, sĩ nguyên giết người, thế sĩ nguyên cãi lại, nhất định sẽ đắc tội Mã gia. Khổng Minh huynh tài hoa xuất chúng, tài hùng biện vô song. Hắn là ứng cử viên phi thường phù hợp, nhưng Khổng Minh huynh không phải Kinh Châu bản địa người, một khi gặp phải Mã gia nhằm vào, dễ dàng rơi vào nguy cơ. Lưu Tu nghiêm mặt nói, vì lẽ đó, ta là ứng cử viên phù hợp nhất. Bàng Lâm nói, Tu công tử, đa tạ ngươi. Bàng Đức Công nghiêm mặt nói, nếu là ngươi tự mình ra trận, liền nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, càng phải bảo vệ thật chính mình. Lưu Tu mỉm cười nói, lão sư yên tâm, đệ tử rõ ràng. Chương 37, Mã gia ứng đối. Thành Tương Dương bên trong, nơi nào đó Mã gia nhà ở. Trong sảnh, Mã gia tộc trưởng Mã Kỳ, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Bên dưới đại sảnh mới, ngồi Mã Ấn phụ thân Mã Phượng, cùng với mọi người. Mã Phượng trong mắt đầy giấy nồng đậm cừu hận, sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói, tộc trưởng, Mã Nguyên bị giết, hiện tại thẩm vấn bảng thống người đổi thành Y Lê Tịch. E sợ, Y Lê Tịch sẽ thiên vị bảng thống. Một khi như vậy, Ấn Nhi Cửu liền không thể báo thủ. Mã Kỳ an ủi, ngươi yên tâm, Mã gia sẽ không ngồi xem Ấn Nhi Cửu mặc kệ. Mã Phượng gật đầu, trong lòng nhưng là nghiêm nghị vạn phần. Mã Kỳ tiếp tục nói, Mã Nguyên đột nhiên liền bị xét xử, chuyện này, khắp nơi lộ ra quái lạ. Mã Nguyên tay chân không sạch sẽ, nhưng tội không đáng chết. Có thể kết quả cuối cùng, nhưng là Mã Nguyên ăn hối lộ trái pháp luật, tại chỗ liền bị lưu biểu xử tử. Căn cứ truyền quay lại tin tức, Mã Nguyên sở dĩ tại chỗ bị giết, là bởi vì dính đến giá trị liên thành châu bảo ngọc khí. Từ huyện Nha cùng với châu mục phủ do thăm tin tức, nói là một tên là Hoàng Hiểu Nghi thành người, tối ngày hôm qua đưa cho Mã Nguyên. Mã Kỳ trầm giọng nói, Mã Nguyên mới vừa thu rồi tiền tài, liền bị tóm, tội chứng xác thực. Cẩn thận phân tích, Mã Kỳ cảm thấy kỳ quái. Mã gia người, cũng cảm thấy Mã Nguyên chết, cũng không đơn thuần. Mã Phượng con ngươi chuyển động, hung tợn nói, Mã Nguyên bị giết, nhất định là Bàng Đức Công ông già kia kế sách. Hắn không tiện tự mình đứng ra, mới bố trí cái chổng để Mã Nguyên chui vào, lại để Bàng Lâm cùng Lưu Tu đi châu mục phủ cầu xin, dẫn đến châu mục lùng bắt Mã Nguyên. Mã Kỳ nói, có thể là như vậy. Phụ thân, việc đã đến nước này, cho dù là Bàng Đức Công tự mình thiết kế, cũng không cách nào cứu vãn cục diện. Trong đại sảnh, một tên tướng mạo tuấn lãng, niên vượt qua 20, lông mày bên trong có một nhúm nhỏ màu trắng lông mày thanh niên mở miệng. Thanh niên tên là Mã Lương, là Mã Kỳ đệ tứ tử. Mã Kỳ dưới gối, tổng cộng có ngũ con trai, trưởng tử Mã Bá Thường, mặt sau lần lượt là Trọng, Thúc, Quý, Ấu. Trong đó, Mã Lương Mã Quý Thường ưu tú nhất. Mã Kỳ nói rằng, Quý Thường, ngươi có biện pháp gì? Mã Lương hồi đáp, Bàng gia ở Tương Dương căn cơ thâm hậu, bây giờ Mã Nguyên bị giết, Bàng gia đạt đến mục đích, tạm thời liền không sẽ động thủ. Bước kế tiếp, Bàng gia nhất định sẽ ở thẩm vấn Bàng thống thời điểm ra tay, vì là Bàng thống giải vây. Bây giờ có thể làm chính là chờ đợi, chờ 6 tháng 27 thẩm vấn Bàng thống thì, sẽ cùng Bàng gia một so sánh. Mã Phượng cương nha cắn chặt, bất mãn nói, lẽ nào Mã Nguyên sự tình, liền như thế quên đi sao? Mã gia lao lực tâm tư, mới đem Mã Nguyên xếp vào ở Tương Dương huyện lệnh trên. Chuyện này, không thể như thế quên đi. Mã Lương trầm giọng nói, Mã Nguyên chính mình chui vào bị người bao, đã không cách nào phiên án. Mã Kỳ phân phó nói, việc đã đến nước này, không cần đang thảo luận Mã Nguyên sự tình. Hiện tại, toàn lực chuẩn bị Ấn Nhi sự tình, không thể để cho Bàng thống nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Long bên trong, ở vào Tương Dương phía Tây. Nay một vùng, bối sơn dựa vào thủy, lục thủy thanh sơn, đẹp không sao tả xiết. Sơn không cao nhưng tú nhã vô song, nước không sâu nhưng trong suốt long lanh, địa không lớn nhưng bằng phẳng trống trải, lâm không lớn nhưng xun xuê hương thịnh, quả thực là một khối bảo địa. Nơi này, chính là Gia Cát Lượng ở lại vị trí. Trong thư phòng, Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ ngồi xếp bằng, chính đang đánh cờ. Trên bàn cờ hắc bạch tử nhằng nhị khắp nơi, hai người lại còn tương chém giết, đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Từ Thứ trên mặt ý cười nồng nặc, một bên là tử, vừa nói, Khổng Minh, này tổng thể, đại cục đã định. Xem ra, người muốn thua. Gia Cát Lượng khẽ cười nói, không tới cuối cùng, thắng bại không biết. Đúng. Gia Cát Lượng nhấc lên một viên hắc tử, rơi vào trong bàn cờ. Trong khoảnh khắc, trên bàn cờ thế cuộc, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có lợi cho Từ Thứ thế cuộc, trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển, trở nên gây bất lợi cho Từ Thứ, trái lại là Gia Cát Lượng lịch chuyển cục diện. Từ Thứ cẩn thận phân tích một phen sau, tán dương, bàn cờ này, ngươi lại thắng. Gia Cát Lượng nói, đa tạ. Từ Thứ thua với Gia Cát Lượng, một bên thu kiếm hắc tử, vừa nói, Sĩ Nguyên giết chết Mã Ấn bị tóm, Bàng gia người, đều nghị trăm phương ngàn kế cứu ra Sĩ Nguyên. Ngươi cũng coi như là nửa cái người nhà họ Bàng, sao trái lại không đếm xỉa đến, ở tại ở Long bên trong không đi Tương Dương đây. Gia Cát Lượng khẽ cười nói, có Lưu Tu ở, không cần ta. Từ Thứ nói, ta nghe, trong lời nói có một luồng vị chua nhi A Khổng Minh, này không giống ngươi. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, không phải vị chua nhi, là tùy việc mà xét. Cứu vớt Sĩ Nguyên sự tình, Lưu Tu đã toàn bộ tiếp nhận. Còn nữa, Bàng sư không ra mặt tình huống, Bàng sân dân, Bàng lâm đều không đủ để chống đỡ cục diện. Lưu Tu toàn bộ tiếp thu, cũng là bình thường. Nói tới chỗ này, Gia Cát Lượng khinh buông tiếng thở dài, trên mặt cũng hiện ra một tia sự bất đắc dĩ. Trên thực tế, Sĩ Nguyên giết chết Ma Ấn, ta cũng cảm thấy rất vướng tay chân. Nghĩ tới nghĩ lui, đều không có phương pháp thích hợp. Ở không vi phạm luật pháp tình huống, muốn bảo vệ Sĩ Nguyên tính mạng, cũng không dễ dàng. Gia Cắt Gia xuất thân làng Gia Gia Cắt Gia, là thư hương thế gia. Đến Tương Dương trước, Gia Cắt Lượng cũng đã là đọc đủ thứ thi thư, biết rõ kinh điển. Gia Cắt Lượng am hiểu trị quốc thuật, am hiểu hành quân đánh trận, trong lồng ngực có kinh thiên vĩ địa tài học. Hành quân đánh trận ngữ kế, không thể dùng ở cứu viện bàng thống trên người. Trị quốc thuật là lấy pháp trị quốc, càng không thể bẻ cong sự thực thế bàng thống giải vây, một mực bàng thống là phạm tội một phương, Gia Cắt Lượng không tìm được lý do phản bác. Theo Gia Cắt Lượng, chỉ có Bàng Đức Công đứng ra giải quyết. Hiện giai đoạn, Bàng Đức Công nhưng cũng không đứng ra. Từ Thứ nói, Sĩ Nguyên vấn đề, xác thực rất vướng tay chân, ta cẩn thận phân tích quá, nếu như Bàng Sư không ra mặt, muốn giải quyết xác thực tương đối khó khăn. Có điều Lưu Tu làm việc luôn có thể ngoài ý muốn, nói không chắc sẽ có kinh hỉ. Gia Cát Lượng nói, Nguyên Trực, ngươi thấy thế nào Lưu Tu? Từ Thứ trong mắt lóe ra nhất đạo dị thải, nói, Khổng Minh nói, là từ phương diện nào đến phân tích? Từ người chủ phương diện, cũng hoặc là phụ thần phương diện. Gia Cát Lượng nói, cũng có thể. Từ Thứ nói, ta cùng Lưu Tu chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng tổng hợp khắp mọi mặt tin tức, Lưu Tu làm phụ thần, tuyệt đối đảm nhiệm được. Hoa Center, Đồng Xe, Sáu Quốc Luận, hoàn toàn thể hiện ra tài năng của hắn, hơn nữa Lưu Tu võ nghệ xuất chúng. Có thể nói, Lưu Tu văn võ gồm nhiều mặt. Nói tới chỗ này, Từ Thứ sắc mặt, có thêm một tia nghiêm nghị. Có năng lực như vậy, cùng với thân phận của Lưu Tu, hắn muốn làm phụ thần, e sợ tương đối khó khăn. Vô cùng có khả năng, Lưu Tu sẽ tranh cướp Kinh Châu quyền thừa kế. Từ Thứ nói, Lưu Biểu dưới gối ba con trai, trưởng tử Lưu Kỳ tính cách đu hòa, do dự thiếu quyết đoán, năng lực bình bình, không đủ để kế thừa Kinh Châu. Cho dù kế thừa Kinh Châu, cũng khó có thể bảo vệ Kinh Châu. Còn thứ Lưu Kỳ, làm người tùy tiện, càng có Lưu Biểu bảo thủ, cũng không đủ bảo vệ Kinh Châu. Chỉ có Lưu Tu, văn võ gồm nhiều mặt. Nếu như Lưu Tu kế thừa Kinh Châu, nói không chừng, Kinh Châu tình huống sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng mà, Lưu Tu năng lực tuy rằng mạnh, xuất thân rồi lại chênh lệch một đoạn dài. Cho dù có Lưu Biểu ban tặng Trấn Sơn Kiếm, vẫn cứ kém quá nhiều. Từ Thứ nói, Lưu Tu muốn thành tựu một phen cơ nghiệp, đường quá xa. Gia Cát Lượng đống nhiên vấn đạo, Nguyên Trực, để ngươi phụ tá Lưu Tu, ngươi đồng ý sao? Từ Thứ cười nói, chuyện sau này, ai biết được. Gia Cát Lượng trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói, Nguyên Trực, ngươi không suy tính một chút cái khác chư hầu sao? Như Giang Đông Tôn Quyền, cũng hoặc là Hoàng Thúc Lưu Bị. Từ Thứ nói, vẫn chưa tới thời điểm. Cục, cục. Một loạt tiếng bước chân, từ bên ngoài phòng truyền đến. Thư Đồng vội vội vàng vàng đi tới, vội vã bẩm báo, công tử, Tương Dương truyền ra tin tức. Tương Dương huyện lệnh Mã Nguyên, bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật, bị Lưu Biểu xử tử. Gia Cát Lượng vấn đạo, tình huống cặn kẽ là xảy ra chuyện gì? Thư Đồng cẩn thận nói một lần, Gia Cát Lượng phất tay để Thư Đồng lui ra. Gia Cát Lượng khen, Lưu Tu tốc độ thật nhanh, thật là tinh diệu một nước cờ, thật quả đoán thủ đoạn tàn nhẫn. Nước cờ này, có thể nói là đứt rời Mã gia phụ tá đắc lực. Từ Thứ trong mắt tỏa sáng, nói, Mã Nguyên chết, nhất định là Lưu Tu thiết kế. Gia Cát Lượng nói, nhất định như vậy. Từ Thứ cười ha ha, nói, nếu như thế, còn thật sự có chút hy vọng. Ta lập tức vào thành, chờ y tịch thẩm vấn Sĩ Nguyên, Khổng Minh ngươi muốn đồng thời vào thành sao? Gia Cát Lượng mỉm cười nói, không cần, ta ở Long Trung đẳng tin tức liền có thể. Chương 38, thẩm vấn bằng thống. 6 tháng 27, Tương Dương huyện Nha, cửa phủ mở ra. Ngay hôm đó, sắp sửa thẩm vấn bằng thống. Lưu Tu, Bàng Sơn Dân, Bàng Lâm rất sớm cưỡi xe ngựa rời đi nơi ở. Hướng về phía tây bắc huyện Nha bước đi. Dọc theo đường đi, bách tính cũng đang thảo luận bàng thống sự tình. Bàng Sơn Dân ngồi ở trong xe ngựa, có thể đứt quãng nghe thấy ven đường bách tính tiếng thảo luận. Trên mặt hắn toát ra lo lắng vẻ mặt, nói, Tu công tử, thành Tương Dương bách tính đều biết ngày hôm nay là thẩm vấn Sĩ Nguyên e giờ tháng ngày, này tất nhiên là Mã gia phân tán tin tức, cố ý để bách tính tụ tập ở huyện Nha, cho y đi tịch tăng cường áp lực, để y đi tịch không thể thiên hướng Sĩ Nguyên. Bàng Lâm cũng nói, người hơn nhiều. Cục diện không dễ khống chế a. Lưu Tu cười nói, nên chuẩn bị, cũng đã chuẩn bị, các ngươi rộng lượng, ngày hôm nay ta nhất định sẽ bảo vệ Sĩ Nguyên tính mạng. Nói chuyện, Lưu Tu liêu lên xe ngựa rèm cửa sổ, trong mắt lộ ra ý cười. Nếu như Mã gia người không trong bóng tối kích động bách tính, ta cũng sẽ kích động bách tính đi vây xem. Bởi vì tính sẵn rồi Mã gia sẽ xuất thủ, cho nên mới không có ra tay. Tất cả những thứ này, trái lại là có lợi nhất với Sĩ Nguyên cục diện. Lưu Tu trong mắt, ung dung tự tin. Bách tính cựu hận bảng thống tình huống, đối với bảng thống phi thường bất lợi. Một khi bách tính bắt đầu đồng tình bảng thống, thế cuộc xoay ngược lại, tình huống lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đối với bàng thống càng là bách lợi mà không một hại. Bàng Sơn Dân cùng bàng Lâm nghe xong Lưu Tu, trong lòng vẫn cứ khó tránh khỏi lo lắng. Lưu Tu tính toán, chạy xe không chính mình tâm tư. Chờ thẩm vấn bàng thống thời điểm, Lưu Tu tất nhiên đối diện Mã Gia người, hiện tại muốn điều chỉnh tốt trạng thái. Xe ngựa đến huyện Nha thời điểm, huyện Nha trong ngoài, đã đứng đầy người. Những người dân này, đều là đến vây xem thẩm vấn. Lưu Tu, bàng Sơn Dân cùng bàng thống đến, một hồi gây nên náo động. Rất nhiều bách tính, đều biết Lưu Tu. Nhìn thấy không? Tu công tử cũng tới. Tu công tử là Châu Mục đại nhân con trai thứ ba, rất lợi hại. Năm nay khô hạn, trong ruộng quyết thủy, là Tu công tử phát minh đồng xe, mới giải quyết khô hạn vấn đề khó. Ta cho rằng Tu công tử chí ít hơn 20 tuổi, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Tu công tử người bên cạnh, là bàng gia người, xem ra Tu công tử đứng bàng gia lập trường. Tu công tử là bàng đức công đệ tử, tự nhiên đứng bàng gia. Chỉ là, không biết Tu công tử sẽ ứng đối như thế nào. Từng cái bách tính, không ngừng mà nghị luận. Đều không ngoại lệ, bách tính đều dồn dập chủ động nhường ra một con đường. Lưu Tu mỉm cười nói tạ, mang theo bàng Sơn Dân cùng bàng Lâm tiến vào. Phủ nha trong cửa lớn, Mã Gia người đã sớm đến. Mã Kỷ, Mã Phượng cùng với Mã Lương, đều đứng phủ nha bên trong. Nhìn thấy bàng Gia người, Mã Kỷ con ngươi ngưng lại, bởi vì không nhìn thấy bàng Đức Công. Theo Mã Kỷ, ngày hôm nay như vậy trường hợp, bàng Đức Công nhất định phải ở đây, nhưng bàng Đức Công dĩ nhiên không ở. Mã Phượng nhìn chằm chằm Lưu Tu đoàn người, ánh mắt lạnh lùng, tức giận nói, giết người đến mạng, hôm nay, bàng thống chắc chắn phải chết. Mặc kệ bàng Gia làm sao tranh luận, đều thoát khỏi không được kết quả này. Lưu Tu đúng mực nói, tại hạ Lưu Tu, không biết các hạ là. Mã Phượng nói, lão phu Mã Phượng, là Mã Ấn phụ thân. Lưu Tu chắp tay nói, tại hạ Lưu Tu, gặp Lao tiên sinh. Mã Phượng vừa nghe là Lưu Tu, nghĩ Lưu Tu dĩ nhiên bàng thống, trong lòng càng là lửa giận tăng vọt. Nhưng Lưu Tu dù sao cũng là con trai của Lưu Biểu, hắn lễ tiết tính chắp tay nói, Tu xin chào công tử, hôm nay thẩm vấn bàng thống, không biết Tu công tử là thân phận gì. Chất vấn thân phận, chính là nói Lưu Tu không nên xuất hiện. Lưu Tu là con trai của Lưu Biểu, ở một số tình huống, đại biểu chính là Lưu Biểu. Lưu Tu vẻ mặt bất biến, bình tĩnh hồi đáp, tiểu tử hôm nay, chỉ là đệ tử của lão sư, là nửa cái người nhà họ bàng, càng là bàng thống sư đệ. Giải thích như vậy, lão tiên sinh có thể hiểu được sao? Mã Phượng khinh bị nói, cùng bàng gia cùng một ruột, không phải kẻ tốt lành gì. Lưu Tu nói rằng, lão tiên sinh sai rồi, bàng thống thất thủ đem Mã Ấn đập chết, chuyện này, bàng gia vạn phần xin lỗi. Nhưng bàng thống thất thủ, nhưng cũng không mang ý nghĩa bàng gia không được, cũng không có thể phủ định bàng thống là người. Chỉ có thể nói, Mã Ấn xui xẻo, càng đáng chết. Mã Phượng trợn mắt nhìn, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Lưu Tu cười cợt, thấp giọng nói, xem lão tiên sinh tuổi tác, nên 50 tuổi khoảng chừng. Ở độ tuổi này, nên hai thính mắt tinh, nhưng ngại nhưng nghe không rõ ràng, phải làm là yêu thương quá độ. Ai, lão tiên sinh kỳ thực không cần yêu thương, chết rồi nhi tử, nói không chắc là chuyện tốt. Ngươi, ngươi, ngươi. Mã Phượng nắm chặt nắm đấm, liền muốn đập về phía Lưu Tu. Mã Kỷ vội vã ngăn cản, nhìn chằm chằm Lưu Tu, nói, Tu công tử làm như thế, là dự định cùng Mã gia đối địch sao? Lưu Tu nói rằng, ngài là. Mã Kỷ hồi đáp, lão phu Mã Kỷ. Mã thị bộ tộc tộc trưởng. Lưu Tu chắp tay nói, Mã tộc trưởng có lễ. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, trước đây, bàng gia tìm kiếm hòa giải, là Mã gia cự không hòa giải. Bây giờ đối với bạc công đường, ngài còn nói Mã gia cố ý cùng bàng gia đối nghịch, điều này có thể quái bàng gia sao? Cho tới tiểu tử, không có cùng Mã gia đối nghịch dự định. Tiểu tử hiện tại đại biểu, chỉ là bàng gia lập trường, chỉ là vì là bàng thống tìm một công đạo. Mã tộc trưởng nhìn thấy bàng thống thất thủ đập chết Mã Ấn. Nhưng là ngươi hiểu rõ Mã Ấn sao? Lưu Tu ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, ai là người tốt, ai là người xấu, không phải dễ dàng có thể kết luận. Mã tộc trưởng vì một Mã Ấn, liên lụy Mã gia, cũng không đáng. Còn bàng gia cùng Mã gia khai triển, bàng gia xưa nay không sợ. Mã Lương tiếp nhận thoại, nói, Tu công tử, trên công đường lại luận. Lưu Tu ngôn từ sắc bén, Mã Lương vội vã ngăn cản. Tiếp tục tranh luận, đối với Mã gia cũng bất lợi, Mã Lương không có ý định cùng Lưu Tu tranh luận. Tất cả lấy thẩm vấn làm chủ. Lưu Tu khẽ mỉm cười, nói, Mã thị ngũ thường, bạch mi tối lương. Lương trước, các hạ chính là Mã Lương Mã Quý Thường. Hôm nay gặp mặt, quả thực là khí độ bất phàm. Có thể cùng Quý Thường huynh nhận thức, cũng coi như là duyên phận. Mã Lương nói, đáng tiếc, gặp mặt trường hợp không đúng. Lưu Tu khẽ cười nói, chính là không đánh nhau thì không quen biết, có lúc vừa bắt đầu không phải bằng hữu, cuối cùng trái lại có thể thành tri kỷ. Mã Lương yên lặng. Không nghĩ tới Lưu Tu sẽ như vậy nói. Y thì tịch đại nhân đến. Đồng nhiên, âm thanh vang dội ở huyện nha trong đại sảnh vang lên. Trong khoảnh khắc, liền thấy uy vũ hùng tráng nha dịch, tự đại đường hai bên nối đuôi nhau mà vào, đứng huyện nha bên trong. Từng cái nghiêm túc đứng thẳng, ánh mắt sắc bén. Huyện nha bầu không khí, nghiêm nghị lên. Y di tịch trên người mặc quan phục, đầu đội tiến vào hiền quan, nhanh chân đi đến trên công đường, ngồi ngay ngắn xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh phía dưới một chút, cầm lấy kinh đường mục, đống nhiên đập xuống. Đùng. Một tiếng vang vọng, Y di tịch hét cao nói, đường hạ yên lặng. Trong khoảnh khắc, huyện nha môn khẩu cãi nhau bách tính, toàn đều yên tĩnh lại, lẳng lặng chờ Y di tịch thẩm vấn bàng thống. Y di tịch hạ lệnh, mang phạm nhân. Dứt tiếng, huyện nha nha dịch áp giải bàng thống tiến vào đại sảnh. Bàng thống sắc mặt hường hào, ánh mắt sáng sủa, khí sắc rất tốt, bởi vậy đến xem, bàng thống ở trong ngục không có gặp phải ngược đãi, tháng ngày trải qua cũng phi thường thoải mái. Y di tịch trong tay mở ra một quyển thẻ tre, nhìn lướt qua, trầm giọng nói, bàng thống, Mã Phường kiện cáo ngươi giết chết con trai của hắn Mã Ấn, việc này, ngươi nhận tội sao? Không nhận tội. Bàng thống ngẩng đầu, cao giọng nói chuyện. Lưu Tu đứng cửa, tạm thời không có nhúng tay. Tình cảnh này, hắn đã sớm dự liệu được. Bàng thống trả lời, cũng là hắn trước đó bàn giao. Mã Phường vừa nghe bàng thống, lập tức liền xông lên trên, bi thương nói, xin mời đại nhân vì là khuyển tử làm chủ A, khuyển tử mới tới Tương Dương liền hoành bị người họa, hắn bị chết thảm A bàng thống bất tử, con trai của ta chết không nhắm mắt. Y di tịch vỗ một cái kinh đường mục, quát lên, bản quan thẩm vấn, thì sẽ trả ngươi một cái công đạo, yên lặng. Mã Phường nói cảm ơn, liền đứng ở một bên. Y di tịch ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm bàng thống, từng chữ nói, bàng thống, ngươi giết người hành hung, tội chứng xác thực, ngươi muốn chống chế sao? Bàng thống hồi đáp, khởi bẩm đại nhân, tội nhân không phải muốn chống chế, chỉ là không muốn được oan uổng. Chương 39, rút tuổi dưới đáy nổi. Y di tịch quát lên, giết người, tội chứng xác thực, còn có cái gì oan uổng? Trong giọng nói, mang theo một tia nghiêm khắc. Ngay ở trước mặt đường hạ vô số bách tính, bàng thống trực tiếp phủ nhận, Y di tịch trên mặt không nhịn được. Nếu như không chất vấn, đường hạ bách tính làm ổn, sẽ ảnh hưởng Y di tịch xử án, càng ảnh hưởng Y di tịch danh vọng. Bàng thống đúng mực, nói, khởi bẩm đại nhân, tội nhân giết chết Mã Ấn là thật, nhưng không phải cố ý giết người, chỉ là thất thủ giết người. Lúc đó, tội nhân ở trong thành đi dạo, gặp phải Mã Ấn khiêu khích sỉ nhục. Sau đó, mới cùng Mã Ấn nổi lên xung đột sau. Thực sự là Mã Ấn khinh người quá đáng, tội nhân mới nhặt lên thạch đầu đập về phía Mã Ấn. Nguyên bản chỉ là muốn giáo huấn một hồi Mã Ấn, không nghĩ tới sẽ trong số mệnh huyệt Thái Dương. Càng không nghĩ tới, sẽ đập chết Mã Ấn. Tất cả những thứ này, cũng không phải tội nhân bản ý, vì lẽ đó tội nhân không thừa nhận là cố ý giết người. Bàng thống sắc mặt ôn hòa, nói chuyện trật tự rõ ràng. Hán tướng mạo phổ thông, thâm tư nhưng nhanh nhẹn, miệng càng lưu loát. Y di tịch nghe xong bàng thống trần thuật sau, trên mặt cũng không vẻ kinh ngạc. Đến thẩm vấn trước, hắn liền biết bàng gia không thể mắt thấy bàng thống bị giết, nhất định sẽ phản kích, trước mắt bàng thống trần thuật, cũng là hợp tình hợp lý, không có bất kỳ bịa đặt. Mã Phường con ngươi mê, xuyên thấu ra độc xà giống như hàn quang. Bàng thống nói chính là sự thực, ngay lúc đó thật là Mã Ấn trước tiên trào phúng bàng thống, là Mã Ấn khiêu khích trước. Mã Lương chạm ở trong đám người, ánh mắt rơi vào Lưu Tu trên người, trong mắt có một tia đề phòng cùng đề phòng. Ở Mã Lương trong lòng, Lưu Tu nếu đến rồi, khẳng định còn có hậu chiêu, không thể ngồi yên không để ý đến. Chỉ dựa vào bàng thống một lời nói, liền muốn rũ sạch tội giết người hành, là không thể. Lúc này, bách tính ánh mắt, đều rơi vào Y Di Tịch trên người. Tất cả, xem hết Y Di Tịch thẩm phán. Y Di Tịch vỗ một cái kinh đường mục, nói, Mã Ấn nói không biết lựa lời, từng có sai, vốn là khỏe miệng chi tranh, bàng thống nhưng dùng thạch đầu hành hung, đây là không chuyện nên làm. Bàng thống, bản quan đồng tình ngươi, nhưng pháp không dung tình. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Giết chết Mã Ấn, ngươi tội không cho thứ. Đại nhân chấm đã. TERUISNCUATUINET. Lưu Tu nghe vậy, tiến lên một bước ra. Nếu như Y Di Tịch phán xử kết quả là tội không đáng chết, Lưu Tu sẽ không nhúng tay. Bây giờ, Y Di Tịch ý tứ, vẫn cứ là dự định xử tử bàng thống, Lưu Tu nhất định phải nhúng tay. Tất cả, lại trở về lúc trước kế hoạch. Y Di Tịch vỗ một cái kinh đường mục, quát lên, Lưu Tu, đây là công đường. Dù cho ngươi là châu mục con trai, cũng không thể tự tiện xông vào công đường. Nếu như không có một câu trả lời hợp lý, bản quan nhất định phán một mình ngươi xông tới công đường chi tội. Lưu Tu chắp tay hành lễ. Nói, khởi bẩm đại nhân, tại hạ tiến vào công đường, cũng không phải coi rẻ công đường, là bởi vì tại hạ là bàng thống thời kiện. Bàng thống vụ án, tại hạ toàn quyền xử lý. Y Di Tịch khẽ bước cằm, nói, bàng thống giết người, tội chứng xác thực, ngươi có cái gì muốn nói? đối với Lưu Tu xông vào, Y Di Tịch cũng không một tia tức giận. Y Di Tịch cùng Bàng Đức Công là bạn tốt, cũng coi như là Bàng Thống trưởng bối. Đứng tư nhân góc độ, hắn hy vọng Bàng Thống có thể miễn với vừa chết. Còn nữa, Y Di Tịch cũng xem trọng Lưu Tu, cho rằng Lưu Tu văn võ gồm nhiều mặt, mới có thể chắc việc. Bàng Thống sinh tử lơ lửng ở một đường, Y Di Tịch cũng rất nhìn, Lưu Tu làm sao thế Bàng Thống giải vây. Này, là đối với Lưu Tu năng lực thử thách. Lưu Tu khẽ mỉm cười, nói, tại hạ có một vật chứng, xin mời đại nhân xem. Nói chuyện, Lưu Tu từ ống tay bên trong, lấy ra một quyển vải vóc phùng ở trong tay. Nhất thời, liền có nha dịch tới tiếp nhận đi, sau đó nộp đến Y Di Tịch trong tay. Tình cảnh này, khiến cho Mã Phượng trong lòng căng thẳng. Mã Kỷ cùng Mã Lương trong mắt, cũng toát ra một tia lo lắng. Lưu Tu hành động, để bọn họ nghi ngờ trong lòng. Lưu Tu phải làm gì? Bàng Thống cùng Mã Ấn tranh đấu hiện trường, còn có cái gì vật chứng sao? Y Di Tịch mở ra vải vóc, nhìn thấy vải vóc trên nội dung, con ngươi đột nhiên ngưng lại, trầm giọng nói, Lưu Tu, ngươi trình lên này một vật chứng, muốn nói rõ cái gì? Lúc này, Y Di Tịch cũng có chút ngộng. Làm như thấu triệt Lưu Tu ý nghĩ, nhưng tinh tế vừa nghĩ, lại không thể thực hiện được. Lưu Tu ý tứ, hắn tạm thời đoán không ra. Lưu Tu hồi đáp, đại nhân, tại hạ trình lên công văn, muốn nói rõ vấn đề rất đơn giản. Mã Ấn đến Tương Dương trước, liền việc xấu loang lổ, là phải làm xử tử người. Mã Ấn chết ở Bàng Thống trong tay, chết chưa hết tội. Rào. Đại sảnh ở ngoài, bách tính sau khi nghe, tất cả xôn xao. Vô số bách tính châu đầu ghé thai, lại còn tương nghị luận. Ai cũng không ngờ rằng, Lưu Tu mở miệng câu nói đầu tiên, càng lại như vậy sắp bén. Mã Phượng tức giận đến cả người run, lớn tiếng nói, Lưu Tu, ngươi vô liêm sỉ, ngươi càng dám như thế nói xấu con trai của ta. Công đường bên trên, không được náo động. Y Di Tịch kinh đường một vô một cái, đường hạ bách tính lập tức yên tĩnh lại. Chật, Y Di Tịch nhìn về phía Mã Phượng, trầm giọng nói, không có bản quan mệnh lệnh, ngươi không được mở miệng. Muốn phản bác, chờ Lưu Tu nói xong lại nói. Nặc. Mã Phượng vẻ mặt không cam lòng, gật đầu đáp lại. Y Di Tịch nói rằng, vẹn vẹn dựa vào một chút bách tính thủ ấn, liền muốn nói rõ Mã Ân chết chưa hết tội, khó có thể thuyết phục người. Bản quan có thể nói, công văn mặt trên đề cập tội chứng, cùng với chứng minh người thủ ấn, đều là giả tạo. Lưu Tu nói rằng, đại nhân anh minh, tại hạ khâm phục. Nếu như vẹn vẹn dựa vào một chỉ công văn, liền kết luận Mã Ấn làm người hung tàn thành tính, xác thực là không có sức thuyết phục. Như vậy, xin mời chứng nhân đi. Lưu Tu sắc mặt nghiêm túc, chắp tay nói, đại nhân, xin cho phép tại hạ mang chứng nhân lên lớp. Y Di Tịch nói, chuẩn. Lưu Tu xoay người gật gù, không lâu lắm, thì có hai cái vẻ mặt bi thương người đi tới. Một người là tuổi già ông lão, tên còn lại là Tuấn Lãng thanh niên. Lưu Tu xua tay chỉ vào hai người, giới thiệu, đại nhân, hai người này là tại hạ chọn điển hình nhất người. Lão nhân tên là Tống Bình An, thanh niên tên là Hồ Tân, đều là nghi thành bản địa bách tính. Y Di Tịch trầm giọng nói, hai người các ngươi có cái gì hoán khuất, cứ việc đạo đến, bản quan thế các ngươi làm chủ. Tống Bình An vẻ mặt bi thương, nói, tiểu lão nhi tên là Tống Bình An, ở tại nghi thành thành bắc, là bán đậu hũ. Hơi hơi hỏi thăm một chút, liền biết tiểu lão nhi trong nhà cửa hàng. Tiểu lão nhi nhi tử chết sớm, chỉ có một đứa con gái làm bạn ở tiểu lão nhi vợ chồng bên người. Con gái rất hiền lành, cũng rất có khả năng. Mỗi sáng sớm trời chưa sáng, nàng liền giúp làm đậu hũ, chờ đậu hũ ra hoa sau, lại giúp đỡ bán đậu hũ. Tống Bình An vẻ mặt càng bi ai, dầm một tiếng quỳ xuống, nước nở nói, sau đó ngày nào đó sáng sớm, Mã Ấn đến mua đậu hũ não, gặp phải tiểu nữ. Hắn nhiều lần khinh bạc tiểu nữ. Đến cuối cùng càng là lối ra, mở miệng uy hiếp, nói tiểu nữ không đi theo hắn, liền muốn đối phó tiểu lao nhi một nhà. Tiểu nữ vì để tránh cho gặp phải khinh bạc, càng không bị uy hiếp, chính mình dùng dao cắt ra mặt. Từ đó về sau, Mã Ấn mới không còn đến quấy rầy. Tống Bình An lấy đầu khấu địa, nói, tiểu nữ thông minh linh xảo, tạo cái gì người ta, dĩ nhiên gặp phải Mã Ấn như vậy xuất sinh. Tiểu lao nhi nghe nói Mã Ấn chết rồi, bị chết được, bị chết tốt. Y Di Tịch lông mày, có thêm một tia nghiêm nghị. Trong lòng, càng là than thở Tống Bình An con gái tính nết cương liệt. Mã Kỷ cùng Mã Lương nhìn nhau vừa nhìn, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng càng là âm thầm không ổn. Lưu Tu dĩ nhiên phiên Mã Ân gốc gác, tình huống này, phi thường không ổn. Mã Lương trong lòng lo lắng, liền vội vàng tiến lên một bước, nói, đại nhân, Tống Bình An, không hẳn có thể tin. Ý Di Tịch phất tay nói, lùi ra. Mã Lương thấy thế, chỉ được lùi về sau một bước, đứng ở trong đám người lặng lặng chờ đợi thẩm phán. Đại sảnh ở ngoài bách tính, càng là nghị luận sôi nổi. Nguyên bản, bách tính đồng tình Mã Ấn, có thể bây giờ nhìn lại, tình huống tựa hồ không phải như vậy. Y Di Tịch tiếp tục nói, kiêm nghe thì lại mình, thiên nghe thì lại ám, là nói xấu, vẫn là sự thực, bản quan thẩm vấn sau, tự nhiên có kết luận. Hiện tại, để Hồ Tân nói. Mã Lương than nhẹ, Lưu Tu này một chiêu quá ác, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi. Nước cờ này xuống, bách tính khẳng định chống đỡ bằng thống, không thể lại chống đỡ Mã Ấn. Chương 40, thế cuộc xoay ngược lại. Hồ Tân một thân trang phục nhà nho, khí chất nho nhã, vừa nhìn chính là người đọc sách. Đối diện Y Thiệt Tịch, Hồ Tân đúng ngực, chắp tay nói, tại hạ Hồ Tân, Nghi Thành người. Năm xưa ở Nghi Thành thì, Tăng cùng Mã Ấn đồng thời ở Tăng Khung Tăng thầy đồ môn hạ đi học. Lời vừa nói ra, bách tính đều gật đầu. Hồ Tân nói rõ ràng là người ở nơi nào, ở ai môn hạ đi học, chuyện này ý nghĩa là có thể kiểm chứng. Dưới tình huống như thế, bách tính sẽ tin tưởng Hồ Tân. Mã Khắc ở Tăng sư môn dưới đi học thời điểm, di khí sai khiến, hành vi ác liệt, không chỉ có thường xuyên không lên lớp, còn trêu chọc đồng thời đi học đồng môn sư huynh đệ. Bởi vì Mã Ấn xuất thân Nghi Thành Mã gia, đại gia không dám đắc tội. Có một lần ở Nghi Thành Túy Tiên Lâu, đồng môn sư huynh đệ đồng thời ngâm thơ làm phú. Mã Ấn làm một bài thơ sau, tại hạ cũng tùy ý làm một bài thơ. Không khéo chính là, tại hạ thơ, vừa vặn ngăn chặn Mã Ấn, làm cho Mã Ấn làm mất đi mặt mũi. Nói tới chỗ này, Hồ Tân trong mắt lộ ra oán giận vẻ mặt. Hồ Tân siết chặt nắm đấm, biểu hiện khuấy động, trên mặt càng hiển lộ ra một tia dữ tợn cùng phẫn nộ. Ở Túy Tiên Lâu thời điểm, Mã Ấn cười hì hì, cái gì đều không có biểu thị. Sau khi xuống tới, liền dẫn người đánh tại hạ một trận. Một trận hành hung sau, tại hạ xương sườn đứt đoạn mất một cái, nội tạng càng là bị trọng thương. Bất đắc dĩ, ở trong nhà tĩnh dưỡng nửa năm, mới khôi phục lại. Nhưng không còn đi nhập học. Hồ Tân trong mắt vui sướng vẻ mặt biểu lộ, hưng phấn nói, biết được Mã Ấn bị giết, tại hạ trong lòng thoải mái. Bị chết được, đã sớm đáng chết. Mã Ấn bất tử, thiên lý khó chứa. Y Di Tịch tâm tình trầm trọng, toát ra hoán giận vẻ mặt. Không nghĩ tới, Mã Ấn càng là một như vậy tàn bạo đồ. Đại sảnh ngoại vi quan bách tính, càng là táo chuyển động, nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới Mã Ấn càng là như vậy tàn bạo, không chỉ có khinh bạc nữ tử, càng bắt nạt đồng môn. Người như vậy, quá đáng trách. Nói như vậy, cũng không thể trách bàn thống, chính là Mã Ấn trách nhiệm. Mã Ấn quả thực đáng chết, gieo vạ Nghi Thành người, hiện tại lại tới gieo vạ chúng ta Tương Dương người, may là bị bàn thống đánh chết. Đáng tiếc chính là, bàn thống đủ xui xẻo, nộ lên ngựa Ấn. Bách tính nghị luận sôi nổi, âm thanh càng lúc càng lớn. Mã Kỷ cùng Mã Lương đứng ở trong đám người, đã là trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Y Di Tịch kinh đường một vỗ một cái, quát lên, yên lặng. Nhất thời, bách tính lại yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn Y Di Tịch thẩm vấn. Mã Phường đứng thẳng bất an, tâm tình phức tạp. Con trai của hắn là cái gì mặt hàng, Mã Phường rõ rõ ràng ràng. Mã Phường cũng không ngờ rằng, Lưu Tu sẽ đem Mã Ấn nợ cũ nhảy ra đến. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Lưu Tu cùng với Tống Bình An cùng Hồ Tân ánh mắt, càng là không quen. Lưu Tu nói rằng, đại nhân, bất luận là Tống Bình An, cũng hoặc là Hồ Tân, vẫn là vải vóc trên mỗi một cái khổ chủ, đều gặp phải Mã Ấn bắt nạt. Những người này để chứng minh Mã Ấn hành hung làm ác, là liều lĩnh cực nguy hiểm lớn. Nếu như xảy ra bất chắc, tất nhiên là Mã gia thành tựu. Mã Ấn nghe vậy, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắn vừa có suy nghĩ pháp, không nghĩ tới Lưu Tu liền bốc lên như vậy một câu nói. Nói cách khác, Mã gia nhất định phải bảo vệ tốt Tống Bình An cùng Hồ Tân chờ người, bằng không Mã gia nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Y Di Tịch trầm ngâm một lát sau, nói, Mã Ấn việc xấu loang lổ, nhưng chung quy là bảng thống giết người. Lưu Tu nói rằng, đại nhân, xác thực là bảng thống giết Mã Ấn. Nhưng y Di theo Mã Ấn tính cách, hắn hung tàn bạo ngược, bắt nạt nhỏ yếu, khinh bạc nữ tử, người như vậy, cho dù không có bảng thống, cũng sẽ có tổng thống, chu thống giết chết hắn. Tại hạ mời ra Nghi Thành huyện thụ hại người. Không vì những thứ khác, đã nghĩ chứng minh một điểm, chứng minh Mã Ấn chết chưa hết tội. Bàng thống giết người, xác thực có tội. Lưu Tu chuyển đề tài, lại vấn đạo, xin hỏi đại nhân, biết được bàng thống làm người sao? Y Di Tịch nói rằng, bản quan không biết. Trên thực tế, Y Di Tịch tự nhiên biết rõ bàng thống tính tình, nhưng ở trên công đường, hắn không thể thế bàng thống nói chuyện. Lưu Tu nhìn về phía sau bách tính, cất cao giọng nói, ai quen thuộc bàng thống? Ta quen thuộc. Hồng Lượng âm thanh. Lúc này liền truyền ra. Người nói chuyện là Tư Thứ, hắn cũng tới xem Lưu Tu giải cứu bàng thống. Thấy Lưu Tu nhảy ra Mã Ấn nợ cũ, Tư Thứ trong lòng tán thưởng, này một chiêu diệu kỳ, hắn cũng không nghĩ tới. Lưu Tu lắc đầu nói, Nguyên Trực Huynh, ngươi ở lão sư môn hạ đi học, là bạn của bàng thống. Ngươi đến lời bình bàng thống là người, không thích hợp, sẽ có thiên vị. Lẽ nào, không có ai nhận thức bàng thống sao? Lưu Tu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Từ Thứ trong mắt hết sạch lóe lên, thầm than Lưu Tu phản ứng nhạy bén. Từ Thứ nhận thức bàng thống, một khi quen thuộc bàng thống cùng từ thứ quan hệ người, liền sẽ cho rằng từ thứ vì là bàng thống nói chuyện. Lưu Tu trực tiếp từ chối, trái lại càng biểu lộ ra Lưu Tu công chính. Ta là Liên Hương Lâu gã sai vặt, bởi vì bàng thống thường xuyên đến Liên Hương Lâu uống rượu, vì lẽ đó nhận thức. Lúc này, một quần áo phổ thông, tướng mạo bình bình thanh niên đứng ra. Lưu Tu gật gù, khoát tay nói, ngươi tới nói, bàng thống làm người làm sao? Thanh niên nói, bàng thống tính cách, rất quái lạ. Lời này vừa nói ra, đại sảnh ngoại vi quan bách tính, có cười to, có thổn thức. Nhân ra bàng thống không rõ sống chết, nói hai câu lời hay sẽ chết sao? Không nghĩ tới thanh niên mở miệng chính là đâm bàng thống dao găm. Mã Lương đặt ở trong mắt, ánh mắt càng là sầu lo, nhìn như là chửi bới bàng thống, nhưng Mã Lương không tin chuyện như vậy, bằng không Lưu Tu không thể để thanh niên mở miệng. Sự tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn ở Lưu Tu nắm trong lòng bàn tay. Mã Phượng ánh mắt, nhưng hưng phấn không thôi. Con trai của hắn làm nhiều việc ác, nhưng chung quy là con trai của hắn, bàng thống giết con trai của hắn, bất luận làm sao, hắn đều hy vọng bàng thống được trừng phạt. Lưu Tu đem Mã Phượng vẻ mặt đặt ở trong mắt, trong lòng cười gằn. Bàng thống ngoại trừ tính cách quái lạ, còn có cái gì, ngươi nói tiếp. Lưu Tu vẻ mặt ôn hòa, không có bất mãn vẻ mặt. Thanh niên nói rằng, bàng thống tính cách quái lạ, này địa phương cổ quái ở chỗ, ngươi không trêu chọc hắn, đại gia tường an vô sự. Thế nhưng ngươi chủ động đi trêu chọc, rất phiền phức. Ta liền từng nghe bàng thống đã nói một câu thiền ngoài miệng, hắn nói hắn không gây sự, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Ta ở Liên Hương lâu 6 năm, nhìn thấy bàng thống cùng người đã xảy ra hai lần xung đột. Lần thứ nhất xung đột, là ngay lúc đó một khách hàng uống rượu say, ồn ào quát mắng bàng thống, nói bàng thống xấu xí, liền không nên đi ra uống rượu, sau đó bàng thống mới phản kích. Lần thứ hai, là bởi vì có một khách hàng vô duyên vô cớ, liền đi tới bàng thống bên cạnh quát mắng. Lúc đó, bàng thống cũng là cùng khách mời đánh lên. Thanh niên nói rằng, còn lại thời điểm, bàng thống đều một người lặng lặng ngồi, chưa bao giờ gây sự. Lưu Tu tiếp nhận thoại, mỉm cười nói, đại nhân, thanh niên không đủ để chứng minh cái gì. Nhưng ít ra chứng minh bàng thống không phải cùng hung cực các đồ, cũng không phải thảo gian nhân mạng người. Nếu bàng thống không phải cùng hung cực các người, vậy hắn có cái gì giết người động cơ đây? Ném ra hòn đá, chỉ là muốn trả thù một hồi. Lưu Tu than nhẹ một tiếng, nói, Mã Ân cái chết, không sai ở bàng thống, sai ở Mã Ân tính cách. Một gây chuyện thị phi, khinh bạc phụ nữ, bắt nạt đồng môn người, đi tới chỗ nào, đều sẽ sinh ra sự cố. Mã Ân ngực không vết mực, bàng thống ngực có tế thế chi tài, là hiếm có nhân tài. Vì một Mã Ân, chém giết Kinh Châu Tuấn Kiệt, tổn hại chính là Kinh Châu lợi ích a. Mã Ân cùng hung cực ác, gieo vạ bách tính, bàng thống làm người biết điều, chưa bao giờ gây sự. Vì một cùng hung cực các người, nhưng muốn giết chết một không gây chuyện người tốt, Kinh Châu bách tính làm sao có thể chịu phục đây. Giết bàng thống, thân giả thống, cựu giả nhanh a. Lưu Tu ngữ khí, dần dần hướng tới sục sôi. Bên ngoài vây xem bách tính, tâm tình cũng dần dần bị điều chuyển động. Từng cái bách tính đều sắc mặt kích động, tán thành Lưu Tu. Đại nhân a, giết người dễ dàng, làm người khó. Lưu lại bàng thống, để hắn hối cải để làm người mới, để bàng thống phát huy trong lồng ngực tài hoa, tạo phúc Kinh Châu, tạo phúc bách tính, đây là bao nhiêu cái Mã Ân đều đổi không trở lại. Lưu Tu dầm một tiếng quỳ xuống, chắp tay nói, khẩn cầu đại nhân pháp ở ngoài khai ân, tha bàng thống một mạng. Khẩn cầu đại nhân pháp ở ngoài khai ân, tha bàng thống một mạng. Bàng Lâm, Bàng Sơn dân nghe vậy, cũng theo dầm quỳ xuống, lớn tiếng thỉnh cầu. Chương 41, bắt cóc bách tính. Khẩn cầu đại nhân pháp ở ngoài khai ân. Khẩn cầu đại nhân pháp ở ngoài khai ân. Trong đám người, cũng có bách tính bị Lưu Tu phiến di chuyển, đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ giống như quỳ xuống đến, lớn tiếng thỉnh cầu. Nếu như chỉ có một hai người, Lưu Tu kích động, rất khả năng không làm nên chuyện gì. Người bắt đầu tăng lên, quần tình phun trào, liền dễ dàng thúc đẩy người ấm đầu, bách tính cũng dễ dàng chịu đến kích động. Chúng ta tương dương người không làm chuyện xấu, dựa vào cái gì đáng chết? Bàng thống giết chính là gieo vạ, giết chính là gieo vạ bách tính người. Cho dù bàng thống có tội, cũng tội không đáng chết. Xin mời đại nhân pháp ở ngoài khai ân. Xin mời đại nhân pháp ở ngoài khai ân. Bách tính tâm tình, bị điều chuyển động. Mã Ân gieo vạ xong nghi thành người, đến tương dương nhất định sẽ gieo vạ tương dương người. Mã Ân chết rồi, bị chết tốt. Tương dương người, nhất định phải chống đỡ bàng thống. Tương dương người không ủng hộ tương dương người, lẽ nào chống đỡ nghi thành người sao? Dần dần, bách tính tiếng hô tăng lên trên đến tương dương cùng nghi thành mức độ, tương dương bách tính. Đương nhiên phải chống đỡ tương dương người. Bách tính một làn sóng quỳ xuống, không ngừng cầu xin. Từ thứ tồn ở trong đám người, đầu khoảng trừng, trái phải quan sát, nhìn thấy từng mảng quỳ xuống cầu xin bách tính, biết bàng thống không chết được. Ở tình huống như vậy, y tịch còn muốn phán xử bàng thống tử hình, hậu quả khó mà lường được, tuyệt đối sẽ tạo thành bách tính nổi loạn. Nước cờ này, bắt cóc bách tính, dùng bách tính làm vũ khí, lợi hại. Lưu Tu người này, không được. Từ Thứ trong lòng, càng là than thở. Thế Bàng thống thoát tội, tương đương khó khăn giải quyết, ở Lưu Tu chủ tình dưới, nhưng ung dung giải quyết. Mã Phường đứng đại đường hạ, sắc mặt trắng bệnh, càng là hồn bay phách lạc. Bách tính tiếng reo hò, khác nào ma âm bình thường đâm nhi, hắn biết lần này, không cách nào xử tử Bàng thống. Mã Lương đứng đoàn người bên cạnh, nhìn quỳ trên mặt đất Lưu Tu, trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Hắn cũng suy nghĩ tỉ mỉ quá Bàng thống tình huống, nếu như hắn đứng Bàng thống một phương, nên như thế nào mới có thể cứu ra Bàng thống. Nhưng mà, Mã Lương không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhưng là không nghĩ tới, Lưu Tu biện pháp giải quyết sẽ đơn giản như vậy, trực tiếp như vậy. Thất bại. Đúng là thất bại. Mã Lương đã lệ tâm phục khẩu phục, nhìn về phía Mã Kỳ, thấp giọng nói, phụ thân, trở lại nghi thành sau, lập tức xử lý một nhóm mã ra sâu mọt. Nếu như không giết gà dọa khỉ, gia tộc e sợ sẽ xuất hiện càng nhiều người. Mã Kỳ khẽ vước cằm, cũng có như vậy tâm tư. Mã ấn một chuyện, đối với mã ra ảnh hưởng quá to lớn. Mã Lương lại thấp giọng nói, trừ ngoài ra, xử lý người nhất định phải công bố ra ngoài, chút xuống dân phẫn. Trải qua mã ấn sự tình, mã ra ở nghi thành danh vọng nhất định chịu ảnh hưởng. Chỉ có công bằng, đem một phần đẩy ra ngoài, mới có thể một lần nữa dựng nên mã ra hy vọng. Đường hạ yên lặng. Chỉ nghe bột một tiếng, kinh đường mục vang lên, bách tính âm thanh toàn đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, đều không lên tiếng nữa. Y Di Tịch trong mắt hết sạch lấp lóe, nhìn chằm chằm Lưu Tu, trong lòng tán thưởng không ngớt. Lưu Tu phương pháp giải quyết, đơn giản, nhưng thực dụng. Y Di Tịch nói, đều đứng lên đi. Lưu Tu trước tiên đứng dậy, khẩn đón lấy, đại sảnh bên ngoài bách tính, dồn dập đứng dậy. Y Di Tịch ánh mắt rơi vào Bàng thống trên người, cất cao giọng nói, Bàng thống giết chết Mã Ấn một án, kinh thẩm lý sau, chân tướng rõ ràng. Hiện tại, bản quan tuyên án thẩm phán kết quả. Vô số đôi mắt, rơi vào Y Di Tịch trên người. Sinh tử, ở Y Di Tịch trong một ý nghĩ. Y Di Tịch nhìn chung quanh đường hạ bách tính, hít sâu một cái, cất cao giọng nói, Bàng thống giết người một án, bản quan phán định, phạt Bàng thống trong vòng 3 ngày nộp lên trên 100 kim. Người, tại chỗ phóng thích. Ẩm. Mã Phường trong đầu trống rỗng, một hồi liền sủi lơ ở trên mặt đất. Lưu Tu nhìn thấy Mã Phường khuôn mặt, trong lòng cười gằn, nếu như không phải Mã ra dây dưa đến cùng không tha, cũng không chỉ dừng lại tại đây. Tất cả những thứ này, đều là Mã ra tự tìm. Lưu Tu mặt mỉm cười, vui lòng phục tùng nói, đại nhân anh minh. Đại nhân anh minh. Bàng Sơn dân cùng Bàng Lâm, vội vã chắp tay. Đại nhân anh minh. Đại nhân anh minh. Vô số bách tính, lại còn tương hô to. Ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên Ý Di Tịch, trên mặt cũng toát ra nụ cười. Thân là quan chức, nào có không thích bách tính tán dương, Ý Di Tịch cũng không ngoại lệ. Lùi đường. Ý Di Tịch kinh đường một vô một cái, đứng dậy liền rời khỏi, không có lưu lại. Mã Kỷ cùng Mã Lương nghe vậy, liền vội vàng tiến lên mang theo Mã Phường rời đi. Dù là như vậy, ba người lúc rời đi, cũng gặp phải bách tính chỉ trỏ trỏ. Lưu Tu đi tới Bàng thống trước người, chắp tay nói, sĩ nguyên huynh, chúc mừng. Bàng thống nói, Tu công tử, khổ cực ngươi. Lưu Tu mỉm cười nói, đây là ta nên, lão sư còn ở phủ trên chờ đợi, đi thôi, hồi phủ. Đoàn người hướng về huyện nha đi ra ngoài, vừa đi, một bên hướng về bách tính nói cảm ơn. Lên xe ngựa sau, liền nhanh nhanh rời đi. Bàng phủ nơi ở, thư phòng. Bàng Đức Công, Tư Mã Huy cùng Hoàng Thừa Ngạn ngồi cùng một chỗ. Hoàng Thừa Ngạn hớp miếng trà, chậm rãi nói, Y Di Tịch thẩm phán sĩ nguyên, đã có chút thời gian, không biết tình huống bây giờ làm sao. Đức Công, việc quan hệ sĩ nguyên tính mạng, ngươi thật sự không nhìn tới xem sao. Nếu như quý tử không thể bảo toàn sĩ nguyên tính mạng, ngươi không có mặt, tình huống e sợ sẽ rất không ổn. Bàng Đức Công nói, lão phu tin tưởng quý tử có thể thành công. Tư Mã Huy nói rằng, quý tử kế hoạch, ta cho rằng cũng không thể có vấn đề quá lớn. Hoàng Thương Ngạn chuyển đề tài, nói, nghi thành Mã gia chết không hòa giải, hừ, Mã gia thật sự cho rằng ghê gớm. Đức Công, Bàng gia cùng Hoàng gia cũng nên núp đích, để Mã gia biết lợi hại. Bàng Đức Công nói, lòng tốt của ngươi, lão phu chân thành ghi nhớ. Tình huống bây giờ, không thích hợp làm bừa. Hoàng Thương Ngạn tâm tư chuyển động, nói, ý của ngươi là, lo lắng Châu Mục ở đâu. Đúng, không thích hợp làm bừa. Bàng Đức Công gật đầu, trong mắt một vẻ hết sạch né qua. Bàng gia cùng Thái gia không giống, Thái gia xuất sĩ làm quan, ở Lưu Biểu trong tầm mắt. Bàng gia biết điều ẩn nhẫn, không vì là Lưu Biểu sử dụng, vì lẽ đó Bàng gia là Lưu Biểu trong mắt một cây gai. Bàng Đức Công ở, Lưu Biểu không thể cũng không dám đối phó Bàng gia. Lao gia, tin tức tốt. Sĩ Nguyên công tử tại chỗ phóng thích, bọn họ đã đang trên đường trở về. Bàng Phúc vui mừng âm thanh, ở ngoài thư phòng vang lên. Bàng Đức Công tăng đứng lên, không nói câu nào, trực tiếp hướng về ngoài thư phòng đi đến. Tư Mã Huy nở nụ cười, cũng theo sát phía sau. Hoàng Thượng Ngạn thấy thế, lắc đầu nói, lao thất phu này, còn nói không lo lắng bàng thống, vừa nghe đến tin tức, không nói câu nào liền đi ra ngoài, thật đúng thế. Nhắc tới quy nhắc tới, Hoàng Thượng Ngạn cũng theo đi ra ngoài. Ba người đi tới tiền viện phòng khách, chờ đợi. Thời gian không lâu, một loạt tiếng bước chân, ở đại sảnh truyền ra ngoài đến. Không lâu lắm, Lưu Tu, Bàng Thống, Bàng Sơn Dân cùng Bàng Lâm liền tiến vào trong đại sảnh. Lưu Tu trên mặt có mỉm cười, chắp tay nói, đệ tử may mắn không làm được mệnh, đem sĩ Nguyên Huynh mang về. Có điều, lão sư muốn trong vòng 3 ngày, đưa 100 kim đến Tương Dương huyện nhà. Bàng Đức Công nói, hay, hay, được, trở về là tốt rồi. Liên tiếp 3 chữ hảo, Bàng Đức Công trong lòng vui mừng không nớt. Chật, Bàng Đức Công nhìn về phía Bàng Phúc, phân phó nói, chuẩn bị 100 kim, lập tức đưa đến huyện nhà. Đồng thời, nắm một ít tiền tài khen thưởng huyện nha nha dịch. Nặc. Bàng Phúc gật đầu, liền đi xử lý. Bàng Đức Công trịnh trọng nói, Thu Nhi, lần này nhờ có ngươi. Lưu Tu nói, lão sư nói chính là nơi nào thoại, sĩ Nguyên không chỉ có là đệ tử huynh trưởng, càng là đồng môn sư huynh. Thế sĩ Nguyên huynh thoát tội, là ta chuyện đương nhiên sự tình. Tư Mã Huy tiếp nhận thoại, nói, được rồi, lại nói cảm ơn liền khách khí. Sĩ Nguyên có thể trở về, là hỷ sự to lớn. Mau để cho quý phủ đầu bếp chuẩn bị rượu ngon món ngon, đây mới là chính sự. Đúng, đúng. Bàng Đức Công cười ha ha, lúc này dặn dò lại đi, khiến người ta chuẩn bị rượu ngon món ngon chúc mừng. Chương 42, khắp nơi phản ứng. Châu Mục Phủ, thư phòng. Lưu Biểu cùng Y Di Tịch ngồi đối diện nhau, Y Di Tịch chính đang thẩm vấn bàng thống quá trình. Cuối cùng, Y Di Tịch nói, xét thấy bách tính thỉnh cầu, Y Di Tịch mạ ấn là người, ti chức chỉ là trừng phạt 100 kim. Kỳ thực chi sở dĩ như vậy xử phạt, cũng bởi vì bàng thống là bàng gia người, là bàng quý con trai. Nếu như xử phạt quá nặng, sẽ ảnh hưởng chúa công danh dự. Lưu Biểu nói, phạt mà không chừng không sai, vừa gõ bàng thống, cũng làm cho ở ngoài người không thể chỉ trích. Y Di Tịch cảm khái nói, chúa công không có đến hiện trường đi, không biết tình huống lúc đó. Đối diện vô số bách tính, cùng với Mã Phượng, Tu công tử lôi kéo khắp nơi, ung dung hóa giải bàng thống nguy cơ. Như vậy năng lực, thật sự có chúa công chi phong. Cái kia nháy mắt, ti chức phảng phất nhìn thấy chúa công mới vào kinh châu thì, một người hăng hái dáng vẻ. Ha ha ha. Lưu Biểu không nhịn được cười to, trên mặt tràn trề tự đắc vẻ mặt. Y Di Tịch mấy câu nói tới hắn trong lòng thỏa đáng. Khen con trai của hắn, cũng khen hắn, này lời nói đến mức quá tốt rồi. Lưu Biểu vội vã phất tay, khiêm tốn nói, kỳ bá, ngươi đối với Tu Nhi đánh giá quá cao. Nói không chừng, hắn là đánh bậy đánh bạn, không đáng như vậy tán dương. Y Di Tịch nghiêm mặt nói, chúa công không tin ti chức nhãn lực sao. Lưu Biểu trong lòng càng là vui mừng, nói, lão phu cùng kỳ bá quen biết mấy chục niên, tự nhiên tin tưởng ngươi. Chuyện này, Tu Nhi xử lý đến thượng có thể. Chỉ ít, Bàng Đức Công không có đứng ra, bằng không sự tình vẫn đúng là không dễ thu thập. Một khi sự tình làm lớn, Lưu Biểu cũng sẽ đau đầu. Thương Dương Bàng gia, nhìn như biết điều, nhưng không dễ trêu chọc. Nghi Thành Mã gia, rời xa Thương Dương, nhưng cũng là một con qua sông lòng, không phải kẻ vớ vẩn. Một khi hai nhà thật sự tranh đấu lên, đối với Kinh Châu ổn định sẽ sản sinh ảnh hưởng. Lưu Tu hóa giải bàng thống nguy cơ, càng làm cho Mã gia không thể không lùi bước, sự tình tạm thời có một kết thúc, đây là tốt nhất kết cục. Khoái gia, thư phòng. Khoái Lương, Khoái Việt, ngồi đối diện nhau. Khoái Lương sắc mặt có chút trắng xám, hắn tùy ý ngồi, một đôi mắt, lập loe hết sạch, chậm rãi nói, dĩ độ, Y Di Tịch thẩm vấn bàng thống sự tình, có cái gì cảm tưởng. Năm xưa, Khoái Lương Lưu Biểu đặt chân Kinh Châu sau không lâu, phải trọng bệnh. Sau khi Khoái Lương phai nhạt ra khỏi quan trường, giấu ở trong nhà dưỡng bệnh, ở bên ngoài lộ diện người đều là Khoái Việt. Khoái gia tình huống, Khoái Việt chủ ở ngoài, Khoái Lương chủ bên trong. Khoái Việt cẩn thận trầm ngâm một phen, nói, huynh trưởng, từ Lưu Tu bày ra năng lực xem, Lưu Tu người này, không chỉ có là võ nghệ siêu quần, tâm cơ mưu lược càng sâu. Người bình thường xem ra, Mã Nguyên là ăn hối lộ trái pháp luật bị bắt, có thể điều này hiển nhiên là Lưu Tu thủ đoạn. Chém giết Mã Nguyên, Mã gia đứt rời một tay. Sau đó, lại mượn Mã Ấn làm người, một lần khiêu động cục diện, càng lợi dụng dân ý, để Y Di Tịch không nặng hơn phạt bàng thống. Thủ đoạn như thế, khá là kinh người. Khoái Việt trong mắt có tán thưởng, nói, người này, không thể khinh thường. Khoái Lương ho nhẹ hai tiếng, trên mặt toát ra một tia đau đớn, thật một lúc sau, mới tiếp tục nói, ở không dùng tới gia tộc tài nguyên tình huống, ngươi có thể làm được Lưu Tu tốt như vậy sao? Khoái Việt lắc đầu nói, khó. Khoái Lương nói, vì lẽ đó, đối xử Lưu Tu thái độ, khoái gia có thể thích hợp nghiêng. Lời này vừa nói ra, khoái Việt hơi biến sắc mặt. Khoái Việt nói, đại huynh, ý của ngươi là?
Khoái Lương trầm giọng nói, Lưu Kỳ tính tình quá yếu, không phải minh chủ.
Lưu Tông tính tình tùy tiện, cũng không thích hợp.
Bởi vì Lưu Tông cưới thái gia nữ tử, thái gia mới sẽ hết sức giúp đỡ.
Hai người này, đều không phải Kinh Châu chủ nhân tương lai. Cho dù hai người một trong có thể tạm thời thượng vị, cũng không lâu dài.
Nếu như Lưu Kỳ cùng Lưu Tông chủ chính Kinh Châu, khoái gia chỉ có thể khác làm dự định.
Nhưng Lưu Tu đột nhiên xuất hiện, tình huống lại không giống.
Nếu như Lưu Tu có thể quật khởi, như vậy Kinh Châu, sẽ không còn là dĩ vãng Kinh Châu.
Khoái Lương sắc mặt tái nhợt, có một tia ửng hồng, trong mắt hết sạch lấp lóe, nói, năm xưa phụ tá Lưu Biểu vào Kinh Châu, là bởi vì Lưu Biểu quả thật có tài năng.
Nhưng tài năng của hắn, chỉ có thể thủ thành, khó có thể ở thời loạn lạc kéo dài xuống.
Trong lời nói ý tứ, Khoái Việt đã rõ ràng.
Khoái Việt trịnh trọng nói, đại huynh ý tứ, muốn chống đỡ Tu công tử sao?
Khoái Lương cười cợt, nói, chống đỡ hắn, còn quá sớm.
Ý của ta, ở đủ khả năng tình huống, có thể thoáng nghiêng về hắn, biểu đạt khoái gia thiện ý Lưu Tu là con thứ, trời sinh tồn tại rất lớn như thế.
Nếu như hắn cục diện có thể có chuyển biến, tương lai khoái gia chống đỡ hắn, không phải không thể.
Khoái Việt sau khi nghe xong, nói, đại huynh ý tứ ta rõ ràng, ta sẽ dựa theo cái này phương châm đi.
Khoái Lương khẽ mỉm cười, nói, thái gia quấn vào Lưu Tông trên người, tự lấy vì muốn tốt cho Lưu Tông khống chế.
Không biết, bị chi không tồn mau đem an phụ yên, Lưu Tông khống chế không được Kinh Châu, thái gia có cái gì tương lai đây?
Nói tới chỗ này, Khoái Lương nói, Lưu Tu tồn tại, hay là Khoái gia lại lên một tầng nữa thời cơ?
Đối với Lưu Tu biểu hiện, Khoái Lương đều đặt ở trong mắt.
Các loại dấu hiệu cho thấy, Lưu Tu có thành tựu một phen cơ nghiệp tiềm chất.
Khoái Việt nghiêm mặt nói, đại huynh yên tâm, tất cả ta đều hiểu.
Đại huynh muốn làm, là tu dưỡng thân thể.
Chỉ cần đại huynh thân thể không ngại, tất cả là tốt rồi.
Khoái Lương che ngực, chậm rãi nói, yên tâm, không chết được.
Châu Mục Phủ, Lưu Tông Sân.
Thái Thị, Thái Mạo cùng Lưu Tông ngồi cùng một chỗ, sắc mặt nhưng đều là nghiêm nghị cực kỳ.
Lưu Tông sắc mặt dữ tợn, trong mắt lập lòe lửa giận, nói, mẫu thân, bá phụ, Lưu Tu cái kia thằng con hoang lại làm náo động.
Lần này, Lưu Tu cứu ra bàng thống.
Nguyên lai hắn chỉ là bàng đức công đệ tử, hiện tại hắn đã là bàng gia ân nhân, không thể lại bỏ mặc.
Thái Mạo khẽ thở dài, lần này, Lưu Tu làm được xác thực đặc sắc.
Lưu Tông nghe vậy, nắm chặt nắm đấm.
Thái Thị nói rằng, phu quân nơi đó, hiện tại rất thưởng thức Lưu Tu.
Ta cũng không thể nhiều lời Lưu Tu nói xấu, bằng không dễ dàng gây nên phu quân hoài nghi.
Hiện tại muốn đối phó Lưu Tu, rất không dễ dàng.
Lưu Tông con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, cắn răng nghiến lợi nói, giết hắn, thực sự không được liền giết hắn.
Một con thứ tiểu tử, dám vọng tưởng chia sẻ Kinh Châu, si người nằm mơ.
Thái Mạo vấn đạo, làm sao giết?
Lưu Tông hồi đáp, Kinh Châu chung quanh đều có hiệp khách, chỉ cần có tiền, còn sợ không có ai động thủ sao?
Thái Mạo nói rằng, Tông công tử, một khi giết người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lưu Tông nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chết rồi, ai có thể biết?
Lại nói, người đã chết rồi, ai còn sẽ nói đỡ cho hắn?
Mất đi tính mạng, ta không tin bảng gia sẽ vì hắn ra mặt.
Thái Mạo ánh mắt, rơi vào Thái Thị trên người.
Thái Thị trầm mặc một hồi, đồng nhiên nói rằng, Tông Nhi kiến nghị, ta cho rằng có thể được.
Thái Mạo khẽ thở dài, ta sẽ tìm người, tìm kiếm cơ hội ám sát Lưu Tu.
Việc đã đến nước này, chỉ có thể lấy như vậy hạ sách.
Thái Mạo đồng ý, trong lòng nhưng có chút không tình nguyện.
Vì Lưu Tông, Thái gia trả giá đã rất nhiều.
Hiện tại càng nếu không kế đánh đổi trả giá, hơi quá rồi.
Long bên trong, Gia Cát Lượng nơi ở.
Trong thư phòng, Gia Cát Lượng chính đang cùng mình đánh cờ.
Hắn một người chơi cờ, tự ngu tự nhạc, trên bàn cờ quân cờ ngang dọc phân bố, nhìn như hỗn độn, nhưng tự đi con đường của mình.
Gia Cát Lượng nhìn chằm chằm bàn cờ, lẩm bẩm nói, ván cờ này, muốn thế nào mới có thể thắng đây?
Lưu Tu a Lưu Tu, ngươi sẽ như thế nào phá cục đây?
Phải cứu ra Sĩ Nguyên, cũng không dễ dàng a.
Công tử, Thương Dương có tin tức.
Ngoài thư phòng, Thư Đồng nói chuyện.
Gia Cát Lượng lấy lại tinh thần, vấn đạo, tình huống thế nào?
Thư Đồng nói, bàng thống thoát tội.
Đúng.
Gia Cát Lượng nhẹ buông tay, trong tay một con cờ đột nhiên lạc trên bàn cờ, phân phó nói, ngươi đi vào, nói tưởng tận nói tình huống lúc đó.
Thư Đồng đẩy cửa ra tiến vào, đứng Gia Cát bên cạnh, tỉ mỉ bẩm báo Tương Dương tin tức.
Gia Cát Lượng cẩn thận sau khi nghe xong, trong mắt thần thái sáng láng, nói, diệu kỳ, phá kỳ thủ đoạn, có thể nói tinh diệu.
Chỉ là, thủ đoạn như vậy, khó mà đến được nơi thanh nhã.
Vung tay lên, Thư Đồng liền cung kính lui ra.
Gia Cát Lượng tính toán, sau một hồi, nói, Mục Tú Vu Lâm, phong tất tội. Ngươi đạt được Trấn Sơn kiếm, hiện tại càng cứu bàng thống, đạt được bàng gia ân tình. E sợ, tông công tử sẽ không giảng hòa. Ta ngược lại muốn xem, đón lấy nguy cơ, ngươi làm sao vượt qua. Gia Cát Lượng khỏe miệng mỉm cười, ý cười nồng nặc. Tuy nói, Gia Cát Lượng giấu ở long bên trong, đối với chuyện của ngoại giới, nhưng nhược chỉ trưởng. Chương 43, vào núi gặp nạn. Một hồi mưa xối xả hạ xuống, khô nóng hạ thiên, có thêm một tia mát mẻ. Toàn bộ Lộc Môn Sơn, không khí cũng thanh tân rất nhiều. Sáng sớm, Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh liền vào núi thải nấm đi tới. 6 tháng mùa, một cơn mưa lớn sau, núi rừng bên trong, sẽ có thật nhiều hoang dại nấm nhô ra, chất thịt ngon, nhắn nhủi non mềm. Lúc này tiết, chính là ăn nấm thời điểm. Lưu Tu cóng lấy một ba lô, Hoàng Nguyệt Anh cầm trong tay một thiết hạo. Hai người vào núi, nói một chút tiếu, dần dần tiến vào sơn lâm thâm nơi. Hoàng Nguyệt Anh nhảy nhót, vung vẩy trong tay thiết hạo, hứng thú đắt đỏ, hoàn toàn không có ở nhà nặng nghề dáng vẻ, càng thêm hoạt bát, càng thêm rộng rãi. Mau tới, nơi này có một đoán ấm. Một viên cây già dưới, lá cây trồng chất, tỏa ra một luồng lá cây mục nát mùi vị. Một cây sắc màu rực rỡ nấm lộ ra đầu, lặng yên ra mặt. Hoàng Nguyệt Anh hưng phấn không thôi, cẩn thận từng ly từng tí một vung động trong tay thiết hạo, muốn đem trên mặt đất nấm lấy ra. Lưu Tu đi tới, đánh giá một chút, lắc đầu nói, đây là độc nấm, ngươi xem nó hình dạng như tán, mặt trên hiện ra màu đỏ tươi, còn có loang lổ điểm trắng, đây là có độc. Có độc ta không thải liền vâng. Hoàng Nguyệt Anh một mặt thần sắc thất vọng, lại tiếp tục hướng về trước. Lưu Tu cong lấy ba lô, trên mặt mang theo nụ cười, vũ hậu thiên tình, đi ra đi một chút ngược lại cũng không tồi. Lại có, nơi này lại có nấm. Hoàng Nguyệt Anh thanh âm hưng phấn, lại một lần nữa ở phía trước chuyển đến. Lưu Tu đi lên thì, Hoàng Nguyệt Anh đã đem nấm đào lên, sau đó đưa tới Lưu Tu trong tay, một mặt chờ mong rằng rớp. Thấy Lưu Tu trầm ngâm không nói, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng bồn chồn, vấn đạo, lẽ nào, này lại là có độc. Này một đóa nấm toàn thân màu trắng, khuôn nắp hiện dạng xuế ô, bình triển bóng loáng. Đối với này một hình dạng nấm, Lưu Tu càng là quen thuộc. Ở đời sau, đây là xưng là chí mạng bạch độc tàn nấm, độc tính rất lớn, là độc nấm bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Lưu Tu gật đầu nói, Nguyệt Anh, lần này, ngươi đúng rồi. A, ta dĩ nhiên đào đúng rồi. Đây là có thể ăn sao? Hoàng Nguyệt Anh trong mắt, toát ra hưng phấn vẻ mặt. Lưu Tu cười khúc khích, nói, ý của ta là, ngươi nói nó có độc đúng rồi. Hoàng Nguyệt Anh yên, nói lầm bầm, lại là có độc, này sơn trong rừng ấm, đâu đâu cũng có độc, lẽ nào sẽ không có không độc sao? Ngươi ở châu mục phủ lớn lên, cũng không ở trong núi lớn lên, làm sao ngươi biết cái nào nấm có độc, cái nào không có độc? Lưu Tu cười nói, nhiều đọc sách, dĩ nhiên là rõ ràng. Hoàng Nguyệt Anh một phiên bạp tiểu gẳng, vung vẩy trong tay thiết hạo, không nhịn được nói, đi thôi, đi thôi. Hai người dọc theo sơn đạo tiếp tục đi về phía trước, càng là đi vào trong, rừng cây càng dày đặc. Tới xem một chút này nấm, có thể ăn được hay không? Hoàng Nguyệt Anh con mắt nhọn, lại nhìn thấy thụ ra đời trường nấm. Lần này, nàng không hưng lắm, không còn vừa nãy hưng phấn sức lực, trực tiếp để Lưu Tu đến xác nhận. Liên tục hai lần đều gặp phải độc nấm. Hoàng Nguyệt Anh cũng có chút đoán không được. Lưu Tu đi lên trước, nhìn thấy trên đất nấm, sáng mắt lên. Hoàng Nguyệt Anh nói, có thể ăn sao? Không có lập tức bị phủ định, Hoàng Nguyệt Anh trong đầu, sinh ra một tia hy vọng. Lưu Tu gật đầu nói, đây là tán đem cô, mùi vị phi thường ngon, có thể ăn. Và, rốt cục đào được. Hoàng Nguyệt Anh hưng phấn không thôi, vội vã vung vẩy trong tay thiết hạo, cẩn thận từng ly từng tí một đem trên đất mấy đóa tán đem cô đào móc ra. Sau đó đặt ở Lưu Tu trên lưng ba lô bên trong. Có thành quả, Hoàng Nguyệt Anh động lực mười phần. Hai người tiến vào núi rừng, gặp phải tán đem cô cũng càng ngày càng nhiều. Mặt trời lên cao trung thiên, thái dương cao chiếu thì, hai người đã đào rất nhiều tán đem cô. Lưu Tu nói, đều sắp buổi trưa, núi rừng bên trong càng ngày càng oi bức, về đi. Hửm, có thể. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn vẻ mặt. Hai người dọc theo đường cũ trở về, theo nhiệt khí bốc lên. Núi rừng bên trong trở nên ẩm ướt oi bức. Đào nhiều như vậy nấm, sau khi trở về đưa chút cho bảng bà bá, lại đưa điểm cho Tư Mã bà bá, sau đó trong nhà lưu một điểm. Hoàng Nguyệt Anh cười, nghĩ kỹ làm sao phân cách ba lô bên trong tán đem cô. Lưu Tu phụ họa, hai người một bên trò chuyện, một bên đi ra ngoài. Bất giác thời gian trôi qua, hai người tới gần núi rừng lối ra, mở miệng. Đông nhiên, Lưu Tu con ngươi ngưng lại, đột nhiên kéo Hoàng Nguyệt dạ tay, cũng ra hiệu Hoàng Nguyệt Anh cấm khẩu. Làm sao? Hoàng Nguyệt Anh nhỏ giọng hỏi dò. Ngồi xổm xuống. Lưu Tu trở về một tiếng, cùng Hoàng Nguyệt Anh ngồi chồm hôm xuống. Lưu Tu trong mắt hiện ra một vẻ nghiêm nghị, nói, ta mới vừa nhìn thấy lối ra, thật giống có một bóng người, nhìn thấy đi ra ngoài trong nháy mắt, một hồi liền lẩn trốn đi. Hoàng Nguyệt Anh nói, có thể hay không là hoa mắt? Lưu Tu nói, không thể hoa mắt, khẳng định có người. Hoàng Nguyệt Anh nói, có người đến, cũng là bình thường a. Lưu Tu lắc đầu nói, 6 tháng Lộc Môn Sơn, trên núi nhiệt đến hốt hoảng, không thể có đạp thanh du ngoạn người. Sơn hạ bách tính ngoại trừ đốn tuổi rất ít đến trên núi. Hiện tại là sau cơn mưa, bách tính không thể tới, tình huống là lạ. Làm người ba đời, Lưu Tu làm việc cực kỳ cẩn thận. Hoàng Nguyệt Anh vừa nghe, trong lòng một hồi sốt sáng lên. Cho tới nay, Hoàng Nguyệt Anh đều ở trong nhà, từ chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Nghe được Lưu Tu phân tích, trong lòng có chút sợ sệt. Hoàng Nguyệt Anh khẩn trương đạo, những người này, sẽ không phải là tới đối phó chứ. Lưu Tu lắc đầu nói, khó nói, khả năng là tìm ta. Núi rừng lối ra, mở miệng tình huống, Lưu Tu luôn cảm thấy không vững vàng. Một hồi lâu, Lưu Tu nói, đi đường vòng hạ sơn, không đi con đường này. Đi, lùi vào núi rừng. Hai người lặng lẽ lùi về sau, không có phát ra tiếng vang. Ngoài rừng cây, trong bụi cỏ, 6 cái người mặc áo đen, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong đó, người cầm đầu ngoài 30, vóc người gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng, hai hàng lông mày tự kiếm, ánh mắt lăng lệ vô so với. Hắn trốn ở trong bụi cỏ, lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu, nhưng không thấy tiếng bước chân truyền đến. Lưu Cựu cùng, tiểu tử ngươi đi đi tiểu, khẳng định đã kinh động Lưu Tu, không phải vậy hắn sẽ không trốn ở núi rừng bên trong bất động. Người cầm đầu cao mày lông mày, thấp giọng quát lên. Lưu Cựu cùng chừng 20, vóc người khôi ngô, cực kỳ khỏe mạnh, hắn nói, lao đại, chúng ta 6 người, lại dựa vào ngài kiếm thuật, giết chết Lưu Tu không phải chuyện dễ dàng sao. Hà tất trốn trốn tránh tránh đây. Người cầm đầu nói, nói láo. Lưu Tu tặng đánh bại đến Tương Dương khiêu chiến Giang Đông võ tướng, võ nghệ không thấp. Lao tử cẩn thận một chút, là vì một đòn mất mạng, tránh cho các ngươi bị thương. Lưu Cửu cùng sau khi nghe, nói, sớm biết, ta nên biệt một lúc, nào có biết Lưu Tu sẽ vào lúc đó đi ra. Lần này, trái lại để tiểu tử kia ở núi rừng bên trong bất động. Là lạ, hắn đều đến gần rồi lối ra, mở miệng, không thể thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Người cầm đầu đống nhiên biến sắc, nói, không được. Lưu Tu khẳng định lùi về sau. Mẹ kiếp, hết cách rồi, chỉ có trực tiếp giết, cùng ta truy. Hắn thầm mắng Lưu Cửu cùng trì hoãn đại sự, nhưng không thể làm gì. Một nhóm 6 người nhảy ra bụi cỏ, hướng về núi rừng bên trong chạy đi. Lưu Tu mang theo Hoàng Nguyệt Anh lùi lại, nhưng trên lưng ba lô ảnh hưởng tốc độ, làm cho Lưu Tu không cách nào nhanh chóng chạy trốn. Hắn thẳng thắn ném xuống ba lô, mang theo Hoàng Nguyệt Anh nhanh chóng chạy về phía trước. Chỉ trong chốc lát, phía sau cũng đã truyền đến tiếng la cùng tiếng bước chân. Đến rồi. Quả thực có mai phục. Nguyệt Anh, chạy mau. Lưu Tu nắm Hoàng Nguyệt Anh tay, hướng về núi rừng chạy vừa. Nếu như là Lưu Tu một người, hắn chắc chắn thoát khỏi truy sát người, hiện tại có thêm một con ghẻ, Lưu Tu tốc độ chậm rất nhiều. Không được, ngươi chạy trốn tốc độ quá chậm, rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Lưu Tu nắm Hoàng Nguyệt Anh chạy trốn, tốc độ quá chậm. Hắn hơi ngưng lại, trực tiếp ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh, liền nhanh chóng chạy trốn. Lưu Tu, ngươi làm gì? Hoàng Nguyệt Anh một hồi bị ôm lấy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lưu Tu thần sắc nghiêm túc, nói, mặt sau có truy binh, chúng ta đồng thời chạy trốn tốc độ quá chậm, chỉ có ta ôm ngươi chạy. Ngươi ôm chặt ta. Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng là căng thẳng. Chương 44, tuyệt cảnh. Lưu Tu, ngươi chạy không thoát, có chạy hay không đều là chết. Mặc kệ ngươi chạy tới chỗ nào, đều trốn không thoát. Dừng lại, ra ra cho một mình ngươi chết thống khoái pháp. Phía sau truyền đến tiếng la, càng ngày càng gần. Lưu Tu nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, trong lòng cấp thiết, ôm Hoàng Nguyệt Anh phát đủ lao nhanh. Chỉ cần phía trước có đường, liền trực tiếp xông về phía trước, không nữa quản phương hướng nào. Chỉ cần có thể thoát khỏi người phía sau, tất cả là tốt rồi. Hoàng Nguyệt Anh bị Lưu Tu ôm, trong lòng càng là căng thẳng. Vào lúc này, Hoàng Nguyệt Anh cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng ôm ở Lưu Tu trong lòng. Nàng có thể làm, là không cho Lưu Tu thêm phiền. Càng là hướng về núi rừng chạy vừa. Con đường cũng càng ngày càng không dễ đi. Bởi vì ngày hôm qua rơi xuống mưa xối xả duyên cớ, núi rừng bên trong trầm tích lá cây càng là trắng mịn, đặt ở bên trên chậm rãi từng bước, rất dễ dàng té lăn trên đất. Lưu Tu chạy trốn tốc độ, cũng thuận theo chậm lại. Hơn nữa trong lòng còn ôm một, tốc độ càng là chịu ảnh hưởng. Phía sau tiếng la giết, càng ngày càng gần. Hoàng Nguyệt Anh ôm ở Lưu Tu trên lồng ngực, chỉ cảm thấy Lưu Tu nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hô hấp dồn dập, càng ngày càng nhiều lần. Lưu Tu, thả xuống ta đi, có ta ở, ngươi sẽ bị liên lụy. Hoàng Nguyệt Anh sờ môi, ánh mắt kiên quyết. Hai người tính mạng đều gặp phải uy hiếp, nếu như chỉ có thể bảo toàn một, Hoàng Nguyệt Anh tình nguyện lưu lại Lưu Tu. Câm miệng, bọn họ đến giết ta, làm sao có khả năng lưu lại người sống? Ngươi lưu lại là muốn chết. Lưu Tu sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục chạy về phía trước. May là Lưu Tu mỗi sáng sớm đều muốn thể dục buổi sáng, mỗi ngày đều ở chạy bộ, tố chất thân thể tốt vô cùng. Cho dù ôm Hoàng Nguyệt Anh chạy về phía trước, thân thể vẫn cứ có thể chịu đựng trụ. Phục kích Lưu Tu sát thủ, nhưng là sắc mặt phát khổ. Lưu Cửu cùng một bên chạy, một bên thở hổn hển, nói, lao đại, tiểu tử này trúc thỏ, chạy trốn quá nhanh. Chúng ta đuổi thời gian lâu như vậy, còn không đuổi kịp. Đầu lĩnh sát thủ nói, hắn chạy trốn nhanh, nhưng dù sao mang theo một nữ, truy, hắn chống đỡ không được thời gian quá lâu. Thời gian tha đến càng dài, Lưu Tu thể lực tiêu hao càng lớn. Một nhóm 6 người, ở núi rừng bên trong tiếp tục truy đuổi. 6 người gắt gao đi theo Lưu Tu mặt sau, vẫn không có cùng ném. Lưu Tu ôm Hoàng Nguyệt Anh chạy trốn, dần dần, phía trước đống nhiên trống trải đi, mặt đất lá cây cũng thiếu rất nhiều, đạo lũ tình thản, Lưu Tu cho rằng nhanh muốn xông ra núi rừng, mừng rỡ trong lòng. Làm lao ra sau, Lưu Tu nhìn thấy phía trước tình huống, sắc mặt cứng đờ. Phía trước là một khối to lớn vách đá cao chừng 2 trượng, như đồng đao tước bình thường vuông góc dựng đứng, muốn trèo lên trên, căn bản không thể, vách đá chặn hướng về trước đường. Ôi! Ôi! Lưu Tu thở hừng hộp, trên mặt vẻ mặt xoắn xuýt. Vách đá chu vi, hiện hình móng ngựa. Ra vào lối vào, chỉ có Lưu Tu mang theo Hoàng Nguyệt Anh chạy vào con đường, không có giao lộ khác. Hoàng Nguyệt Anh nhìn bốn phía một cái, nói, phía trước không đường, làm sao bây giờ? Lùi! Lưu Tu quyết định thật nhanh, xoay người muốn ra bên ngoài chạy. Chỉ có thừa dịp đối phương còn không đuổi kịp đến liền rút khỏi đi, mới có cơ hội. Nhưng là Lưu Tu lúc xoay người, vách đá lối ra, đã bị ngăn chặn. 6 người đình chỉ chạy trốn, trên mặt mang theo tàn nhẫn nụ cười, chậm rãi áp sát. Lưu Tu thấy thế, biết chạy không thoát. Hắn ôm Hoàng Nguyệt Anh lùi tới bên dưới vách đá, ánh mắt đảo qua, thấy bên dưới vách đá có một người cao hang đá, thả xuống Hoàng Nguyệt Anh, nói, Nguyệt Anh, ngươi trốn bên trong động đá đi. Hửm, ngươi cẩn thận. Hoàng Nguyệt Anh từ Lưu Tu trong ngực hạ xuống, tiểu bào trốn đến trong hang đá. Hang đá một người cao, 6 thước rộng, chiều sâu có gần 1 trượng. Hoàng Nguyệt Anh trốn bên trong động đá, vừa vặn thích hợp, sẽ không có vẻ chen chúc, hơn nữa trong hang đá sạch sành xanh, vừa nhìn liền biết đã từng có người đến qua. Lưu Tu đứng hang đá phía trước, cấp tốc lượm một khối thạch đầu nắm trong tay. Nhìn đi tới 6 tên sát thủ, Lưu Tu trầm giọng nói, ta cùng mấy vị không thủ không đoán, không có đắc tội quá các ngươi địa phương. Mấy vị hao tổn tâm cơ ở Lộc Môn Sơn chờ ta, tại sao muốn tới giết ta? Lưu Cửu cùng nói, giết ngươi, tự nhiên là có người muốn mạng của ngươi. Đúng. Đầu lĩnh sát thủ một cái tát vỗ xuống, nói, lão tử không lên tiếng, ngươi câm miệng. Vâng, là. Lưu Cửu cùng gật đầu, sắc mặt không núm. Lưu Tu thấy thế, vấn đạo, các hạ là đầu lĩnh sát thủ. Đầu lĩnh sát thủ gật đầu, nói, ngươi bé ngoan nhận lấy cái chết, lão tử cho một mình ngươi thoải mái. Nếu như găng chống đối, hừ. Lưu Tu cười cợt, khuôn mặt trên toát ra một tia cố chấp cùng quật cường, tóm lại là muốn chết, không thể chết được đến quá bất ức. Ta chỉ là muốn biết. Ai để cho các ngươi đến giết ta? Các hạ là ai? Đầu lĩnh sát thủ nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi nhất định phải chết. Còn muốn người giết ngươi, vậy thì muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng đắc tội với ai? Lưu Tu nghe vậy, trong lòng cấp tốc tính toán một phen. Hiện nay, kẻ thù của hắn chỉ có Lưu Tông, cùng với trước đắc tội Mã gia. Người còn lại, không có bất kỳ liên quan. Là Lưu Tông. Vẫn là Mã gia đây. Đến cùng là ai, Lưu Tu cũng không thể xác định. Mà Lưu Tu hiện tại muốn giải quyết, là bảo vệ hắn cùng Hoàng Nguyệt Anh tính mạng. Lưu Tu con ngươi chuyển động, tiếp tục kéo dài thời gian, mượn cơ hội khôi phục thể lực, chậm rãi nói, đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho ngươi gấp đôi. Nếu như ngươi sẽ giúp ta giết hậu trường người, ta nhiều hơn nữa cho ngươi một phần tiền. Ha ha ha. Được lắm giảo hoạt tiểu tử. Đầu lĩnh sát thủ lắc đầu nói, lao tử nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người, nếu cầm người tiền tài, thì sẽ không đón thêm được ngươi tiền. Điểm này quy củ, hay là muốn tuân thủ? Lưu Tu tiếp tục nói, ngươi thực sự là quá cổ hủ, có tiền đều không kiếm lời. Đầu lĩnh sát thủ nói, trộm cũng có đạo. Lưu Tu cười gần 2 tiếng, nói, trộm cũng có đạo, ngươi cũng coi như trộm cũng có đạo. Đầu lĩnh sát thủ áp sát Lưu Tu, nói, tiểu tử, ta đếm 3 tiếng, đếm tới 3, ngươi vẫn là không muốn chính mình nhận lấy cái chết. Lao tử để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đến thời điểm, ngươi sẽ hối hận. Lưu Tu gật đầu nói, chờ một chút, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Người cầm đầu sáng mắt lên, hỏi. Tới đối phó Lưu Tu trước, hắn đã cẩn thận thăm dò rõ ràng Lưu Tu điểm mấu chốt, biết Lưu Tu võ nghệ xuất chúng. Nếu như ngạnh cùng Lưu Tu chém giết, hắn cùng dưới trướng huynh đệ cũng có thể có tổn thương. Vì vậy, hắn hy vọng có thể không tổn hại người của mình, liền có thể giết chết Lưu Tu, cho nên mới phải tùy ý Lưu Tu kéo dài thời gian. Lưu Tu nói, thả người đàn bà của ta, làm cho nàng rời đi, ta để các ngươi giết. Nói ra lời này thì, Lưu Tu trong lòng, cũng lộ ra một tia chờ mong. Hắn không ngừng kéo dài thời gian, không ngừng cùng đối phương lá mặt lá trái, mục đích cuối cùng, là hy vọng Hoàng Nguyệt Anh rời đi trước. Chỉ cần Hoàng Nguyệt Anh rời đi, hắn không có nỗi lo về sau, cho dù không địch lại, cũng có thể tìm cơ hội đào tẩu. Đầu lĩnh sát thủ lắc đầu nói, không thể, nàng cũng phải chết. Nhưng nàng chết, có sự khác biệt cái chết. Nếu như ngươi bé ngoan nhận lấy cái chết, ta cho các ngươi một thoải mái. Nếu như ngươi găng chống đối, ngươi hẳn phải biết sự nghiêm trọng của hậu quả. Một đám nam, một nữ, kha kha. Nói chuyện, đầu lĩnh sát thủ, trong mắt lộ ra một tia dâm muốn. Lưu Cửu cùng nói, tiểu tử, mau mau nhận lấy cái chết, không phải vậy để ngươi hối hận đi tới trên đời này. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, Lưu Cửu cùng chán nhi đau đớn, nói, lao đại, lại đánh ta làm chi? Câm miệng. Đầu lĩnh sát thủ mở miệng, Lưu Cửu cùng ngượng ngùng nở nụ cười, lại không lên tiếng nữa. Hắn nhìn về phía Lưu Tu, vấn đạo, cân nhắc xong chưa? Lưu Tu thấy đối phương căn bản không thả người, biết muốn cho Hoàng Nguyệt Anh rời đi đã là không thể. Muốn giữ được tính mạng, duy có một trận chiến, chỉ có mở một đường máu mới được. Chương 45, chém giết. Đầu lĩnh sát thủ thấy Lưu Tu chậm chạp không mở miệng, liền hiểu rõ ra, trong lòng càng là thiếu kiên nhẫn, các ngươi năm cái, trên, giết Lưu Tu. Ra lệnh một tiếng, ngũ tên sát thủ, đồng thời động thủ. Len keng. Len keng. Từng chuôi thiết kiếm ra khỏi vỏ, Lưu Cửu cùng chờ năm tên sát thủ, tất cả đều cầm trong tay thiết kiếm, chậm rãi áp sát Lưu Tu. Hoàng Nguyệt Anh trốn ở bên trong hang núi, thấy cảnh này, sợ đến trắng bệnh cả mặt, nắm đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ, cùng với nồng đậm lo lắng. Lưu Tu vi hơi không bối, ánh mắt chân yên tĩnh lại. Đến một bước này, đã không thể tránh khỏi. Chỉ có, giết. Khoảng cách của song phương, đang không ngừng rút ngắn. Giết. Một tên trong đó sát thủ, trước tiên áp sát, trong tay thiết kiếm dò ra, đâm hướng về Lưu Tu lồng ngực. Một chiêu kiếm đơn giản trực tiếp, nhưng nhanh như chớp giật, càng tàn nhẫn cực kỳ. Đây là ám sát chi kiếm, là sát thủ luyện thành kiếm pháp. Vừa ra tay, liền nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, lấy mưu cầu ở nhanh nhất thời gian ngắn nhất, giết chết đối thủ. Lưu Tu đứng tại chỗ, vẫn cứ là không nhúc nhích. Tay, đã nắm chặt hòn đá. Sát thủ thấy Lưu Tu bất động, trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Mũi kiếm áp sát lồng ngực, sát thủ trong mắt, đã toát ra hưng phấn vẻ mặt. Hắn muốn thành công, chỉ cần thành công, như vậy hắn liền có thể thu được cao nhất tưởng thưởng. Trong phút chốc, Lưu Tu động. Thất bên trong một chiêu kiếm, nhưng là đâm vào không khí. Lưu Tu tách ra sát thủ một chiêu kiếm, nhìn về phía sát thủ, nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kia, khắc nào ác ma mỉm cười. Chỉ thấy Lưu Tu trong tay nắm hòn đá, thuận thế liêu lên, tay trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đống nhiên nện xuống. Vành! Hòn đá hạ xuống, đống nhiên đập trúng sát thủ cầm kiếm thủ đoạn. Sức mạnh to lớn bạo phát, chỉ nghe sát ca một tiếng, sát thủ thủ đoạn, liền triệt để gãy xương gãy vỡ. Làm một tiếng, thiết kiếm liền lạc ở trên mặt đất. Sát thủ nhẫn cổ tay thống, ánh mắt kinh hãi, đạp đạp lùi về sau. Lưu Tu ngồi xổm người xuống, đưa tay một vệt, trường kiếm đã hoa ở trong tay. Toàn bộ quá trình, như nước chảy mây trôi. Sát thủ lui lại hai bước khoảng cách sau, mới hét lớn, giết hắn, nhanh giết hắn, ta muốn hắn chết. Tiếng gầm gừ, càng mang theo vô tận đau đớn. Dứt tiếng trong nháy mắt, Lưu Tu nắm chặt thiết kiếm động. Một bước bước ra, trong tay thiết kiếm run run. Vụ. Thân kiếm rung động, dưới ánh mặt trời phảng phất có một trong suốt ánh sáng ở trên thân kiếm lưu chuyển. Một vệt ánh kiếm, đột nhiên lấp lóe. Cổ của sát thủ trên, dĩ nhiên có thêm nhất đạo vết kiếm. Lưu Tu một kích thành công, lập tức lại lùi về sau, trở lại tại chỗ. Phúc. Sát thủ trên cổ vết máu nước toát, tiên huyết phun tung tóe, trên mặt toát ra vẻ khó mà tin nổi. Hai tay hắn bưng huyết hầu, ôi ôi phát sinh, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Ẩm. Thân thể cao lớn ngã xuống đất, lại không một tia khí tức. Còn lại bốn cái vây lên đến sát thủ, trong mắt đã có thêm một tia hoảng sợ. Lưu Tu tử vung vẩy hòn đá đập đứt sát thủ thủ đoạn, lại tới nhặt lên thiết kiếm giết người, có điều thời gian nháy mắt. Ra tay như sấm chớp, tàn nhẫn quả đoán, không để lại chút nào chỗ trống. Lưu Cửu cùng nuốt ngụm nước bọt, hắn bỗng nhiên rõ ràng đầu lĩnh lo lắng. Nguyên lai trước mắt tiểu tử, đúng là lợi hại cực kỳ. Nhân vật như vậy, khó đối phó. Lưu Tu liếc nhìn đầu lĩnh sát thủ, trong mắt càng có một tia nghiêm nghị. Người này vẫn không ra tay, phi thường vướng tay chân. Đầu lĩnh sát thủ trầm giọng nói, không muốn tham công, cùng tiến lên, bốn người cùng tiến lên. Đến hiện tại, đầu lĩnh sát thủ cũng không có phát hiện Lưu Tu khuyết điểm. Hắn muốn quan sát một chút Lưu Tu, nhìn Lưu Tu nhược điểm, mới thật khởi xướng một đòn chí mạng. Hơn nữa dưới chướng người tiêu hao Lưu Tu thể lực, cũng là lựa chọn không tồi. Giết! Lưu Cửu cùng giống to, cùng những người còn lại nhào tới. Bốn người đồng thời vây công, bốn chuôi thiết kiếm đâm ra, không trung ánh kiếm lấp lóe, sát cơ lẫm liệt. Lưu Tu kiếm thuật sư thừa đặng triển cùng Sử A, dung hợp hai nhà trưởng, kiếm thuật cũng là bất phàm. Trong tay hắn thiết kiếm không ngừng biến hóa, chỉ nghe đang âm thanh không ngừng truyền ra, Lưu Cửu cùng bốn người không cách nào phá mở Lưu Tu phòng ngự. Đầu lĩnh sát thủ thấy thế, ánh mắt rơi vào Hoàng Nguyệt Anh trên người. Trong mắt có thêm mỉm cười. Này, chính là Lưu Tu kẽ hở, là Lưu Tu duy nhất nhược điểm. Sát thủ đầu lĩnh nhấc theo thiết kiếm, chậm rãi hướng về Hoàng Nguyệt Anh vị trí sơn động bước đi. Tốc độ của hắn rất chậm, vừa vặn để Lưu Tu có thể phát hiện. Lưu Tu sốt sắng, quay người lại, chuẩn bị ngăn cản sát thủ đầu lĩnh uy hiếp Hoàng Nguyệt Anh. Có thể này quay người lại, trên lưng liền trúng một kiếm. Lưỡi kiếm đâm thủng da thịt sau, vào thịt ba tấc, tiên huyết lập tức chảy xuôi đi. Sống lưng trên, đau rất thống. Lưu Tu nhưng là vui mừng, may là sát thủ kiếm trên không có độc. Nếu như kiếm trên có độc, hắn chắc chắn phải chết. Lưu Tu đạp đạp lùi về sau hai bước, canh giữ ở sơn động phía trước, từng ngụm hô hấp. Lúc này, Lưu Cửu cùng bốn người cùng với sát thủ đầu lĩnh, chậm rãi áp sát. Sát thủ đầu lĩnh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại một lần nữa nói, để chính ngươi bé ngoan nhận lấy cái chết, ngươi nhưng không như thế ý, không phải muốn tuyển chọn phương thức như thế, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lưu Cửu cùng hét lớn, giết. Còn lại ba người, đồng thời vung kiếm giết đi tới. Bốn thanh kiếm, nhắm ngay Lưu Tu trên người không giống vị trí, đồng thời áp sát. Lưu Tu chân đạp tâm dương, thân thể đã tách ra hai thanh kiếm phương hướng. Hắn chuẩn bị chống đối mặt khác hai thanh kiếm thì, đột nhiên phát hiện một tên sát thủ, lại muốn đánh về phía sơn động. Chết! Lưu Tu cương nha cắn chặt, hắn không cho phép bất luận người nào uy hiếp Hoàng Nguyệt Anh. Trong tay thiết kiếm, nhanh chóng đâm ra. Kiếm sắc bén quang, thổi phù một tiếng, xẹt qua áp sát sơn động cổ của sát thủ. Một kiếm đứt cổ. Người thứ hai sát thủ, chết ở Lưu Tu dưới kiếm. Xì xì! Xì xì! Hai tiếng mũi kiếm đâm vào thân thể âm thanh truyền ra, Lưu Tu sắc mặt đột nhiên căng thẳng, trên mặt toát ra dữ tợn vẻ mặt. Hắn một chiêu kiếm giết chết một tên sát thủ, trả giá là chúng liền hai kiếm. Trong tay thiết kiếm hoành tước, hai tên sát thủ sợ hãi, lập tức lùi về sau. Sơn động ở ngoài, chỉ còn dư lại bốn tên sát thủ, Lưu Tu nhưng là chúng liền ba kiếm. Sống lưng trên một chỗ vết thương, bụng dưới hai nơi kiếm thương. Sát thủ đầu lĩnh khẽ mỉm cười, nói, liền giết ta hai cái huynh đệ, ngươi cũng coi như lợi hại. Có điều, cũng chỉ tới đó mới thôi. Ngươi chúng liền ba kiếm, thân thể cùng thể có thể không ngừng tiêu hao. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Lưu Cửu Cùng, giết! Lưu Cửu Cùng giống to, mang tới hai người khác cấp tốc đánh về phía Lưu Tu. Ba thanh kiếm, mãnh liệt mà lạnh lùng nghiêm nghị. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, sát thủ đầu lĩnh chậm chạp không động thủ, một mặt khẳng định là lo lắng bị trọng thương, mặt khác khẳng định là muốn tiêu hao hắn thể lực cùng sức mạnh. Nhưng mà, này vừa vặn phù hợp Lưu Tu tâm ý. Diệt trừ những này con tôm nhỏ, mới có thể làm cho Hoàng Nguyệt Anh không gặp phải uy hiếp. Ôi! Lưu Tu từng ngụm hô hấp, ba thanh kiếm đánh tới, dưới chân hắn nhanh đạp, chủ động tiến lên nên tiếp. Kiếm sắc bén quang, trên không trung lấp lóe, Lưu Tu khẽ quát, một chiêu kiếm, xong giết. Ánh kiếm run run, không trung thoáng qua biến ảo ra hai đoá kiếm hoa. Xì xì! Xì xì! Hai tiếng vang trầm, Lưu Tu kiếm trong tay, đâm xuyên liếu hai tên thích khách trái tim. Điểm điểm đỏ sẫm tiên huyết, tự hai tên thích khách trái tim tuôn ra. A! Hai tên sát thủ, đống nhiên cảm giác trái tim một trận quặn đau. Thoáng qua, trong mắt liền mất đi thần thái, ầm ầm ngã xuống đất. Chi rồi? Lưu Cửu cùng kiếm đến, ở Lưu Tu bụng, lại lưu lại một vết thương. Tiên huyết tràn đầy, Lưu Tu trên mặt, nhưng có hưng phấn vẻ mặt. Hắn phảng phất không có cảm nhận được đau đớn trên người, lạnh lùng nói, hiện tại là một chọi hai, ha ha ha. Các ngươi, còn có thể uy hiếp ta sao? Đối phương sáu người thời điểm, Lưu Tu không lo lắng chính hắn. Lo lắng đối phương có người tập kích Hoàng Nguyệt Anh. May là đối phương mang trong lòng kiên kỵ, cho hắn giết chết bốn người cơ hội. Hiện tại, đối phương chỉ còn dư lại hai người. Đối diện hai người, cho dù Lưu Tu bị trọng thương, cũng có lòng tin ngăn cản lại, có lòng tin bảo vệ Hoàng Nguyệt Anh an toàn. Đầu lĩnh sát thủ trầm giọng nói, Lưu Tu, ngươi, quá tự lớn. Lưu Tu nói, có hay không tự đại, giết qua mới biết. Bên hông ổ tràn đầy ra tiên huyết, Lưu Tu nhưng không để ý chút nào. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng đủ để đối diện hai người, nỗi lo về sau đã giải trừ, hắn hoàn toàn chắc chắn bảo vệ Hoàng Nguyệt Anh an toàn. Chương 46, Nam Dương Đặng Lệ. Sát thủ đầu lĩnh nói, Lưu Cửu Cùng, ngươi tùy thời giết vào sơn động, ta chủ công Lưu Tu. Rõ ràng. Lưu Cửu Cùng trong mắt có hung ác tàn khốc. Lưu Tu khỏe miệng hơi dương lên, sát thủ đầu lĩnh, một mặt xác thực là dự định để Lưu Cửu Cùng giết vào sơn động, mặt khác nhưng là muốn mượn này để Lưu Tu phân tâm. Chỉ là, hai người có thể làm cho Lưu Tu phân tâm sao? Mơ háo. Lưu Tu cầm kiếm mà đứng, đứng trước sơn động, ánh mắt chấn định tự tin. Bên trong hang núi, Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lưu Tu bóng lưng, nhìn từ trên người Lưu Tu nhỏ rơi trên mặt đất tiên huyết, nắm chặt nắm đấm, che miệng, không để cho mình khóc lên. Cao ngất kia bóng người, vào đúng lúc này, vô biên vĩ đại. Một người giữ quan vạn người phá, không gì bằng như vậy.